Chương 503, chậm đợi thời cơ, Tử Nghi nhập thuộc chương 503, chậm đợi thời cơ, Tử Nghi nhập thuộc chờ Ngô Năng sau khi rời đi, Viên Thuật liền lập tức gọi đến các bộ doanh quan, thông tri hai người bọn họ trong ngày không có bất kỳ cái gì huấn luyện cùng nhiệm vụ tác chiến, trừ bỏ đang trực binh sĩ bên ngoài, những người còn lại ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt liền có thể. Các bộ doanh quan đối Viên Thuật mệnh lệnh rất là kinh ngạc, nhưng tự ra lão đại mệnh lệnh đã hạ, bọn hắn chiếu vào chấp hành liền có thể. Huống hồ việc này đối bọn hắn mà nói giống nhau khó được đáng ngưỡng mộ, dù sao đánh trận liền mang ý nghĩa muốn chết người, ai có thể bảo chứng người chết kia người liền không phải mình. Về phần không có cùng những này doanh quan thổ lộ tình hình thực tế, việc này là Diêm Tượng đề nghị Viên Thuật làm như thế. Việc này lớn, Ngô Dụng quy hàng sự tình không cần thiết đại quy mô truyền bá, vạn nhất tiết lộ phong thanh liền tai họa rồi. Cùng lúc đó, ở vào Giang Hạ hai chi thủy quân vẫn chỗ đang đối đầu giai đoạn. Tôn Sách tại chờ một cái xuôi gió xuôi nước cơ hội trời cho, Hoàng Tổ thì là khổ cấp cấp đang chờ hoàng cái xuất bộ tìm tới. Hai người ai cũng không có bước lên chiến tranh suy nghĩ, tạm thời song phương xem như tiến vào một cái ngắn ngủi hòa bình kỳ. Kinh Châu chi chủ Lưu Biểu vẫn như cũ ở vào bất tỉnh nhân sự trạng thái, sai thị khắp nơi tìm danh ý cũng không thể khiến cho tỉnh lại. Dưới mắt trừ bỏ bộ phận chỉ nghe lệnh của Lưu Biểu bộ đội bên ngoài, Kinh Châu binh mã đại quyền toàn bộ rơi vào Sái Mạo chi thủ. Nhưng rất rõ ràng Sái Mạo nuôi ngông không phải đánh trận khối này liệu, thậm chí liền chỉ dùng người mình biết đều làm không được, lại không chịu ủy quyền, Kinh Châu binh cảnh ngộ có thể nghĩ. Nếu là Lưu Biểu lại như thế hôn mê xuống dưới, chờ hắn tỉnh lại đoán chừng Kinh Châu liền nên đổi họ Viên hoặc là họ Tôn. U Châu, kế huyện. Trải qua đã qua hơn nửa tháng nghỉ một sau, Quách Tử Nghi đi vào đại tướng quân phủ, đem chuẩn bị khởi hành tiến về Ích Châu dự định cáo chi Lưu Dụng. Dưới mắt chính vào tháng 7 thời tiết, mặt trời chói chang trên không, nhiệt độ kỳ cao, lặn lội đường xa vất vả có thể nghĩ. Nhưng Quách Tử Nghi sửng sốt từ chối Lưu Dục gọi hắn lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian ý tốt, dứt khoát quyết nhiên hướng Lưu Dục chào từ giã. Khổ khuyên một phen không có kết quả sau, Lưu Dục đành phải từ Quách Tử Nghi đi. Chuẩn bị lên đường ngày ấy, Lưu Dục tự mình mang theo kế huyện văn võ quan viên đến đây đưa tiễn, Quách Tử Nghi rất là cảm động, ở trong lòng âm thầm thề nhất định phải không phụ chúa công nhờ bà. Sau đó, thu thập xong bọc hành lý, Quách Tử Nghi liền dẫn hai tên tùy tùng bước lên tiến về Ích Châu con đường. Mặc dù nói ngăn lại dài, nhưng ven đường cũng không xảy ra cái gì ngoài ý liệu chuyện, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái đuôi mù tiểu mao tặc cũng đều bị Quách Tử Nghi thuần thục giải quyết. Cho dù Quách Tử Nghi không phải cái gì tuyệt thế mạnh tướng, nhưng nếu là hắn liền điểm này sơn tặc thổ phỉ đều không đối phó được, vậy hắn cũng không cần ngàn dặm xa xôi tiến đến Ích Châu, trực tiếp tìm cây treo cổ tính toán. Trải qua dài dằng dặc mà khô khan đường đi sau, Quách Tử Nghi ba người thành công đã tới đất thủ. Khi tiến vào kho của nhà trời sau, Quách Tử Nghi cũng không có vội vã đi cho Lưu Yên đưa lên bài thiếp. Dưới mắt hắn một gã không văn, coi như tìm tới phương pháp đưa bài thiếp cũng không được cái tác dụng gì, cho nên hắn liền dẫn tùy tùng đi tới Cẩm Y Liễu vệ mở dưới tiểu lâu giường. Bây giờ tứ hải quán rượu thanh danh lên cao, có thể việc này lại là có lợi có hại. Chỗ tốt tự nhiên là Cẩm Y Liễu vệ có thể là Lưu Dục kiếm được tiền nhiều hơn, do tham càng nhiều tình báo, tệ nạn thì là nhiều người nhiều miệng, tính bí mật cùng tư mật tính diện rộng hạ thấp. Cho nên Quách Tử Nghi lựa chọn đặt chân tại một nhà khác Cẩm Y Liễu vệ mở quán rượu, mặc dù quy mô của nó không so được tứ hải quán rượu, nhưng có thể hài lòng thường ngày cần thiết liền đã đầy đủ, dù sao lần này hắn là đến làm việc mà không phải hưởng thụ. Như thế nào thủ tín Lưu Yên căn bản không cần Quách Tử Nghi quan tâm, khởi hành trước đó Quách gia cùng giả hủ bọn người liền giúp Quách Tử Nghi nghĩ kỹ gọi Lưu Yên tiếp nhận biện pháp của hắn, hắn chỉ cần chiếu vào làm liền có thể. Quách gia bọn người áp dụng chính là quanh co xét lược, gọi Quách Tử Nghi trực tiếp trở thành Lưu Yên tâm phúc khẳng định không thực tế, nhưng Quách Tử Nghi lại có thể thông qua thu mua Lưu Yên thủ hạ phương thức đi tiến vào Ích Châu chi chủ tầm mắt. Tại Lưu Dục đề nghị hạ, một đám lưu sĩ tại sau khi thương nghị đem thu mua người tuyển định làm trước tùng. Trước tùng hoàn toàn chính xác có tài hoa, nhưng là chính cống cậy tại khinh người chi đồ, hơn nữa còn có phản cốt thuộc tính, Lưu Dục từ đầu đến cuối không có ý định đem nó thu đến dưới trướng. Cho dù có thiên sự việc đã bại lộ, Trương Tùng bị Lưu Yên cho giang giác, kia Lưu Dục cũng không có chút nào sẽ cảm thấy đau lòng. Nói trắng ra là Trương Tùng chết sống cùng Lưu Dục một xu tiền quan hệ đều không có, sự tình bại lộ ngày đó có thể sống coi như hắn có bản lĩnh, các đơn thuần số mệnh cũng tốt, chẳng trách người khác. Trải qua Cẩm Y Liễu vệ một phen vận hành, Quách Tử Nghi không lâu sau thuận lợi gặp được Lưu Yên cực kỳ tin cậy lưu sĩ Trương Tùng. Quách Tử Nghi thật sớm liền đi tới nhã gian chờ, nhưng Trương Tùng cũng không đúng hạn phó ước, trò bẹn đến muộn hơn nửa canh giờ. Dù vậy, Quách Tử Nghi vẫn chưa lộ ra nửa điểm không vui. Dù sao bây giờ là hắn muốn cầu cạnh Trương Tùng, tìm người làm việc khẳng định phải có cầu người thái độ. Lúc trước Quách Tử Nghi liền nghe nói Trương Tùng ngày thường xấu vô cùng, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Tùng một phút này, Quách Tử Nghi vẫn còn có chút kinh ngạc. Khá lắm, người này thế nào xấu như vậy? Quách Tử Nghi theo bản năng thầm nghĩ. Liền Trương Tùng bộ này tướng mạo, dùng bề ngoài xấu xí để hình dung hắn đều có chút vũ nhục cái này tử. Chỉ thấy thân hình gầy lùn, nhọn cái chán, mũi đẹp, răng lộ ra ngoài không nói, còn cao thấp không đều, tràn đầy màu vàng răng nước động. Nghĩ thì nghĩ, nhưng Quách Tử Nghi cũng không biểu lộ mảy may, kiếp trước hắn tốt xấu làm qua triều đình đại quan, điểm này biểu lộ quản lý hắn vẫn là hiểu được. Chờ Trương Tùng vào phòng, Quách Tử Nghi lập tức đứng lên nói, Thảo Dân gặp qua Trương Công Tảo. Bên ngoài nhiều người nhiều miệng, Thảo Dân liền không có ra đi nên đón Trương Công Tảo, chỗ thất lễ, xin ngài thứ lỗi. Bản thời không thiết lập, Trương Tùng hiện dành Công Tảo xử lý trước, không sao, không sao. Trương Tùng khoát tay áo, sau đó trực tiếp thẳng ngồi xuống. Việc vặt quân thân, bị chút công vụ chậm trễ, đợi chút nữa nào đó tự phạt một chén. Vào chỗ về sau, Trương Tùng tượng trưng chắc tay, có thể trong lời nói lại là không có nửa điểm ấy nấy. Quách Tử Nghi nghe xong đội bằng nói, Trương Công Tảo nói quá lời. Ngài một ngày trăm công ngàn việc, là Ích Châu bách tính dốc hết tâm huyết, chớ nói một chốc lát này, coi như đợi ngài một ngày Thảo Dân cũng là cam tâm tình nguyện. Sau khi nói xong, Quách Tử Nghi mang trên mặt một tia vừa đúng định nọ, Trương Tùng gặp rất là hưởng thụ. Mới đầu Trương Tùng nhìn thấy Quách Tử Nghi thời điểm chính là sinh lòng hảo cảm, bởi vì Quách Tử Nghi dáng người khôi ngô, tướng mạo tuấn lãng, điểm ấn tượng trực tiếp liền kéo căng. Mặc dù Trương Tùng dáng rất xấu, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không chào đón Soái ca. Nếu là đều theo hắn tướng mạo kết giao bằng hữu, kia đoán chừng Phổ Thiên phía dưới hắn cũng chỉ có thể cùng bảng thống còn có Hoàng Nguyệt Anh bọn hắn chơi. Trong lúc rảnh rỗi nhìn xem Soái ca mỹ nữ dương dương mắt, việc này một chút mà bệnh không đáng. Xấu xí không sao cả, chỉ cần nghĩ hay thật là được rồi. Hàn huyên vài câu về sau, Trương Tùng đối Quách Tử Nghi ấn tượng tốt hơn, hắn thầm nghĩ trong lòng, người này không riêng dáng rất tuấn, miệng nhỏ cũng cùng lau mật như thế, nếu là có chân tài thực học, tương lai nhất định không phải vật trong ao, dưới mắt có thể giúp ta liền giúp hắn một chút, cũng coi như kết một thiện duyên. Sau đó chính là không có gì dinh dưỡng nói nhảm thời gian, hai người vừa uống rượu một bên dùng nữa, thuận tiện tâm sự hạ đại sự. Trương Tùng tiểu lượng quả thực chẳng ra sao cả, không đợi hai vỏ rượu thấy đáy, hắn cũng đã sắc mặt đỏ lên, lớn miệng cùng Quách Tử Nghi nói chuyện với nhau. Chương 504, nhìn thấy Trương Tùng, Sư Minh gọi đệ. Chương 504, nhìn thấy Trương Tùng, Sư Minh cứ gọi đệ. Bàn rượu là có thể làm cho nam nhân tình cảm cấp tốc cấm lên đất lành nhất điểm, uống vào Trương Tùng liền cùng Quách Tử Nghi bắt đầu Sư Minh gọi đệ. Lại là vài chén rượu hạ đỗ sau, Trương Tùng vỗ bộ ngực đối Quách Tử Nghi nói rằng, hiền đệ, có gì cần ngu minh hỗ trợ, chỉ quản luôn lời nói. Địa phương khác không dám nói, nhưng ở cái này đất thủ, liền không có ngu minh không làm được sự tình. Trương Tùng tràn đầy tự tin nói. Vừa dứt tiếng, Quách Tử Nghi trên mặt lộ ra vừa đúng thẹn thùng, lúc trước tiểu đệ hoàn toàn chính xác có việc muốn xin ngài giúp bận điệu. Cứ việc nói đi. Trương Tùng trực tiếp nói rằng. Sau đó Quách Tử Nghi lời nói xoay chuyển, ngựa khí kiên định nói, nhưng việc này tương đối khó giải quyết, ta cùng huynh trưởng trò chuyện vui vẻ, không muốn huynh trưởng vì thế ưu phiền, cho nên chuyện này liền không nhọc huynh trưởng phí tâm, tiểu đệ tự hành giải quyết liền có thể. Kỳ thật lời nói này có chút giả, nhưng dưới mắt Trương Tùng đã uống đầu, năng lực suy tính gần như là không, cộng thêm thật sự là hắn cảm thấy mình cùng Quách Tử Nghi rất hợp duyên, cho nên hắn liền cũng không nghĩ quá nhiều. Ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói? Có phúc ngươi ta cùng hưởng, gặp nạn ngu huynh liền không thể cùng ngươi cùng một chỗ làm a? Trương Tùng nghiêm mặt nói. Hừ, ngươi lại nhớ kỹ, hiền đệ, tại Trương Tùng trước mặt, cái này Lịch Châu khu vực liền không có chuyện gì được xương tụng là việc khó. Trương Tùng hào khí vượt mây nói. Quách Tử Nghi trên mặt chờ mong nói, huynh trưởng, coi là thật như thế a? Ngươi đây là nói gì vậy? Ta Trương Tùng khi nào lừa gạt hơn người? Trương Tùng không vui nói. Quách Tử Nghi vội vàng bồi tội nói, là tiểu đệ lắm mồm, còn mời huynh trưởng thứ lỗi. Cái này còn tạm được. Trương Tùng nhếch miệng, lập tức bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đi, chớ có dài dòng, có chuyện gì nhanh chóng nói đi, nếu không đợi chút nữa ta ăn say, bữa cơm này ngươi liền mời không? Trương Tùng vừa cười vừa nói. Quách Tử Nghi chắp tay nói, huynh trưởng lời ấy sai rồi, ngài một ngày trăm công ngàn việc, có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến đây dự tiệc, tiểu đệ đã là cảm kích và phần. Dừng một chút, Quách Tử Nghi nói tiếp, chớ nói cái này khu khu một bữa cơm, chính là mời huynh trưởng ăn 10 bữa ăn trăm bỗng nhiên, ăn hắn một năm nửa năm, đó cũng là tiểu đệ phúc phận. Một năm nửa năm? Vậy còn không đem ngươi ăn chết? Trương Tùng trêu ghẹo nói. Văn Nôn Quách Tử Nghi cười hắc hắc, không dối gạt huynh trưởng nói, tiểu đệ kỳ thật rất có gia tư. A, lại có việc này. Vu huynh thật là đối ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Trương Tùng nghe xong nhíu mày. Tốt, nói nhảm chúng ta đợi chút nữa lại tự, trước nói chính sự đi. Trương Tùng nhìn xem Quách Tử Nghi nói. Quách Tử Nghi chắp tay nói, việc này nói rất dài dòng, còn mời huynh trưởng nghe tiểu đệ chậm rãi kể lại. Thời gian kế tiếp bên trong, Quách Tử Nghi đầu tiên là cho Trương Tùng giới thiệu sơ lược một phen thân phận của mình cùng lai lịch, sau đó mới chuyển chuyển nói ra thỉnh cầu của mình. Khởi hành trước đó, Quách gia cùng Giả Hủ bọn người liền vì Quách Tử Nghi biên tạo một cái gần như thiên y vô phùng thân phận, Quách Tử Nghi chỉ cần dập khuôn toàn chép liền có thể. Tại Quách gia bọn người lập thân phận ở trong, Quách Tử Nghi là một cái ly biệt quê hương đi vào đất thuộc dự định chạy tiền trình Kinh Châu nhân sĩ. Dưới mắt Lưu Biểu, Viễn Thuật, Tôn Sách ba phe thế lực tại Kinh Châu đấu tối bụi, Kinh Châu đại địa bị chiến hỏa bao phủ, rất nhiều bách tính đều mang nhà mang người mở ra mới chạy nạn hành trình. Quách Tử Nghi gia tộc là cỡ nhỏ thế gia, đây cũng là Quách Tử Nghi trong miệng rất có gia tư nguyên do. Quách Tử Nghi phụ thân bởi vì đúng hạn cho các phương nạp lương thực đưa tiền, cái này mới xem như bảo toàn một nhà lão tiểu. Ra ngoài thăm bạn Quách Tử Nghi quay lại ra trang sau, hắn kinh ngạc phát hiện trong nhà kho lúa gần như sắp muốn thấy đáy, cất giữ tiền tài nhà kho cũng lấy mắt trần có thể thấy thiếu đi rất lớn một bộ phận. Hiểu rõ tới chuyện tiền căn hậu quả sau, Quách Tử Nghi tự giam mình ở trong phòng suy tư hai ngày, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là làm ông nhà giàu an độ quãng đời còn lại, nhưng trải qua chuyện này Quách Tử Nghi liền minh bạch, thuế ruộng, tài phú tại chiến tranh trước mặt không đáng một đồng. Có quyền có binh mới có thể tại loạn thế tự vệ, nếu không liền xem như phú khả địch quốc, tại cái này loạn thế ở trong cũng là mặc người chém giết cừu non. Cho nên Quách Tử Nghi từ biệt phụ thân, mang theo hai tiền xe tải châu báu dứt khoát quyết nhiên bước lên tiến về đất thuộc con đường. Đến đất thuộc sau, Quách Tử Nghi nhiều mặt sai người, cái này mới xem như đậu vào Trương Tùng đường dây này, sau đó liền có hôm nay hai người gặp mặt. Nghe xong Quách Tử Nghi tự thuật sau, Trương Tùng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hiền đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy liền đối với. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, đầu năm nay không có điểm bảo mệnh bản sự, liền phảng phất giống kia Lục Bình cung dễ, chỉ có thể là theo bấp bên không chừng, không pháp quyết định vận mệnh của mình. Trong nhà người mặc dù là có chút gia tư, nhưng này chút đau thương nơi tay hôn trướng cũng sẽ không quản gia thế của ngươi có nhiều hiển hách, trên đời này liền không có bọn hắn không dám làm sự tình. Mong muốn cải biến cục diện cỡ này, lựa chọn của ngươi sáng suốt vô cùng. Trương Tùng có chút cảm khái nói rằng. Quách Tử Nghi chắp tay nói, huynh trưởng lời nói rất là, còn tốt tiểu đệ may mắn gặp ngài, nếu không mong muốn hết khổ sao mà khó cũng. Người ta huynh đệ còn khách khí làm gì? Mấy ngày nữa ta liền đưa ngươi dẫn tiến cho Lưu Châu Mục, nhưng không biết hiền đệ có gì tài cán. Trương Tùng lên tiếng nói, hiền đệ ngươi có cái gì bản lĩnh liền giảng cho ngu huynh, bằng không chờ gặp Lưu Châu Mục, ta không có cách nào giới thiệu với hắn ngươi à? Trương Tùng nói tiếp. Quách Tử Nghi đứng dậy nghiêm mặt nói, huynh trưởng cho bẩm, tiểu đệ thở nhỏ liền không thích viết văn, những năm này một mực tại rèn luyện võ nghệ, nghiên cứu binh thư. Như thế nói đến, hiền đệ nhất định là cung ngựa thành thạo. Trương Tùng nghe xong nhẹ gật đầu. Quách Tử Nghi lắc đầu nói, huynh trưởng quá khen, tiểu đệ chỉ có thể nói là hơi biết cung ngựa, hiểu sơ binh pháp. Ngươi tiểu tử này thật là không thành thật. Hơi biết cung ngựa, liền có thể bình an vô sự theo Kinh Châu đến đất thủ. Ngươi thật đem ngu huynh làm đồ đần không thành. Cùng ngu huynh còn che giấu. Tranh thủ thời gian chi tiết nói tới. Trương Tùng giả bộ nổi giận nói. Quách Tử Nghi cười khổ nói, huynh trưởng quả thật là mắt sáng như nước, tiểu đệ bội phục. Kia tiểu đệ liền cùng ngài giao thực đấy, không trộn lẫn nửa điểm trình độ. Nếu là đơn thuần quyền cước, bình thường hơn 10 người gần không được thân. Nếu như sách thương lên ngựa, tiểu đệ nhưng tại vạn quân bụi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, chém tướng đoạt cờ không đáng kể. Dứt lời, Quách Tử Nghi đứng dậy hướng phía Trương Tùng chắp tay. Trương Tùng nghe xong vui mừng quá đỗi, coi là thật như thế. Nếu là ngươi lời nói không loa, ngu huynh ít ra có thể cho ngươi lấy thiên tướng quân chức vụ. Nhưng ngu huynh nếu là như thế cùng Lưu Châu Mục giới thiệu ngươi, đến lúc đó Lưu Châu Mục định sẽ khảo giáo ngươi một phen, ngươi đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đất thuộc thứ nhất manh tướng chính là Thương Thần Chi Đồ Trương Nhậm, trong tay người này một cây trường thương, đánh khắp đất thuộc vô địch thủ. Ta đoán Lưu Châu Mục hơn phân nửa đến làm cho ngươi cùng Trương Nhậm so chiêu, ngươi có thể có lòng tin thủ thắng. Trương Tùng dò hỏi. Quách Tử Nghi trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, tiểu đệ chưa từng cùng nó giao thủ qua, có thể hay không thủ thắng không được biết. Nhưng coi như đánh không lại, tiểu đệ cũng sẽ không bại quá khó nhìn, gọi minh trưởng mất mặt mũi. Nhiều không dám nói, nhưng tiểu đệ ít ra có thể cam đoan, tại 50 hợp bên trong không sẽ bị thua. Nói đến chỗ này, Quách Tử Nghi trong mắt đều là tự tin. Chương 505, gặp mặt Lưu Yên, ngay thẳng Trương Nhậm. Chương 505, gặp mặt Lưu Yên, ngay thẳng Trương Nhậm nghe xong Quách Tử Nghi lời nói, Trương Tùng vỗ mạnh một cái đùi, cái này là đủ. Có thể ở Trương Nhậm thủ hạ đi 50 hiệp người, phóng nhãn đất thuộc cũng thu thập không đủ một tay số lượng. Việc này liền bao tại ngu minh trên thân, hiền đệ ngươi liền yên tâm đi. Trương Tùng nói tiếp. Quách Tử Nghi không mình hành lễ nói, vậy liền toàn dựa vào huynh trưởng. Dứt lời Quách Tử Nghi mở ra góc tường cái dương kia, bên trong sáng loáng đều là vàng bạc châu báu. Trương Tùng thấy sau hai mắt tỏa sáng, bởi vì góc tường trọn vẹn bảy biện bốn miệng dương, như trong đó đều là những ngày vật, vậy cái này phần lễ có thể là thật không nhỏ. Hiền đệ cái này là ý gì? Trương Tùng biết mà còn hỏi. Quách Tử Nghi chắp tay nói, huynh trưởng là tiểu đệ bút đầu, ở trong đó khẳng định có cần chuẩn bị chỗ, ta ha có thể gọi huynh trưởng tự móc tiền túi. Lời gì? Cái này kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ lại ta là vì chỗ tốt mới giúp ngươi một chút sao? Trương Tùng mắt liếc ngang con người nói. Quách Tử Nghi vội vàng nói, huynh trưởng hiểu lầm. Tiểu đệ tuyệt không ý này. Đây chỉ là tiểu đệ một chút tâm ý, ngài cắt chớ từ chối, nếu không sau này tiểu đệ còn thế nào là người. Hai người lôi kéo mấy đợt sau, Trương Tùng ấm ở, bất đắc dĩ nhận quà tặng, gọi tùy tùng đem cái dương đem đến trên xe ngựa. Kia ngu huynh liền khác biệt ngươi khách khí. Trương Tùng lên tiếng nói. Quách Tử Nghi vừa cười vừa nói, huynh trưởng ngài khách khí nữa, đó chính là không có coi ta là người trong nhà đối đãi. Ta cùng ngươi mới quen đã thân, nếu là không có đem ngươi trở thành người một nhà, ta tại sao phải ôm lấy chuyện này? Trương Tùng tức giận nói. Quách Tử Nghi nghiêm mặt nói, huynh trưởng chờ tiểu đệ ân trọng như núi, nếu là ngày sau tiểu đệ có thể khởi thế, huynh trưởng có gì phân phó tận quản luôn lời nói. Ngươi có như thế bản lĩnh, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không kém, sớm tối có thể ra mặt, chưa chừng ngày nào ta liền đến cầu tới trên đầu ngươi. Trương Tùng vừa cười vừa nói. Nấc, tốt, bây giờ nhi cũng uống không ít, liền tới cái này a, ta trước trở về phủ, hiền đệ. Trương Tùng ở rượu, lập tức nói rằng. Quách Tử Nghi chắp tay nói, tiểu đệ cung tiễn huynh trưởng. Không cần tiễn nữa, ngươi cũng uống không ít, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trương Tùng khoát tay áo, sau đó tại tùy tùng nâng đỡ ra cửa. Hôm sau, chờ Trương Tùng tỉnh rượu, hắn liền bắt đầu hồi ức hôm qua tiệc rượu toàn bộ quá trình. Đánh giá lại qua đi, Trương Tùng cũng chưa phát hiện hôm qua sự tình cái gì chỗ không ổn. Quả thật, Quách Tử Nghi thật có chút biểu diễn thành phần, nhưng hắn đối Trương Tùng là thật không tệ, hơn nữa Trương Tùng cũng mò được chỗ tốt, cho nên hắn cũng không cần phải so đo nhiều như vậy. Huống hồ Trương Tùng cảm thấy Quách Tử Nghi là tiềm lực, sớm muộn cũng sẽ có ngày nổi danh, cho nên hắn quyết định muốn giúp Quách Tử Nghi một thanh. Hai ngày sau, Trương Tùng tìm cơ hội thích hợp, đem Quách Tử Nghi dẫn tiến cho Lưu Yên. Lưu Yên người này à, cũng không có quá lớn dạ tâm, hắn chỉ muốn tại đất thuộc làm thổ hoàng đế, nhưng việc này cùng hắn chiêu mộ nhân tài cũng không xung đột. Đất thuộc tuy không ngoại địch, nhưng nội bộ cũng là phe phái săn sát, đám người tiểu động tác không ngừng, Lưu Yên rất bức thiết mong muốn bồi dưỡng một nhóm không phải bản địa văn thần võ tướng. Trương Tùng cùng Lưu Yên nói Quách Tử Nghi là chính mình họ hàng, cung ngựa thành thạo, tinh thông binh pháp. Lưu Yên nghe xong vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi gọi Trương Tùng gọi Quách Tử Nghi gặp mặt hắn. Lưu Yên đối Trương Tùng coi như hiểu rõ, hắn biết Trương Tùng cũng không phải là bắn tên không đích người, đã Trương Tùng có thể như thế đánh giá hắn họ hàng xa, kia đã nói người này thật có chút bản lĩnh thật sự, Trương Tùng chi ngôn mặc dù có trình độ cũng sẽ không quá lớn. Như thế đưa tới cửa nhân tài, cùng bánh từ trên trời rất xuống khác nhau ở chỗ nào. Gặp Lưu Yên, Quách Tử Nghi cung kính hành lễ nói, thảo dân bái kiến Lưu Châu Mục. Người chính là Quách Đạt. Nhìn xem tuấn tú lịch sự Quách Tử Nghi, Lưu Yên không khỏi sinh lòng vui vẻ. Quách Tử Nghi mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, thân thể thẳng tắp như thường, uy phong lẫm lẫm, rất khó cho người ta không tốt ấn tượng đầu tiên. Cái này cùng phỏng vấn như thế, so ra mà nói, tại năng lực cá nhân không sai biệt nhiều thời điểm, lớn lên đẹp trai khẳng định phải càng thêm lấy vui. Quách Tử Nghi chắp tay nói, về Lưu Châu Mục lời nói, thảo dân chính là. Nghe nói ngươi thở nhỏ tập võ, cung ngựa thành thạo, nhưng có việc này. Lưu Yến hỏi. Quách Tử Nghi đáp, thật có việc này. Có dám đồng nhân tỉ thí một trận? Lưu Yến cũng hỏi. Quách Tử Nghi không chút nghĩ ngợi nói, nhưng bằng Lưu Châu Mục phân phó, ngươi liền không hỏi ta bảo ngươi cùng người nào tỉ thí? Lưu Yến nhiều hứng thú mà hỏi. Quách Tử Nghi ánh mắt sáng ngời nói, không dối gạt Lưu Châu Mục, thảo dân cuộc đời chưa gặp được địch thủ, cho nên cùng ai tỉ thí đều là giống nhau. Văn Luân Trương Tùng nghiêm mặt nói, cuồng vọng. Lưu Châu Mục ở trước mặt ngươi chỗ này dám như thế tuyên bố? Trương Tùng quát lớn. Lưu Yến cười khoát tay áo, ai, không cần, ngươi trẻ tuổi đi, khí thịnh chút không thể bình thường hơn được. Không khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi a? Lưu Yến gật đầu đốt râu, hiển nhiên đối Quách Tử Nghi trả lời rất là hài lòng. Việc này đồng dạng là xuất từ Trương Tùng thủ bút, hắn biết Lưu Yến liền ưa thích loại này không có việc gì nói dọa, đối với không đúng, ba cây gậy đánh không ra một cái dám tới tuyển thủ, Lưu Yến có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Đi đem Trương Nhậm gọi. Lưu Yến đối một bên thân binh dặn dò nói. Nặng. Thân binh chắp tay rời đi. Gần nửa canh giờ qua đi, một cái dáng người khôi ngô hán tử sải bước đi đến. Người này thân cao 8 thước lẻ, một trương tứ phương mặt chữ quốc bên trên, nhuộm một chút gian nan vất vả. Hắn chính là Ích Châu thứ nhất hán tướng, người đưa tên hiệu đất thuộc thường vương Trương Nhậm. Chúa công. Trương Nhậm hành lễ nói. Lưu Yên thấy sau khoát tay áo, không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Chờ Lưu Yên đem chuyện đã xảy ra giảng thuật cho Trương Nhậm sau, Trương Nhậm trên mặt rõ ràng lóe lên một tia không kiên nhẫn. Hắn xuất thân bần hàn, duy nhất đáng ra xưng đạo chính là bái nhập Đồng Nguyên môn hạ học nghệ. Trương Nhậm có thể có địa vị của hôm nay hoàn toàn là bằng vào cố gắng của mình, cho nên Trương Nhậm rất là xem thường những thế gia tử đệ này. Kẻ trước mắt này cư nhiên như thế quang minh chính đại nhờ quan hệ, đợi chút nữa ta định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Trương Nhậm thầm nghĩ. Nhìn thấy Trương Nhậm biểu lộ sau, Lưu Yên nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Trương Nhậm gia hỏa này cái gì cũng tốt, võ nghệ cao cường, trung thành tuyệt đối, liền là có chút nhìn không ra ý tứ đến, vậy dung mạo cũng không đến nỗi ở ngay trước mặt ta đặt xuống a. Hai người các ngươi tỉ thí điểm đến là dừng, chớ có làm bị thương lẫn nhau. Nghĩ đến đây, Lưu Yên cố ý bàn giao nói. Không ngờ Trương Nhậm kéo mất mà nói, chúa công, nếu là như vậy, vậy cái này tỉ thí liền không có tất nhiên muốn tiến hành. Mặt tướng sở học đều là các trận đánh nhau chi thuật, cung cấp người thưởng thức chủ nghĩa hình thức mặt tướng cũng sẽ không. Trương Nhậm kinh thường nói. Nghe xong Trương Nhậm lời nói, Lưu Yên liền lập tức muốn mở miệng trách móc, Trương Tùng đồng dạng là mặt lộ vẻ không thích, ngươi cái này kẹp thương đeo gậy chính là cùng xe y hai đâu. Nhưng Quách Tử Nghi đoạt trước một bước mở miệng, Trương tướng quân cứ việc toàn lực hành động, chớ nói đả thương tại hạ, liền xem như tàn phế chết, vậy cũng chẳng trách ngài, bất quá là tại hạ học nghệ không tinh mà thôi. A, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể tức giận lớn như vậy. Tới đi. Trương Nhậm cười lạnh nói. Chương 506, khảo giáo võ nghệ, Trương Nhậm lạc bại chương 506, khảo giáo võ nghệ, Trương Nhậm lạc bại sau đó hai người đều cầm một cây trường thương. Đi vào trên diễn võ trường phân hai bên cạnh đứng thẳng, Lưu Yên, Trương Tùng bọn người thì là ngồi ở phía xa quan chiến. Nam quận Quách Đạt, xin chỉ giáo. Quách Tử Nghi bày thủ thế, trong miệng cất cao giọng nói. Thuộc quận Trương Nhậm, ra chiêu đi. Trương Nhậm không muốn trước công, giống nhau bày thủ thế. Thấy Trương Nhậm như thế, Quách Tử Nghi cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp mang theo thường công tới. Quách Tử Nghi chân trái đạp, cả người giống như ra khỏi nòng như đạn pháo đột nhiên xông về Trương Nhậm. Trường thương trong tay như bay đâm ra, mang theo phong thanh thẳng tắp đâm về Trương Nhậm biết hầu. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không quan sát được Quách Tử Nghi động tác sau, Trương Nhậm lập tức thu hồi lòng kinh thị. Chỉ là cái này gọn gàng mà linh hoạt lên tay, không có 10 năm khổ tu liền căn bản sợ mặt, bởi vậy hắn liền có thể biết đối diện cũng là người luyện võ. Trương Nhậm nghiêng ra thương, dùng thương đầu đem Quách Tử Nghi trường thương đụng đến một bên. Sau đó Trương Nhậm nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới công về phía Quách Tử Nghi. Đối mặt Trương Nhậm phản kích, Quách Tử Nghi không chút hoang mang đâm về Trương Nhậm phần bụng. Quách Tử Nghi chiêu này trực tiếp đem Trương Nhậm thế công hóa giải, bởi vì hắn thương sẽ đoạt trước một bước đâm đến Trương Nhậm, như thế Trương Nhậm tự nhiên liền không có cách nào tiếp lấy thế công. Trương Nhậm thầm mắng một tiếng, vội vàng biến chiêu đó đỡ. Trương Nhậm vừa xuống đất, Quách Tử Nghi lấn người tiến lên đỉnh thương liền đâm, Trương Nhậm không kịp chống đỡ, đành phải nghiêng người tránh né. Quách Tử Nghi võ lực trị mặc dù tại Lưu Dục thủ hạ tính không được hàng đầu, nhưng cũng là cao đến 94 điểm tồn tại, đối phó một cái Trương Nhậm tự nhiên là không đáng kể. Trương Nhậm càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp, bởi vì theo vừa giao thủ bắt đầu hắn liền lâm vào bị động, cho tới bây giờ cũng không thể tổ chức lên ra dáng phản kích đến. Người này đến cùng cái gì bắt nguồn? Đánh lấy, Trương Nhậm không khỏi sinh ra thật sâu bản thân hoài nghi. Không đợi Trương Nhậm nghĩ ra như thế về sau, Quách Tử Nghi trường thương liền lại gào thét mà tới. Chỉ thấy sắc bén mũi thương thượng tán phát ra đạo đạo hàn mang, giống như truy tinh cản nguyệt đồng dạng đâm về phía Trương Nhậm trái tim. Trương Nhậm không lo được suy nghĩ nhiều, trường thương lắc một cái đem Quách Tử Nghi binh khí đãng đến một bên. Quách Tử Nghi thấy sau lập tức biến chiêu, giơ cao trường thương đột nhiên đánh tới hướng Trương Nhậm đỉnh đầu. Trương Nhậm phản ứng cũng không chậm, hai tay của hắn nắm chặt trường thương hướng lên lập tức, sử chiêu châm lửa đầu tiên. Hai cây trường thương rắn rắn chắc chắc đâm vào một khối, Trương Nhậm hai tay tê dần, thân thể không bị khống chế lảo đảo hướng về sau thối lui. Trương Nhậm cũng là mạnh hơn tính tình, hắn toét miệng lắc lắc cánh tay, sau đó liền bước nhanh về phía trước nâng thương đâm về phía Quách Tử Nghi. Ngay sau đó hai người liền ngươi tới ta đi chiến làm một đoạn, hai người bọn họ ra chiêu nhanh vô cùng, một bên quan chiến Lưu Yên bọn người nhìn hoa mắt, căn bản thấy không rõ con đường. Lúc trước Trương Nhậm sử dụng chỉ là bình thường thương pháp, bởi vì hắn cho rằng dùng bộ này thương pháp đối phó Quách Tử Nghi nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám lại có nửa điểm lòng kinh thị, như gặp đại địch giống như đem chiêu thức đổi thành đồng nguyên chỗ thụ chi thương pháp. Nhưng dù vậy, Trương Nhậm vẫn chưa chiếm được tiện nghi gì, vẫn như cũ ở vào bị áp chế trạng thái, rất nhanh áp lực như núi Trương Nhậm liền ra một đầu mồ hôi lạnh. Trương Nhậm càng đánh càng buồn bực, càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì từ lúc hắn xuất sư đến nay liền không có gặp qua như thế không hợp thói thường đối thủ. Ở trên núi thời điểm hắn đánh không lại Triệu Vân cùng Trương Tú còn chưa tính, nhưng sau khi xuống núi hắn tại đất thuộc liền không có gặp quá lớn tay tử, bây giờ bất tình lình đụng vào Quách Tử Nghi, Trương Nhậm trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ. Toàn bộ hành trình bị áp chế Trương Nhậm đau khổ chèo chống, giống như gió táp mưa rào bên trong phiêu diêu một chiếc thuyền con, tùy thời đều có phá vỡ khả năng. Hai người dịch ra thân bị sau, Trương Nhậm hai tay nắm thương, mạnh đâm về Quách Tử Nghi trước ngực. Quách Tử Nghi thấy sau không tránh không né, cánh tay phải giơ cao thương thẳng đến Trương Nhậm cổ họng. Quách Tử Nghi thương này vừa thu lại đưa tới thời cơ nắm vừa đúng, Trương Nhậm tiên cơ ra chiêu, nhưng cũng không lấy được bất kỳ hiệu quả. Chỉ thấy một cây hàn mang lấp lóe trường thương phát sau mà đến trước, Trương Nhậm muốn mạng sống cũng chỉ có thể đổi công làm thủ, rút lui thương chống đỡ. Nếu không không đợi thương của hắn đâm trúng mục tiêu, Quách Tử Nghi liền sẽ trước một bước đem cổ họng của hắn đâm ra cái lô máu đến. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Nhậm rút lui thương đem Quách Tử Nghi trường thương đụng đến một bên. Không đợi Trương Nhậm thở một ngụm, Quách Tử Nghi liền cổ tay xoay chuyển, lại lần nữa nâng thương công hướng Trương Nhậm. Trương Nhậm vội vàng lách mình tránh né, trường thương mang theo điểm điểm hàn mang dán thân thể của hắn tìm tới. Tránh thoát một kích này sau, Trương Nhậm liền lùi mấy bước, miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi kia thương thật sự là quá hiểm, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả. Thở dốc sau khi, Trương Nhậm không khỏi âm thầm suy tư, nếu là vừa rồi ta không có kịp phản ứng, gia hỏa này phải chăng có thể tới kịp thu thương. Nhưng rất nhanh Trương Nhậm liền đem những này loạn thất bát tao tâm tư gác qua một bên, dưới mắt cái này đang đánh cầm đâu, nghĩ những thứ này có không có làm cái gì. Trương Nhậm hít sâu một hơi, hướng về phía trước chạy lấy đà mấy bước sau đó đâm về Quách Tử Nghi, Quách Tử Nghi thấy sau trường thương ép xuống, đầu thương công bằng rơi vào Trương Nhậm trên cán thương. Lập tức đầu thương đè ép cán thương nện rơi xuống đất, Trương Nhậm bị chấn hai tay run lên thẳng nhếch miệng. Cuộc chiến này ta hơn phân nửa là bại. Một người ta lúc trước còn tưởng rằng người ta là bao cỏ, đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Một bên rút súng lui lại, Trương Nhậm một bên nghĩ như thế nói. 3-40 hiệp qua đi, trận chiến đấu này quyền chủ động liền đã hoàn toàn bị Quách Tử Nghi chỗ tiếp quản. Chỉ cần hắn muốn, trong vòng 3 chiêu liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng Quách Tử Nghi cố kỵ Trương Nhậm mặt mũi, cho nên từ đầu đến cuối không có đem nó đánh bại. Nếu là chuyện theo như vậy phát triển tiếp, hai người lại đánh nửa canh giờ cũng phân không ra thắng bại cao thấp đến. Cũng may Trương Nhậm tính tình ngay thẳng, làm việc xưa nay quang minh lỗi lạc, cũng không phải là loại kia người thua không trả tiền, bằng không hắn hai trận chiến này coi như có đánh. Tại phát hiện Quách Tử Nghi ý đồ sau, Trương Nhậm lập tức vung thương đẩy ra Quách Tử Nghi trường thương, lập tức làm thủ thế sau đó bước ra nhảy ra vòng chiến. Trương Nhậm thoải mái thừa nhận nói, trận chiến này ta thua rồi. Các hạ võ nghệ cao cường, Trương Mỗ bội phục. Lúc trước là tại hạ tầm nhìn hạn hẹp, xin hãy tha lỗi. Trương Nhậm chắp tay nói. Quách Tử Nghi nghe xong đội bằng nói, Trương tướng quân quá khen. Kỳ thật Quách Tử Nghi vốn muốn gọi Trương Nhậm biết khó mà lui, hai người gọi ngang tay, dạng này Trương Nhậm trên mặt mũi cũng có thể qua đi. Có thể hắn không nghĩ tới Trương Nhậm đúng là như thế ngay thẳng, liền ngang tay đều không cần trực tiếp liền nhận thua. Đối mặt Trương Nhậm như thế lưu manh thái độ, Quách Tử Nghi cũng là cảm khái rất nhiều, phải biết đầu năm nay giống Trương Nhậm loại này người thành thật cũng không nhiều. Thấy Quách Tử Nghi chiến thắng Trương Nhậm, Lưu Yên vui mừng quá đỗi, dù sao bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt không phổ biến, lúc này Lưu Yên liền bổ nhiệm Quách Tử Nghi làm tiên tướng quân, cũng gọi một vạn binh mã giao cho Quách Tử Nghi thống lĩnh. Về phần Quách Tử Nghi phân công, Lưu Yên gọi hắn tạm thời đảm nhiệm Trương Nhậm phó tướng, chờ ngày sau kiến công lại đi để bạn. Kế tiếp liền đến Lưu Yên bánh mẹ khâu, chủ quan chính là ngươi làm thật tốt, tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi. Chỉ muốn tốt cho ngươi làm tốt ta hiệu lực, quan to lộc hậu hảo trạch mỹ cơ những ngày ban thưởng, ta cái gì cũng không biết thiếu ngươi. Chương 507, gió đông đã tới, hỏa thiêu hoàng tổ. Chương 507, gió đông đã tới, hỏa thiêu hoàng tổ giang hạ, giang đông quân thủy trại. Chúa công, minh đêm giờ xỉu vừa đến, gió đông lập tức liền đến. Chu Du mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Tôn Sách nghe xong vui mừng quá đỗi, theo trên ghế nhảy lên một cái lăng không tới nhớ đấm móc, coi là thật như thế. Cuối cùng là có thể phá hoàng tổ lao thất phu này mai rùa. Dừng một chút, Tôn Sách nói tiếp, công cận, phương hướng nhất định phải nhìn đúng, nếu không quân ta nguy rồi. Ngài cứ yên tâm, Du xem sao thuật mặc dù không xưng được đỉnh tiêm, nhưng cũng coi như có thể nói còn nghe được. Chu Du chắp tay nói. Huống hồ việc này lớn, Du đương nhiên sẽ không phớt lờ. Kết quả này là Du cùng giải quyết Giang Đông chư vị xem sao đại sư cộng đồng tôi diễn ra, tất nhiên bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chu Du chém đinh chặt sắt nói. Văn Luân Tôn Sách liên tiếp gật đầu, như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Sau đó Tôn Sách dặn dò, đúng rồi, thật tốt bố trí một phen, tuyệt đối đừng nhường công phúc tướng quân có mất mát gì. Nếu như nói chút nào không phong hiểm, việc này Du quả quyết không dám đánh cam đoan. Nhưng Du sẽ tận cố gắng lớn nhất đi nhường công phúc tướng quân bình an mà về. Chu Du lên tiếng nói. Tôn Sách nghe xong thở dài, ai? Việc này nào đó tự nhiên biết. Đánh trận nào có không chết người. Nào đó thở nhỏ liền đi theo phụ thân bên cạnh theo hắn nam chinh bắc chiến, sinh ly tử biệt những năm này gặp rất nhiều. Nhưng người à, tóm lại sẽ ôm lấy may mắn hoặc là nói là hy vọng xa vời, tất cả mọi người hy vọng người thân cận mình có thể bình an trở về, việc này cho dù ai cũng không cách nào ngoại lệ. Tốt, nào đó không dài dòng, ngươi đi làm việc a. Dứt lời, Tôn Sách vỗ vỗ Chu Du bả vai. Chu Du chắp tay nói, thuộc hạ cáo lui. Hôm sau, 20 chiếc mông sông thừa dịp bóng đêm ra Giang Đông quân thủy trại, thẳng đến Giang Hạ đại trại mà đi. Trước đó nhận được tin tức hoàng tổ sáng sớm liền tại trại vừa chờ đợi, muốn phải bày ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ đến. Chư vị lại nhìn, kia hoàng cái quả thật đến hàng. Hoàng tổ chỉ vào xa xa thuyền nói rằng, lão phu ngược lại muốn xem lần này Tôn Sách tiểu nhi sẽ ứng đối ra sao. Ha ha ha. Hoàng tổ sờ lấy sợi râu, dương dương đắc ý nói. Văn Môn Trương Doãn cùng một đám giang hạ quân tướng lĩnh nhao nhao mở miệng định nói, chúc mừng tướng quân lại thêm một viên tiêu tướng. Tướng quân không đánh mà thắng gây mất Tôn Sách tiểu nhi một tay, mà tướng bội phục. Chúng ta là quân trúc. Tướng quân, tiếp phong yến sớm đã chuẩn bị tốt, đoán chừng đợi chút nữa chúng ta liền có thể không say không nghỉ. Cái gì tiếp phong yến? Đây rõ ràng là tướng quân tiệc ăn mừng. Nghe đám người định nọt lời hay, hoàng tổ khỏe miệng không tự chủ được nhấc lên một đạo đường cong. Thế nhân đều biết lời thật thì khó nghe, nhưng lời định nọt diệu dụng liền ở chỗ nó rất dễ dàng sẽ cho người mê thất bản thân. Lòng người đều là nhục trường, ngoại trừ cực kỳ cá biệt có bệnh, ai không có việc gì nhàn bằng lòng bị người tổn hại để cho người ta mắng. Cũng chính bởi vì vậy, các triều đại đổi thay những cái kia am hiểu a du định hót đạo trích chi đồ khả năng một bước lên mây, thân cư cao vị. Thành như một vị nào đó đại thần lời nói, mọi người theo trong lịch sử đạt được duy nhất giáo huấn chính là mọi người chưa từng có theo trong lịch sử từng chiếm được bất kỳ giáo huấn. Hoàng tổ cũng biết đám người kia nói tới cơ bản không có gì lời thật lòng, nói khó nghe chút thậm chí cũng không bằng thả cái rắm, ít ra cái rắm còn có chút hương vị. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn không chịu nổi lời này nên hai a. Lúc này hoàng tổ hoàn toàn đắm chìm trong chính hắn tạo dựng mỹ hảo thế giới bên trong, trong đầu lại không một tia cảnh giác cùng hoài nghi. Kỳ thật việc này cũng không được đầy đủ đoán hoàng tổ, dù sao từ mọi phương diện đến xem hoàng cái đều không tồn tại trá hàng khả năng. Mấu chốt từ xưa đến nay thủy chiến liền rất ít khi dùng hỏa công tiền lệ, lấy hoàng tổ não mạch kín rất khó nghĩ đến tầng này. Hơn nữa trinh sát nhóm đã đem trên mặt sông thăm dò qua một lần, bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ giang đồng quân tung tích. Cho nên cho dù hoàng cái là trá hàng, hắn cũng chỉ có cái này mấy ngàn binh mã có thể điều hành, căn bản không được cái tác dụng gì. Bởi vậy hoàng tổ buông xuống toàn bộ cảnh giác, lòng tràn đầy vui vẻ cùng đợi hoàng cái đến. Cũng không phải nói hoàng tổ có nhiều coi trọng hoàng cái, chỉ là hoàng cái tìm tới tinh thần ý nghĩa lớn xa hơn ý nghĩa thực tế. Nghiêm chỉnh mà nói cái này mấy ngàn binh mã không ảnh hưởng được cái gì, nhưng cử động lần này đã có thể tăng cường hoàng tổ phương thực lực, lại có thể suy yếu Tôn Sách phương thực lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, hoàng tổ tương đương với được không mấy ngàn binh mã. Ngoài ra, hoàng tổ càng xem trọng là việc này đối giang đông quân sĩ khí ảnh hưởng. Đại chiến sắp đến, nhà mình đại tướng phản chủ đầu hàng địch, cái này sẽ đối giang đông quân sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích. Kể từ đó, hoàng tổ liền có thể chuyển thủ làm công, nhất cổ tác khi đem Tôn Sách chạy về giang đông. Sau này ta xem ai còn dám nói ta hoàng tổ không cầm binh sự tình. Nhìn xem càng ngày càng gần thuyền, hoàng tổ rất là đắc ý thầm nghĩ. Hoàng cái chỗ kia chiếc mông sông phía trên, lần này hành động giang đông quân doanh quan toàn bộ tụ tập ở này. Đợi lát nữa chờ cách rất gần, các ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc liền có thể. Gọi các minh đệ cây bốc dầu, củi khô, rơm dạ đều chuẩn bị tốt, đợi chút nữa thiêu chết bọn này bọn chuột nhắt. Văn Luân một đám giang đông quân doanh quan cùng nhau chắp tay nói, cần tuân tướng quân phân phó. Nửa nén hương qua đi, hoàng tổ cất cao giọng nói, mệnh các thuyền đốt lên bó đuốc, chuẩn bị nên đón hoàng cái tướng quân. Nặng. Giang hạ quân chúng tướng ứng tiếng nói. Sau đó chính là một hồi ồn ào tiếng hô hoán truyền đến, gần 100 chiếc giang hạ quân chiến thuyền dựa thủy trại bảy trận đón lấy. Hoàng tổ cử động lần này một là để tỏ lòng hoan nghênh, thứ hai cũng có phòng bị hoàng cái lâm trận phản bội tầng này ý tứ ở bên trong. Nếu là hoàng cái lòng mang ý đồ xấu, những này chiến thuyền một đợt công kích liền có thể đem hoàng cái đội tàu cho làm được hiếm nát. Theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, giang đông quân tướng sĩ đều là đánh lên 12 phần tinh thần. Châm lửa, bỏ thuyền. Chờ hoàng cái ra lệnh một tiếng, mỗi trên chiếc thuyền này doanh quan khi lấy được tín hiệu sau trước tiên hạ đạt giống nhau mệnh lệnh. Giang đông quân binh sĩ gọn gàng mà linh hoạt đốt lên trong tay bó đuốc, lập tức ném về trong khoang thuyền chất đống củi khô cùng đống cỏ. Nóng hổi sóng nhiệt đập vào mặt, giang đông quân binh sĩ cấp tốc cắt mất kết nối tại chiến thuyền phần đuôi dây thừng, sau đó phi thân nhảy lên thuyền nhỏ. Các binh đệ, đều thêm chút sức, hoạch xa chúng ta liền an toàn. Hoàng cái cao giọng nói. 1-2-3-A. Chậm nhi hạ u. Giang đông quân binh sĩ hô hào phòng giam, ra sức vung lên thuyền mái chèo, ngược hướng phía nhà mình thủy trại tiến đến. Trương Minh, lão phu thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Hoàng tổ nhíu mày dò hỏi. Không dối gạt hoàng huynh nói, ta cũng giống như thế. Trương Doãn híp mắt nói. Đúng lúc này, một gã giang hạ quân doanh quan hỏi. Tướng quân, mặt tướng nhìn thấy cái này mà sông thế nào hồng như vậy đâu? Hoàng cái hướng bó đuốc bên trong thêm cái gì? Không sai. Thì ra ngươi cũng nhìn thấy a. Vừa rồi ta còn tìm nghĩ con mắt ta hồng đâu. Một cái khác doanh quan nói lẩm bẩm. Văn Môn hoàng tổ chi tử hoàng xạ giận tí mặt, bay lên một cước đem người này đạp té xuống đất, ánh mắt hỏng. Ta mẹ nó nhường ánh mắt ngươi hỏng. Có mắt không tròng cầu vật. Kia mẹ nó rõ ràng là hoàng cái thất phu chơi lừa gạt, muốn phóng hỏa đốt chúng ta thủy trại. Hoàng xạ diện mục dữ tợn, khan cả giọng gầm thét lên. Hoàng xạ vừa dứt tiếng, hoàng tổ cùng Trương Doãn hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, muốn rách cả mí mắt nhìn phía không ngừng tiếp cận kia phiến biển lửa. Kết thúc. Lần này toàn kết thúc. Hoàng tổ như bị sét đánh, đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất. Chương 508, liệt diễm ngập trời, cho một mùi lửa. Chương 508, liệt diễm ngập trời, cho một mùi lửa. Nhìn xem như là lâm vào si ngốc đồng dạng hoàng tổ, Trương Doãn cùng loạt quát, lúc trước ta liền nói việc này nhất định có kỳ quặc, có thể ngươi không phải khư khư cố chấp, căn bản không tin lời ta nói. Nghe xong lời này hoàng tổ lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi mẹ nó đánh rắm. Lúc ấy ngươi so với ai khác kêu đều vui mừng, lúc này lại cùng ta xé bộ này. Thua người không thua trận. Trương Doãn cười lạnh nói, ngươi cái này thất phu, miệng đầy ấu ngôn ngữ, quả nhiên là buồn cười. Ta mẹ nó làm thịt ngươi. Hoàng tổ nghe xong trên trán gân xanh tóe lên, làm bộ liền muốn rút ra bội kiếm. Trương Doãn cũng là nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm, lao tử chả lẽ lại sợ ngươi. Mắt thấy hai người liền muốn đánh nhau, hoàng xạ bó tay toàn tập, phụ thân. Trương tướng quân. cái này đều lửa cháy đến nơi, ngài hai người còn có thời gian dỗi nội chiến. Nhanh chớ ồn ào, tranh thủ thời gian truyền lệnh phòng ngự a. Nếu không đợi chút nữa chúng ta cũng phải bị đốt thành tro. Hoàng xạ vội la lên. Văn Luân hoàng tổ lạnh hừ một tiếng, a. Xem ở bắn nhi trên mặt mũi, lão phu khác biệt ngươi chấp nhận. Lão tử còn không thèm để ý ngươi đây. Trương Doãn tức giận trả lời một câu. Tại hai người cãi nhau phát tiết cảm xúc công phu này, 20 chiếc giấy lên hừng hực liệt hỏa mông sông mượn gió thổi thẳng đến Giang Hạ quân thủy trại mà đi. Nguyên bản rào rạt tại Giang Hạ quân tướng sĩ hiện ra nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nghẹn họng nhìn chân chối cùng thấp thỏm lo âu. Xa xa nhìn lại, những này đốt liệt diễm mông sông giống như bay lượn tại mặt sông hỏa long đồng dạng, khí thế rộng rãi, làm người chấn động cả hồn phách. Nhìn xem những này không kiêng nể gì cả phóng tới nhà mình thủy trại lựa thuyền hoàng tổ đội vàng hạ lệnh, nhanh chóng cho lão phu đem nó ngăn lại. Chống đi tới, đừng muốn để bọn hắn tới gần. Trương Doãn hai mắt trừng trừng, thê tâm liệt phế gào thét. Đều thất thần làm gì? Chờ chết ta. Mau đem thuyền tản ra. Đôi mắt tinh hồng hoàng xạ quát tầm lên. Dưới mắt hoàng tổ cùng Trương Doãn đã không lo được cãi nhau, nếu là thật gọi những này lựa thuyền đụng tới, kia Giang Hạ thủy trại coi như thật phế đi. Trong lúc nhất thời trên thuyền cùng trên bờ Giang Hạ quân sĩ binh đều là loạn cả một đoàn, tiếng mắng chửi, tiếng hò hét bên tai không dứt. Bán tên, bán tên. Thiện nước người nhanh chóng đi đục thuyền, cần phải đem nó ngăn lại. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, Giang Hạ quân dương cung cài tên, lít nha lít nhít mũi tên đằng không mà lên, bắn về phía cao tốc chạy Giang Đông quân mông sông. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc thuyền nhỏ đỉnh lấy gió ra chạy, đối lửa thuyền phát khởi gần như tự sát thức tập kích. Đợi cho phụ cận, Giang Hạ quân sĩ binh tướng thuyền nhỏ nằm ngang ở trên mặt sông, ý đồ nhờ vào đó chặn đường lửa thuyền. Lập tức tinh thông thủy tính binh sĩ cắn răng thả người nhảy lên nhảy xuống nước, cầm trong tay cái đục du tiến lên. Nhưng mà những này cử động cơ bản đều thành vô dụng công, xôi gió xôi nước mông sông lửa thuyền trực tiếp phá tan cản đường thuyền nhỏ, dư thế không giảm sông về Giang Hạ quân thủy trại. Bởi vì thuyền nhanh thực sự quá nhanh, mong muốn đục thuyền binh sĩ căn bản còn chưa kịp động thủ, lửa thuyền liền đã gào thét chạy qua, chỉ còn lại cầm trong tay cái đục binh sĩ ngâm mình ở băng lánh trong nước sông lộn xộn. Lúc này những binh lính này tiếng lòng chính là, ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Không bao lâu, xông lên phía trước nhất lửa thuyền liền đi tới Giang Hạ quân thủy trại bên cạnh. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tại hoàng tổ bọn người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, thoa khắp dầu hỏa mông sông mạnh mẽ đâm vào rừng sắt ở bên bờ thuyền bên trên. Không chờ Giang Hạ quân tướng sĩ làm ra ứng đối, còn lại lửa thuyền liền liên tiếp đục vào. Lửa thưa dịp gió uy, gió trợ thế lửa, một cái chớp mắt Giang Hạ quân thủy trại liền đã trở thành một cái biển lửa. Tại trận trận tiếng kêu rên bên trong, trùng thiên giấy lên đại hỏa không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy Giang Hạ thủy trại bên trong tất cả. Chiến thuyền, binh sĩ, khí giới, bất luận là dễ cháy vẫn là không phải dễ cháy, giờ phút này đều bị ngọn lửa bao phủ trong đó. Đối mặt cục diện cỡ này, mặt xám như cho hoàng tổ căn bản không ngăn cản được bất kỳ vật gì, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình khổ tâm kinh doanh mấy năm thủy trại đốt tại liệt diễm ở trong. Theo thế lửa lan tràn, thủy trại cùng bên bờ sương mù càng lúc càng lớn, Giang Hạ quân sĩ binh tầm nhìn phi tốc hạ xuống, hô hấp càng thêm khó khăn. Hiện nay Giang Hạ quân tướng sĩ đang chịu băng cùng lửa song trọng giáp công, hơn nữa còn bổ sung sương mù với nhiễu, thật có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Rất nhiều binh sĩ đều bởi vì chịu không được nhiệt độ cao mà lựa chọn nhảy xuống nước, nhưng theo buồng nhỏ trên tàu tiết lộ dầu hỏa giờ phút này đang bồng bềnh ở trên mặt nước, trong nước nhiệt độ so với trên bờ cũng không tốt đi nơi nào. Thường nói nhân lực cuối cùng có lúc cạn kiệt, người lực lượng so với thủy hỏa loại này sức mạnh tự nhiên quả thực là quá mức nhỏ bé, giờ phút này Giang Hạ quân sĩ binh chớ có nói dập lửa, ngay cả muốn đi thoát đều đi không thành. Tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc bên tai không dứt, nguyên bản khí thế rộng rãi thủy trại tại thời khắc này trở thành danh xứng với thực nhân gian luyện ngục, một cái muốn chạy trốn lại trốn không thoát mai cốt chi địa. Mất hồn đồng dạng hoàng tổ bị thân binh liều chết kéo túm tới một cái an toàn chỗ, sau đó liền hai mắt vô thần kinh ngạc nhìn đang phát sinh tất cả. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, nguyên bản cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo Giang Hạ thủy trại không bao lâu liền sẽ bị cho một mùi lửa, hóa thành cho tàn. Hoàng tổ rất biết rõ, trận này đại hỏa sẽ hoàn toàn đem hắn đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, nhường hắn thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Tương lai vừa nhắc tới Giang Hạ nơi này, mọi người liền sẽ nghĩ tới hắn hoàng tổ giống như kẻ ngu bị đùa bỡn xoay quanh, sau đó bị người ta một mùi lửa đem thủy trại đốt sạch. Hoàng cái trước khi đi liền cùng Tôn Sách ước định cẩn thận, đem lửa cháy xem như xuất kích tín hiệu. Thấy xa xa Giang Hạ thủy trại giấy lên đại hỏa, Tôn Sách lập tức hạ lệnh toàn quân tiến công. Sớm đã chuẩn bị đã lâu Giang Đông quân tuân lệnh sau cấp tốc xuất kích, ven đường xuôi gió xuôi nước, tốc độ cực nhanh. Không trở ngại chút nào Giang Đông quân đội tàu chẳng mấy chốc liền đã tới Giang Hạ thủy trại phụ cận, Giang Hạ quân sĩ binh thấy sau bị sợ hãi đến hồn phi phách tán, bốn phía chạy trốn, nhưng rất nhanh Giang Hạ quân sĩ binh liền bị ai phát hiện dưới mắt bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chúa công, lửa hướng chúng ta bên này đốt đi, tranh thủ thời gian rút lui a. Đúng vậy a chúa công. Quân địch đã đánh tới, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không tủi đốt, chúa công mau bỏ đi a. Nghe thuộc cấp nhóm quên lơn, hoàng tổ cười thảm một tiếng, trong mắt đều là tuyệt vọng, rút lui. Trải qua này bại một lần, thiên hạ này nơi nào còn có ta hoàng tổ đất dung thân. Các ngươi rút lui a, thân làm Giang Hạ chi chủ, lão phu làm cùng cái này sống yên phận chỗ cùng tồn vong. Hoàng tổ khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy chán nản. Các ngươi cái này liền rời đi a, là trốn là hàng, toàn bằng các ngươi tâm ý. Nói đến chỗ này, hoàng tổ rõ ràng đã có chút trong lòng còn có tự trí. Xem như sát hại Tôn Kiên thủ phạm, hoàng tổ rất rõ ràng mình rơi vào Tôn Sách trong tay khẳng định không chiếm được tốt, Tôn Sách chắc chắn gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Cùng nó nhận hết tra tấn sau đó lại đi chết, hoàng tổ vậy không bằng trực tiếp bản thân kết thúc bây giờ tới. Về phân trốn, hoàng tổ căn bản không có cân nhắc cái này tuyển hạng. Hắn cùng Kinh Châu quan hệ bản thân liền rất vi diệu, lúc này lại đi ném, Sái Mạo có thể thiện đãi hắn mới là lạ. Huống hồ hoàng tổ chiếm cứ Giang Hạ mấy năm, sớm thành thói quen xa hoa dầm đạm thổ bá vương sinh hoạt, gọi hắn đi ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc, hoặc làm ai danh nhận tích thoái ẩn sơn lâm, vậy còn không như gọi hắn trực tiếp cắt cổ tính toán. Chương 509, chính tay đâm cửu địch, sông hạ đổi chủ. Chương 509, chính tay đâm cửu địch, sông hạ đổi chủ. Thấy hoàng tổ có giơ kiếm tự vẫn dự định, hoàng sạ vội vàng giành lấy phụ thân bội kiếm. Hoàng tổ ánh mắt quét ngang, ngữ khí bất thiện nói, ngươi nghịch tử này, đây là làm gì? Hoàng sạ ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp đem bội kiếm ném cho thân binh, sau đó xoay người đem hoàng tổ cho gánh tại trên bờ vai. Nghịch tử, nhanh chóng thả lão tử xuống tới. Nhanh lên, nếu không lão tử bổ ngươi. Hoàng tổ một bên giãy giụa lấy một bên hô. Nhưng hoàng tổ tuổi già sức yếu, cộng thêm bị tiểu sắc móc rông thân thể, nơi nào có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng hoàng sạ khí lực lớn. Cho nên mặc kệ hoàng tổ giãy giụa như thế nào, hoàng sạ đều không rảnh để ý, chỉ lo khiêng hoàng tổ nhanh chân tiến lên. Bỏ rơi thủy trại, hướng trên bờ rút lui. Hoàng sạ cao giọng hạ lệnh. Lúc này hoàng tổ đã bị tức bất tỉnh đầu, cho nên con hắn hoàng sạ chuyện đương nhiên nhận lấy quyền chỉ huy. Đối mặt ngập trời hỏa diễm, Giang Hạ quân tướng sĩ hoàn toàn không có sức chống cự, dù sao bọn hắn là thủy quân mà không phải lửa quân. Ngoan thủy bọn hắn là người trong nghề, có thể đùa lửa kết quả chỉ có thể là tự thiêu cái loại này đường đến chỗ chết. Đông gió càng thổi càng mạnh mẽ, Giang Hạ thủy trại cùng bên bờ thuyền đều bị bao phủ trong đó, cháy hừng hực liệt hỏa thậm chí đã bắt đầu hướng phía hạn trại lan tràn. Chờ Giang Đông quân đến chiến trường thời điểm, Giang Hạ quân tướng sĩ không phải đang bận bịu hướng hạn trại trốn chính là một cái lặn xuống nước vào trong nước, sau đó bị nóng nhè răng trợn mắt, kêu đau không ngừng. Vũ khí, lương thảo, đồ quân nhu bị đại hỏa bao phủ, rất nhanh liền bị đốt đen kịt một màu. Nóng hổi y giáp đã sớm bị bọn hắn vứt bỏ, binh khí cũng là bị ném khắp nơi đều là, nghiễm nhiên một bộ đánh tơi bởi chi cảnh. Đối với giờ phút này Giang Đông quân mà nói, bọn hắn cần làm chính là đánh chó mù đường cùng vơ vét chiến lợi phẩm, không có so cái này đơn giản hơn sống. Dưới mắt Giang Hạ quân toàn không một chút sĩ khí, bọn hắn ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp, thì càng đừng đề cập phản kháng. Công Cẩn, ngươi mang hai doanh binh mã ở đây tiêu diệt toàn bộ quân địch tàn quân. Những người còn lại theo ta bỏ thuyền lên mở, truy kích hội binh. Tôn Sách cao giọng hạ lệnh. Hạ lệnh thời điểm, Tôn Sách trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy không đè nén được nụ cười, quét qua lúc trước phiền muộn cùng không vui. Chiến đến bình minh, Giang Hạ quân thủy trại, hạn trại toàn bộ rơi vào Tôn Sách chi thủ. Trương Doãn đang chạy trốn quá trình bên trong bị tên lạc bắn chết, hoàng xạ chết bởi loạn đao phía dưới, hoàng tổ thì là bị bắt sống, vũ hoa lớn buộc xoay đưa đến Tôn Sách vị trí. Bị bắt thời điểm hoàng tổ vốn định giơ kiếm tự vẫn, nhưng lúc đó hoàng xạ vừa mới chết không lâu, hoàng tổ có chút tinh thần hoảng hốt, lần trì hoãn này liền bị tay mắt lanh lẹ Giang Đông quân binh sĩ cho ngăn lại. Giống nhau bị bắt hoàng tổ thuộc cấp vì mạng sống, tranh nhau chen lấn đem hoàng tổ bắn giết Tôn Kiên một chuyện cáo chi Tôn Sách. Tôn Sách biết được việc này sau suýt nữa không có bị tức ngất đi, kia ánh mắt đỏ tựa như mới vừa từ Thái Thượng lão quân trong lò luyện đan phóng xuất như thế. Thù giết cha không đội trời chung, bây giờ cửu nhân rơi vào trong tay mình mặc cho xử trí, Tôn Sách đương nhiên sẽ không gọi hoàng tổ chết quá sảng khoái. Suy nghĩ một phen sau, Tôn Sách quyết định lăng trì hoàng tổ, gọi hắn tiếp nhận ngàn đao bầm thây thống khổ. Hành hình thời điểm, Tôn Sách đầu tiên là tự thân lên thủ pháo chế một phen, nhưng về sau phát hiện kỹ thuật không tinh, hoàng tổ thanh máu xoát xoát rơi xuống, cho nên hắn liền đem nhiệm vụ này giao cho đao phủ. Nghe hoàng tổ kêu đau đến không muốn sống kêu thảm, Tôn Sách cũng không một chút không đành lòng, trong lòng đều là đại thủ được báo thoải mái. So với đánh hạ Giang Hạ thủy trại vui sướng, Tôn Sách vẫn là càng thêm hưởng thụ vì cha báo thủ cái này tha thiết ước mơ tâm nguyện. Tên này đao phủ tay nghề rất là thành thạo cùng lão đạo, một bên tra tấn hoàng tổ một bên gọi y sư trị cho hắn, bảo đảm hoàng tổ đụng phải trình độ lớn nhất thống khổ. Chờ hoàng tổ không kiên trì nổi, sắp tắt thở thời điểm, Tôn Sách mang theo Tôn Kiên di vật cổ đỉnh đao chậm rãi đi tới hoàng tổ trước mặt. Hoàng tổ trên mặt lại không lúc trước hăng hái, đối với một cái muốn sống không được, muốn chết không xong chi người mà nói, khí phách, tôn nghiêm đều đã trở thành vật hư vô mà mịt, nói trắng ra là người ta liền mệnh đều không muốn, còn nói những này có không có làm cái gì. Nhìn xem hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hoàng tổ, Tôn Sách trong mắt đều là thống hận, trên mặt toàn không một chút đáng thương thần sắc. Cái này Tôn Sách đều cảm thấy có chút tiện nghi hoàng tổ, nếu không phải điều kiện không được, Tôn Sách đều muốn lại tra tấn hắn một hồi sau đó lại giết chết hắn. Tại hướng trong lòng bàn tay phun ra hai ngụm nước vào sau, Tôn Sách đột nhiên vung đao chặt đứt hoàng tổ cổ. "Phụ thân, hài nhi là ngài báo thủ." Xoay người nhấc lên hoàng tổ thủ cấp, Tôn Sách trong mắt chứa nhiệt lệ nói: "Mong rằng chúa công nén bi thương, Giang Hạ mọi việc còn cần ngài chủ trì đại cục." Chu Du quên lơn: "Yên tâm đi Công Cẩn, việc này nào đó tự nhiên hiểu được." Tôn Sách nghe xong nhẹ gật đầu. Qua chiến dịch này, Giang Hạ quân sinh lực hoặc chết hoặc hàng, bằng không chính là nhảy vào trong nước không biết tung tích, các huyện chỉ còn lại một đám sức chiến đấu thấp xuống phụ binh trấn thủ. Hoàng tổ bỏ mình, Giang Hạ chiến binh toàn quân bị diệt tin tức truyền ra sau, Giang Đông quân trở đến, các huyện đều trông chừng mà hàng. Bất quá mấy ngày, Tôn Sách liền không đánh mà thắng đem Giang Hạ toàn cảnh bỏ vào trong túi. Kinh Châu, Nam quận, Nam Dương quân doanh địa. Mấy ngày thời gian thoáng qua liền mất, rất nhanh liền đến Viên Thuật cùng Ngô Dụng ước định cẩn thận phá thành ngày. Song phương trước đó ước định là dần lớp 10 khắc chạm mặt, cho nên giờ xỉu một khắc vừa không lâu nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày Nam Dương binh liền lục tục ra đại doanh chạy tới Đường Dương thành Bắc Môn. Dần lớp 10 khắc là 3:45, giờ dần, đang dần 3 khắc mới là 4:45, nói cách khác Nam Dương quân trước thời hạn một cái nửa điểm ra doanh, bình thường mà nói Nam Dương binh là không cần đi ra sớm như vậy, nhưng bọn hắn đạt được phê hành động, để tránh mở Kinh Châu quân trinh sát điều tra, cho nên mới trước thời hạn nhiều như vậy. Tối nay phòng thủ Bắc Môn chính là Kinh Châu quân giáo úy Ngô Dụng, Viên Thuật trước đó liền đã phái người cùng Ngô Dụng liên hệ thỏa đáng, dưới mắt Viên Thuật đắc chí vừa lòng, thậm chí đã làm tốt tại Đường Dương thành bên trong bảy tiệc ăn mừng chuẩn bị. Vì che giấu hai mắt người, Viên Thuật còn phái một vạn binh mã tiến đến tiến công Nam Môn, hy vọng nhờ vào đó đem mặt khác các cửa quân coi giữ rời, gọi toàn bộ tụ tập ở Nam Môn ngăn địch. Làm Nam Dương quân đến công thành thời điểm, Văn Xính ngay tại Đông Môn trên tường thành giản dị trên giường cùng áo mà nằm. Nghe nói Nam Dương quân quy mô tiến công tin tức, Văn Xính nghi hoặc không thôi, đêm hôm khuya khoắt đây là náo cái nào ra? Thật vất vả yên tĩnh mấy ngày, chẳng lẽ lại là phải cho ta nghẹn lớn? Văn Xính thầm nghĩ. Nhưng dưới mắt cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, lại mẹ nó muốn sẽ địch nhân đều đánh vào tới. Lý Tạ, người lĩnh bản bộ binh mã ở đây thủ vệ Đông Môn, những người còn lại theo ta đi trợ giúp Nam Môn. Văn Xính hạ lệnh. Nặng. Tên là Lý Tạ giáo úy chắp tay nói. Văn Xính nghĩ nghĩ bản giao nói, nhất định phải hành sự cẩn thận, ta luôn cảm thấy lần này quân địch kẻ đến không thiện. Đông Môn không được có bất kỳ sơ thất nào, nếu không lão tử tự tay chém ngươi. Lý Tạ nghe xong cất cao giọng nói, tướng quân cứ việc yên tâm, phàm là ti chức còn lại một hơi, Đông Môn liền tại. Nếu như ti chức chế tử, kia Đông Môn vẫn sẽ ở. Hảo huynh đệ, chờ chuyện chỗ này, ngươi ta không say không về. Văn Xính vô vô Lý Tạ bả vai, lập tức nói rằng. Lý Tạ nhếch miệng cười nói, kia ti chức có thể liền đợi đến ngài cái này đống nhiên rượu, đến lúc đó ngài nhưng chớ có cầm rượu mạnh lửa gạt ti chức. Biết. Chó trong bụng giả không được hai lượng dầu gừng. Sắp đi xuống tường thành, Văn Xính quay đầu cười mắng. Chương 510, nửa đêm xuất binh, nội ứng hiến thành. Chương 510, nửa đêm xuất binh, nội ứng hiến thành. Địch tập. Địch tập. Nương theo lấy một hồi dồn dập tiếng hô hoán cùng gõ tiếng chiêng, Kinh Châu binh nhóm xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bởi vì chính vào thời gian chiến tranh, cho nên Kinh Châu binh nhóm toàn bộ đều là đêm không gỡ giáp, gối giáo chờ sáng, cũng không hao phí quá nhiều thời gian liền đi tới trên đầu thành. Lúc này Nam Dương quân đã dưới thành bày trận hoàn tất, nhiều loại khí giới công thành cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi chủ tướng ra lệnh một tiếng. Dưới mắt sắc trời không sáng, cho dù là nhờ ánh lửa, Văn Xính cũng nhìn không rõ lắm thành xuống đến cùng có bao nhiêu quân địch. Nhưng Văn Xính kinh nghiệm tác chiến bày ở kia, coi như thấy không rõ hắn cũng có thể đoán ra đại khái đến. Lần này Viên Thuật người này nói ít cũng phải xuất động hơn vạn binh mã, xem ra hơn phân nửa là kẻ đến không thiện. Văn Xính thầm nghĩ, nhưng hắn nửa đêm dậy vào cái này một trận là muốn làm gì? Lúc này công thành hắn người cũng thấy không rõ a. Chẳng lẽ lại hắn muốn tại cái này hao tổn tới hừng đông lại bắt đầu công thành? Có thể hắn làm như thế ý nghĩa ở chỗ nào? Nghĩ đến đây, Văn Xính không khỏi nhíu chặt lông mày. Thường nói sự tình ra vô thường tất có yêu, Viên Thuật chắc chắn sẽ không có việc gì nhàn làm một màn như thế, nhưng trong thời gian ngắn Văn Xính chưa nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ. Dưới thành dẫn đội Nam Dương quân chủ tướng chính là Trương Vân, trước khi đi Viên Thuật liền đã thông báo hắn không cần làm thật, dưới thành xử lấy cách sẽ thả bắn tên liền hành. Trương Vân tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn, loại này không dùng ra lực còn không có nguy hiểm chuyện tốt cái nào tìm đi. Tại song phương căng thẳng lúc, tối nay đang trực Bắc Môn thủ tướng Ngô Dụng đã là mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị mang theo tâm phúc xử lý đối lập, sau đó mở cửa thành ra thả Nam Dương quân vào thành. Mặc dù bộ này binh mã phần lớn đều là cùng Ngô Dụng một lòng, nhưng trong đó khó tránh khỏi có chút sùng kính Văn Xính, hoặc là nói là chung với Lưu Biểu binh sĩ, đem nó diệt trừ phương có thể bảo chứng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngô Dụng cẩn thận chặt chẽ cũng không có không ổn, bởi vì hắn làm việc này đều không chỉ dính đến rơi đầu phương diện, một khi bại lộ liền sẽ rơi vào chém đầu cả nhà kết quả, hắn nào dám không cẩn thận. Ngô Năng, ngươi đi giải quyết Trương Đừng nhóm người kia, ta đi đem Lý Mân làm thịt. Ngô Dụng đối Ngô Năng dị thái nói. Nặng. Ngô Năng chắp tay nói. Sau đó Ngô Năng liền mang theo hoàn thủ đao, dẫn người hướng phía Trương Chớ đi đi. Lúc này Trương Đừng hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tiến đến, còn tại cùng mấy tên thủ hạ nói chuyện phiếm xé cái rắm. Trương Đừng cũng không đem phát sinh ở Nam Môn công thành để ở trong lòng, hắn thấy Nam Dương quân bất quá là sấm to mưa nhỏ, cái này tối như bưng có thể truy cầm. Cho nên con hàng này mới có nhàn tâm tiện tay hạ Nguyên Thuyên khoác lác, đổi thành người bên ngoài có thể chưa hẳn có thể có hắn phần này nhàn tình nhã trí. Cùng lúc đó, Nô Dụng cũng là xách ngược hoàn thủ đao, dẫn thân binh chạy về phía Lý Mân. Gặp Nô Năng, Trương Đừng không nghi ngờ gì, cười ha hả cùng Nô Năng lên tiếng chào. Nô Minh. Tuy nói Ngô Năng bản sự đồng dạng, nhưng không chịu nổi hắn là cấp trên Ngô Dụng tộc nhân, cho nên có lễ tiết khẳng định không thể thiếu, nếu là bởi vì việc này bị làm khó dễ khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Ân. Ngô Năng nhẹ gật đầu, lập tức chậm rãi đi tới Trương Đừng trước người. Trương Đừng suy nghĩ chào hỏi ta cũng đánh xong, vậy ta liền tiếp lấy làm nhảm thôi. Chỉ là không đợi hắn nghĩ kỹ kế tiếp chủ đề, Ngô Năng liền vung lên hoàn thủ đao, mạnh mẽ chém vào trên cổ của hắn. Ách. Ách, Trương Đừng trong mắt tràn đầy khó có thể tin, phí sức giơ ngón tay lên hướng Ngô Năng, lập tức chậm rãi ngã trên mặt đất. Nô Năng thủ hạ nhóm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, vì sao vừa rồi còn em đẹp nhà mình khúc trưởng đảo mắt liền ngã xuống vũng máu ở trong. Nô Gia Huy đã quyết định đầu nhập Viên Tích Sứ, Trương Đừng chấp mê bất ngộ, cho nên mới bị ta chém mất. Các ngươi nguyện ý theo Nô Gia Huy thay đổi địa vị, đợi chút nữa liền cùng chúng ta cùng một chỗ đầu hàng, không nguyện ý liền tại bậc này chết đi. Nô Năng lạnh mặt nói. Trương Đừng thủ hạ nhóm hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau tranh nhau chen lần nói, chúng ta nguyện hàng. Thấy thế Nô Năng hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới đúng sao? Các ngươi phải biết, người thức thời mới là hảo kiệt. Trương Đừng chặt đầu không lâu sau, Lý Mân liền cũng bị Ngô Dụng thình lình một đao chém chết, hai người mơ mơ hồ hồ mất mạng, quả nhiên là thật đáng buồn đáng tiếc. Giải quyết hết hai cái này biến số sau, nắm trong tay toàn bộ Bắc Môn Ngô Dụng lập tức hạ lệnh, mở cửa thành ra, theo ta xếp hàng nên đón Viên Tích Sứ vào thành. Nặng. Tả hữu tướng sĩ cùng nói. Nương theo lấy một hồi kẹt kẹt rung động thanh âm, đương Dương Thành Bắc môn từ từ mở ra, ngoài thành chờ tiên phong đại tướng Kỷ Linh thấy sau lộ ra tươi cười đắc ý, sau đó Ngô Dụng, Ngô Năng mang theo Bắc môn quân coi giữ bước nhanh theo trong thành đi ra, đi vào trước cửa thành trên đất chống xếp hàng đứng vững. Khí giới, gỡ giáp. Ngô Dụng hạ lệnh. Chờ quân coi giữ nhóm đem binh khí, áo giáp chất thành một đống sau, Kỷ Linh mang binh cấp tốc tiến lên đem nó đoạt lại trông giữ. Gặp Kỷ Linh, Ngô Dụng chắp tay nói, "Kỷ tướng quân." "Ngô gia úy." Kỷ Linh chắp tay hoàn lễ. Ngô Dụng vừa cười vừa nói, bây giờ đương Dương Thành bên trong binh mã phần lớn đều tập trung ở Nam Môn, mời tướng quân theo ta vào thành. Làm phiền. Kỷ Linh nghe xong nhẹ gật đầu. Dưới mắt tay không tấc sắc Ngô Dụng liền đứng tại Kỷ Linh một bước có hơn địa phương, chỉ cần Ngô Dụng hơi có dị động, Kỷ Linh tam tiên lưỡng nhận đao trong nháy mắt liền gọi hắn thi thể chỗ khác biệt. Nhưng thường nói cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, vì lý do an toàn, Kỷ Linh cũng không lựa chọn trực tiếp vào thành, mà là trước phái một đội binh mã vào thành điều tra tình huống. Đối mặt Kỷ Linh cẩn thận, Ngô Dụng không có nhiều nói cái gì, ngược lại hắn lại không bố trí mai phục, Nam Dương binh yêu thế nào dò xét liền thế nào dò xét, cái này kêu là làm không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Xác minh thành nội tình hôm sau, dẫn đội đồn trưởng hồi báo nói, khởi bẩm tướng quân, hiện đã tra ra, thành nội không bất cứ gì thường nào. Văn Luân Kỷ Linh nhẹ gật đầu, lập tức hạ lệnh, các bộ nghe lệnh, lập tức theo bản tướng vào thành. Nặng. Một đám Nam Dương quân ứng tiếng nói. Vào thành về sau, Kỷ Linh vẫn như cũng là một tấc cũng không rời đi theo Ngô Dụng, xem bộ dáng là muốn đem cẩn thận đấu pháp tiến hành tới cùng. Nguyên bản Bắc Môn quân coi giữ đều bị lưu tại ngoài thành, Kỷ Linh phân ra một bộ phận binh mã đến trông giữ bọn hắn. Đợi chút nữa cùng Văn Xính tắt chiến thời điểm, Kỷ Linh là quả quyết không dám dùng những này hàng binh, hắn thà rằng chia binh trông giữ hàng binh cũng sẽ không để bọn hắn tham dự chiến đấu. Vạn nhất những này hàng binh lâm trận phản bội, kia việc vui nhưng lớn lắm. Đến lúc đó đừng nói cầm xuống đương Dương Thành, ngay cả có thể hay không toàn thân trở ra đều là ẩn số. Tại tiếp quản Bắc Môn thành phòng sau, Kỷ Linh liền dựa theo lúc trước bố trí bắt đầu điều binh khiển tướng. Vẫn như cũ ở vào lập công chuộc tội trạng thái Trương Tú Việc Nhân Đức không nhường ai trở thành quan tiên phong, phụ trách dẫn đội đột kích, tiến công Văn Xính chỗ Nam Môn. Lúc này Văn Xính vẫn đang tự hỏi Nam Dương quân nửa đêm náo một màn như thế là vì cái gì, phát sinh ở Bắc Môn tất cả hắn còn hoàn toàn không biết. Dưới thành Nam Dương quân cách một hồi liền sẽ lung tung thả một trận tiễn, nhưng đa số đều bắn không đến trên thành, căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Cho nên Văn Xính liền theo bản năng đem Nam Dương quân hành vi coi là tập kích quấy rối, cũng không có hướng hấp dẫn lực chú ý phương diện này muốn. Chương 511, Đương Dương thành phá, trong thành ác chiến. Chương 511, Đương Dương thành phá, trong thành ác chiến. Đang lúc Văn Xính còn đang suy tư lúc, trong thành đột nhiên truyền đến trận trận tiếng la giết. Đã xảy ra chuyện gì? Văn Xính nghe xong lập tức một cái giật mình, tràn đầy mệt mỏi trên mặt viết đầy ngưng trọng. Văn Xính thân binh nghe xong đội vàng chạy xuống thành lâu, trước đi tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng còn đi không bao xa liền đối diện bắt gặp trước tới báo tin người. Tướng quân, hai hòa rồi. Cầu tặc Ngô Dụng hàng địch, mở ra Bắc Môn thả Nam Dương binh nhập thành. Trong thành tuần tra huynh đệ đang cùng giao thủ, nhưng quân địch nhân số đông đảo, chúng ta không phải đối thủ. Báo tin người thở không ra hơi nói. Văn Xính nghe xong cả kinh thất sắc, ngươi nói cái gì? Cái này thất phu sao dám như thế? Nếu là người này rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Tiên đương này, nhất thời không quan sát, đúng là chúng cái này bọn chuột nhắt gian kế. Văn Xính túi đầu dậm chân, hối tiếc không thôi. Trương Vương, ngươi lĩnh bản bộ binh mã ở đây phòng giữ Nam Môn, để phòng tặc người tới xâm phạm, những người còn lại theo ta tiến đến khẳng định. Văn Xính vội vàng hạ lệnh. Trương Vương nghe xong nặng nề gật đầu, tướng quân yên tâm, ti trước thế tất cùng Nam Môn cùng tồn vong. Nơi đây liền phó thác cho ngươi, định phải cẩn thận làm việc, dưới mắt đương Dương Thành chịu không được lại mất một môn một cái giá lớn. Văn Xính vỗ vỗ Trương Vương bả vai, mặt ủ mày chau nói, lập tức truyền lệnh Vương Uy, gọi hắn hỏa tốc xuất bộ đến cùng ta tụ hợp, cần phải đem địch nhân tiêu diệt ở trong thành. Giao phó xong Trương Vương, Văn Xính tiếp tục ra lệnh nói, đứng ở một bên thân binh nghe xong ứng tiếng nói, nặng. Các minh đệ, tặc nhân khí thế hung hùng, hôm nay hẳn là một trận ác chiến, nhưng hôm nay chúng ta đã không có đường lui. Chư quân có thể nguyện theo ta một đạo, đem bọn này vô sỉ bọn chuột nhắt đuổi ra thành đi, hộ vệ Đương Dương. Văn Luân đầu tường đám binh sĩ cùng nhau quát tầm lên, huyết chiến đến cùng, đến chết mới thôi. Tốt, có chí khí. Các minh đệ, chúng ta cùng nhau tiến đến giết địch kiến công. Văn Xính xách ngược trường đao, bước nhanh đi xuống thành lâu. Văn Xính động viên vẫn có chút thuyết pháp, trải qua hắn cái này ngắn ngủi một phen, vừa mới sợ xanh mặt lại kinh châu binh nhóm dường như là ăn phải thuốc lắc, khí thế hung hăng đi theo Văn Xính sau lưng hạ thành lâu. Lúc này Nam Dương quân quan tiên phong Trương Tú đang ở trong thành đại sát tứ phương, chỉ thấy Trương Tú cầm trong tay trường đường, phóng ngựa qua lại chủ sát, trô đến sóng mở sóng nước, toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Giết lấy Trương Tú ngại dùng thương chọn cùng đâm quá chậm, dứt khoát đem trường thương xoay tròn sảng khoái làm cây vậy làm. Tuy nói Trương Tú không phải loại kia lấy lực lượng sở trường võ tướng, nhưng việc này chỉ là so ra mà nói, có lực không có tí sức lực nào kia đạt được với ai so. Nếu là cầm Trương Tú cùng Điện Vi so, Điện Vi một cái tay liền có thể ngược hắn kêu cha gọi mẹ tìm không ra bắc. Nhưng nếu là cùng những này bình thường binh sĩ so, đem Trương Tú coi như là lực có thể khai bia đá vụn bánh nhân chút nào không có không ổn. Trương Tú một ngựa đi đầu giết vào loạn quân bụi bên trong, trường thương trong tay giống như phun lưỡi như rắn độc quét sạch mà ra, sau đó chính là một đoàn ô quang đột nhiên nổ tung ở trong đám người. Bị trường thương đánh trúng kinh châu binh nhóm đều xương cốt đứt gãy, ngã xuống đất kêu rên không ngừng, bộ dáng mười phần thê thảm. Lập tức Trương Tú lập lại chiêu cũ, cười lớn một tiếng lại lần nữa xoay tròn trường thương, mấy tên chịu kích kinh châu binh kêu thảm bay ngược mà ra. Thấy nhà mình tướng quân như thế dũng mãnh, đi theo Trương Tú bên cạnh các thân binh cũng là tinh thần tỉnh táo, các kéo binh khí xông lên phía trước, tùy ý tàn sát lấy hoảng hốt chạy trốn kinh châu binh nhóm. Nhóm này thân binh đều là Trương Tú theo Tây Lương mang tới Khương Hổ dũng sĩ, từng cái đều là cao lớn vạm vỡ hạng người, theo Trương Tú nam chinh bắc chiến đã có số năm khoảng chừng, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Đám người kia không nói từng cái có thể lấy một chọi 10, nhưng đối phó với 3 năm cái bình thường binh sĩ khẳng định là không đáng kể. Bản thân Kinh Châu quân nhóm liền ở vào bị đánh lén mộng trạng thái, giờ phút này ngay cả chạy trốn không biết nên chạy đi đâu, làm sao có thể có biện pháp ứng đối với mấy cái này cùng hung cực gác chi đồ. Nếu không phải Kinh Châu quân doanh quan Hạ Lâm trận bỏ chạy người định trạm không buông tha tử mệnh lệnh, chỉ sợ những binh lính này đã sớm đánh tơi bởi trốn bán sống bán chết. Tại Trương Tú dẫn đầu hạ, một đám thân binh rất nhanh liền đem đội váng kết khởi trận hình Kinh Châu binh cho sông Thất Linh bắt lạc. Cái này hơn trăm tên kỵ binh dường như một thanh sắc bén vô cùng đao nhọn, lấy không thể ngăn cản chi thế đem Kinh Châu quân cho đục xuyên đấu. Sau đó Trương Tú quay đầu ngựa lại, trong miệng hét to nói: "Các binh đệ, theo nào đó lại xông về đi." Giết! Toàn thân đẫm máu Tây Lương bọn kỵ binh cùng nói. Cùng lúc đó, đao thương đủ nâng Nam Dương binh nhóm tiếng la trấn thiên, Kinh Châu binh đau khổ trèo trống, nhưng lại chạy không khỏi liên tục bại lui kết cục. Đối mặt sĩ khí như hồng Nam Dương quân, Kinh Châu binh nhóm hoàn toàn không có sức chống cự, thẳng bị giết huyết nhục văng tung tóe, không tự chủ được hướng về sau thối lui, bất luận doanh quan môn như thế nào giận mắng ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Mấy cái tính khí nóng nảy doanh quan vung đao chém bay mấy cái chạy trốn binh sĩ, nhưng vẫn không thể ngăn cản dưới trướng binh sĩ chạy tán loạn. Đang lúc có cái đường Kinh Châu binh mong muốn đầu hàng lúc, Văn Xính giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện. Chỉ nghe tiếng la giết đại tác, xách ngược trường đao Văn Xính phóng ngựa đi nhanh, đi theo phía sau khí thế hung hăng Kinh Châu binh nhóm. "Các huynh đệ, không cần sợ, Văn Mỗ ở đây." Văn Xính cao giọng nói. Văn Luân Kinh Châu binh nhóm như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đều là mặt lộ vẻ nhảy cẫng chi sắc. "Tướng quân tới, chúng ta không cần chết. Bọn này cẩu tặc giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, quả nhiên là đáng hận đến cực điểm." "Đúng vậy a. Bây giờ tướng quân tới, chúng ta cũng đừng chạy, liều mạng với bọn hắn." "Đúng vậy. Các huynh đệ, quay đầu, làm thịt bọn này thất phu. Giết nha. Xông lên a." Quân tình kích phấn Kinh Châu binh nhóm trong miệng không được chửi rủa, lập tức quay đầu đột nhiên xông về Nam Dương binh. Ngay tại đánh chó mù đường Nam Dương binh bất thình lình bị Kinh Châu binh phản gọi cho làm sức sở, đúng là hao tổn không ít binh mã. Chờ Văn Xính đi tới gần, mấy tên không biết sống chết Nam Dương binh vây tiến lên đây, Văn Xính trực tiếp vung đao đem hai tên Nam Dương binh chặn ngang chặt đứt. Nhiệt huyết cùng tạng khí tung tóe Văn Xính đầy người, Văn Xính tự nhiên như chưa phát giác, chém dụng mấy người khác lập tức hai chân thúc vào bụng ngựa tiếp tục chạy về phía tiến đến. Tại Văn Xính dẫn đầu Kinh Châu binh gia nhập chiến đoàn sau, nguyên bản thiên về một bên thế cục lập tức đã xảy ra cải biến, không nói thế lực ngang nhau, nhưng ít ra cũng là chia 3-7. Gặp đại sát tứ phương Văn Xính, Trương Tú mặt lộ vẻ cười lạnh, trong miệng chợt quát lên: "Thất phu chỗ này dám quay bay." Lập tức Trương Tú phóng ngựa thẳng đến Văn Xính, Văn Xính chú ý tới Trương Tú sau lạnh hừ một tiếng, thúc ngựa múa đao nên đón tiếp lấy. Hai ngựa tương giao, Trương Tú đỉnh thương liền đâm, cái này mượn nhờ ngựa thế một thương tới lại nhanh lại mãnh, Văn Xính vội vàng nghiêng người sang tránh né. Tránh thoát một thương này, Văn Xính nắm chặt chiến đao, từ đuôi đến đầu bổ về phía Trương Tú. Trương Tú cổ tay xoay chuyển vùng thương đem nó đáng đến một bên. Sau đó hai người liền chiến làm một đoạn, lúc này Văn Xính cùng Trương Tú có thể nói là cựu nhân thấy cựu nhân hết sức đỏ mắt, hai người bọn họ ra tay chính là sát chiêu, không có chút nào giữ lại. Chỉ nghe đến tiếng vó ngựa chợt trận, nhị tướng thương đến đao hướng, lên ngựa đi liên hoàn, chiến khó phân thắng bại. Chương 512, địch nhiều ta ít, thần binh trên trời rơi xuống. Chương 512, địch nhiều ta ít, thần binh trên trời rơi xuống. Không bao lâu, nghe hỏi mà đến Vương Uy liền xuất bộ đã tới song phương giao chiến địa điểm. Dưới mắt nơi đây đã trở thành một tòa tu la tràng. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được tàn chi đoạn xương cốt cùng tràn đầy vết máu thi thể. Vương Uy không lo được đau lòng đồng đội, chỉ sợ Văn Xính có sai lầm, hắn hạ lệnh các bộ kết trận kháng địch, sau đó liền thúc ngựa thẳng đến Văn Xính mà đi. Lúc trước Vương Uy liền nghe nói qua Trương Tú Bắc Địa Thương Vương thanh danh, xưa nay cùng Văn Xính giao hảo, hắn há có thể không lo lắng hảo hữu. Bây giờ Vương Uy cũng chưa chết thủ Đương Dương thành dự định, hắn thấy Đương Dương thất thủ đã thành tất nhiên, cùng nó ở đây bạch bạch hao phí binh lực, vậy không bằng cứu ra hảo hữu, mang theo tàn quân nắm chặt rút lui nơi đây. Làm Vương Uy đổi tới Văn Xính vị trí lúc, Văn Xính còn tại cùng Trương Tú cái chiến. Hai người đánh khó phân thắng bại, rất là náo nhiệt. Chuyển biến tốt bạn bình an vô sự, trên thân cũng nhìn không ra bị thương dấu hiệu, Vương Uy cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. "Văn huynh chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi." Vương Uy cao giọng nói. Nhưng không đợi Vương Uy thúc ngựa tiến lên, nghiêng bên trong liền đâm tới một cây tam tiên lưỡng nhận đao, Vương Uy vội vàng giơ lên chiến đao đón đỡ. "Lấn ta Nam Dương không người ư?" Đỉnh nón trụ quang giáp kỵ linh mặt lộ vẻ khinh thường, mạnh mẽ ngăn cản Vương Uy đường đi. Vương Uy ánh mắt quét ngang, trong miệng vẫn nộ quát, bớt nói nhiều lời, xem đao. "Vô danh bọn chuột nhắt, chỗ này dám quay bay?" Kỷ Linh khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao quét ngang mà ra. Chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, hai cây binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Kỷ Linh ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa sắc mặt như thường, trái lại Vương Uy lại là nhe răng trợn mắt, bị chấn hai tay run lên. Khí lực thật là lớn. Kỷ Linh người này không hổ là thanh danh truyền xa chiến tướng, là thật là có chút bản sự. Vương Uy thầm nghĩ. Vương Uy cũng không phải là lấy võ lực tăng trưởng tướng lĩnh, Kỷ Linh giàu gì đối phó hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Nghiêm chỉnh mà nói Vương Uy lãnh binh năng lực cũng không tính quá xuất chúng, có thể cũng không tính được chênh lệch. Nếu là tổng hợp các phương diện đến xem, nói dễ nghe một chút Vương Uy cái này gọi phát triển toàn diện, nhặt khó nghe nói cái kia chính là trung nhân chi tư, cũng không chỗ xuất sắc. Khách quan đánh giá Vương Uy nhiều nhất cũng chính là người này thắng ở cân đối, không có rõ ràng nhược điểm, nhưng đồng lý hắn cũng không có sở trường, cho nên người này sẽ rất khó bình, duy nhất đáng ra tán thưởng chính là hắn tình nghĩa. Nhị tướng giao thủ sau không bao lâu, Vương Uy liền toàn diện đã rơi vào hạ phòng, Kỷ Linh đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao vung vậy cùng lớn giống như quạt gió, đánh Vương Uy chỉ có sức lực chống đỡ toàn không còn sức đánh trả. Cái này thất phu rất là lợi hại, ta phải tranh thủ thời gian tìm biện pháp thoát thân, nếu không cái này gần 110 cân liền đến giao phó tại cái này. Vương Uy càng đánh càng kinh hãi, trong lòng thoái ý càng thêm mạnh mẽ. Tại tứ tướng giao thủ đồng thời, Nam Dương binh cùng Kinh Châu quân cũng là triển khai cực kỳ kịch liệt giao chiến. Mới đầu chiến cuộc là Nam Dương binh chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, bị đánh lén Kinh Châu quân trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ. Văn Xính mang binh đến rút sau, chiến cuộc theo thiên về một bên biến thành chia 3-7. Chờ Vương Uy xuất bộ đến, nguyên bản chia 3-7 chiến cuộc miễn cưỡng biến thành thế lực ngang nhau. Nhưng cũng không lâu lắm Kỷ Linh liền dẫn số lớn binh mã vây quanh, chiến cuộc bởi vậy hóa thành chia 4-6. Lúc này Kinh Châu quân hoàn toàn ở vào bị đè lên đánh trạng thái, Văn Xính mang đến sĩ khí đã sớm bị ma diệt tại Nam Dương binh lưới đao phía dưới. Trong thành gạch đá chẳng biết lúc nào đã lặng yên bị huyết dịch nhuộm đỏ, đầy đất nguồn ngang lộn xộn đều là thi thể cùng nát đao đoạn thương. Cũng may lần này Kinh Châu quân cũng không triệt thoái phía sau, nếu không trận chiến đấu này đến bây giờ liền cũng đã phân ra kết thúc. Kinh Châu quân cho dù là bị đánh thành chó cũng chưa từng lui lại nửa bước, mỗi người đều đang cắn răng liều chết, ra sức giết địch. Cũng không phải bọn hắn bị khơi dậy huyết tính, lập chí cùng địch nhân tử chiến đến cùng, mà là dưới mắt bốn phương tám hướng đều là địch nhân, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không đi. Bây giờ tình huống này, bởi vì lung tung chạy trốn mà mất đi tính mạng phong hiểm cực cao, cùng nó chạy loạn một mạch còn vậy không bằng giữ lại ở trong trận đồng bào trạch một đạo kháng địch. Ngoài ra, đốc quân đội đao thương cung nỏ cũng không phải ăn cơm khô, may mắn trốn qua đao thương ra thân vận mệnh cũng còn có lắp xong cung nỏ chờ lấy đâu, không đợi chạy ra bao xa liền phải bị người cho bắn thành cái sảng. Theo thời gian trôi qua, song phương tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai bên đều đã giết mắt đỏ, đao đao thấy máu tự không cần phải nhắc tới. Nóng hổi huyết dịch bắn tung tóe mà ra, mỗi tiếng kêu thảm thiết đều có người hét lên rồi ngã gục, trong không khí tràn ngập nồng đậm lại gây mũi mùi máu tươi. Chỉ nghe tiếng la giết chợt trận, đao thương vào thịt thanh âm bên tai không dứt, mấy bạn nhân mã quấn cùng một chỗ chém giết, thẳng giết đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Mỗi cái hô hấp ở giữa cũng sẽ có hơn 10 đầu thậm chí mấy chục đầu sinh mệnh tiêu tán, dần dần mất đi ý thức người sắp chết mang theo đầy ngập phẫn hận cùng không cam lòng vĩnh viễn rời đi thế giới này. Tại chiến tranh trước mặt, nguyên bản đầy đủ chân quý sinh mệnh biến giá rẻ vô cùng, liền như là kêu bên đường cỏ dại đồng dạng tiện tay có thể gãy. Cùng Trương Tú Ác chiến Văn Xính rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, nhà mình binh mã càng đánh càng thiếu, đương chủ đem nếu là liền điểm này đều không phát hiện được kia liền có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Tuy nói trong quá trình chiến đấu không thích hợp phân thần, nhưng việc này cũng phải điểm tình huống, Văn Xính là nơi đây Kinh Châu quân chủ tướng, hắn cho dù là sao không phân thần cũng được bao nhiêu lưu ý lấy chút nhà mình binh mã tình huống. Kia mắt thấy người càng đánh càng thiếu, bị người nhấn trên mặt đất mạnh đánh, lúc này lại nói cái gì huyết chiến đến cùng cùng đương dương thành cùng tồn vòng cái này lời nói kia thuần là có bệnh. Tiếp tục đánh xuống kết quả chỉ có hai cái thứ nhất là toàn quân bị diệt, cái thứ hai chờ người ta đánh đủ đầu hàng, bất luận cái nào đều không phải là Văn Xính muốn nhìn đến. Cho nên Văn Xính đã không thích hợp lại cùng Trương Tú dây dưa tiếp, tìm một cơ hội thoát đi sau đó thu nạp tàn quân rút khỏi đương dương thành sái thị việc cấp bách. Vương Uy rút lui chi tâm không thể so với Văn Xính yếu, ít ra trong thời gian ngắn Văn Xính còn không có gì nguy hiểm tính mạng, có thể nếu là hắn lại cùng Kỷ Linh đánh xuống, kia không phải bị Tam Tiên Lưỡng Nhận đao cho bổ không thể. Giao thủ hơn 10 hiệp Vương Uy cũng đã treo hai nơi màu, tiếp theo đao có thể hay không bổ vào trên cổ Vương Uy có thể không rõ ràng. Đang lúc hai người tiến thối lưỡng nan lúc, trên trận thế cục đột biến, Nam Dương quân vòng vây cạnh ngoài truyền đến trận trận tiếng la giết, biến cố đột nhiên xuất hiện bấy Nam Dương quân trận hình đại loạn. Viện quân không phải người bên ngoài, đang là phụ trách trấn thủ Nam Môn Trương Vương. Trương Vương đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, rất nhanh hắn liền thấy rõ, bây giờ Nhi Dương Dương thành khẳng định là không chịu nổi, cho nên hắn liền tự tác chủ trương chống lại Văn Xính mệnh lệnh, mang theo bản bộ binh lập tức chạy tới hỗ trợ. Không chỉ có như thế, Trương Vương còn giả truyền quân lệnh cho trấn thủ còn lại hai nơi cửa thành doanh quan, để bọn hắn từ bỏ phòng giữ cửa thành nhiệm vụ, lập tức xuất bộ tiến đến trợ giúp. Ba đường binh mã hợp tại một chỗ loạn đả một trận, không nghĩ tới đúng là sức sờ đem Nam Dương quân vòng vây cho kéo ra một đường vết rách đến, Văn Xính cùng Vương Uy thấy thế đại hỉ, vội vàng tìm cơ hội thoát ly chiến đoàn vứt bỏ đối thủ, thu nạp tàn quân hướng ra ngoài phá vây. Trương Tú không muốn gọi con vịt đã đun sôi bay đi, phóng ngựa đi nhanh tại Văn Xính sau lưng theo đuổi không bỏ, Kỷ Linh thì là từ bỏ đuổi theo Vương Uy, bắt đầu điều hành các bộ binh mã kháng địch. Chương 513, Nam quận đội chủ, giả thoáng một thương chương 513, Nam quận đội chủ, giả thoáng một thương Văn Xính cùng Vương Uy bên cạnh ra bên ngoài phá vây bên cạnh thu nạp tàn quân, dưới mắt hai người rất là chật vật, máu me đầy mặt căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, trạng thái dùng trốn bán sống bán chết để hình dung không quá đáng chút nào. Tại Trương Vương đám người trợ giúp hạ, Văn Xính cùng Vương Uy thuận lợi giết ra khỏi chủ đây, chỉ là đi theo nhị tướng bên cạnh Kinh Châu binh cũng không có bao nhiêu, trên cơ bản đều bị vây ở bên trong. Có thể cái này trong lúc mấu chốt muốn trở về cứu người cùng muốn chết không có gì khác biệt, hai người bọn họ có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh, cứu người căn bản không cần nghĩ. Không đợi Văn Xính thở một ngụm, Trương Tú liền dẫn người lao đến, lúc này Văn Xính sớm đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, bất lực tái chiến. Đúng lúc này, Trương Vương tính cả một gã gọi là Lý Hoài doanh quan phóng ngựa xông ra, các kéo binh khi đem Trương Tú cho ngăn lại. Tướng quân đi mau, Kinh Châu có thể không Trương Vương, nhưng không thể không có ngài. Trương Phương cất cao giọng nói. Thấy thế Văn Xính tim như bị dao cắt, có thể hắn cũng biết Trương Phương lần này đi nhất định là không còn, nếu là hắn lại lề mề chậm chạp, Trương Phương liền chết vô ích. Ngươi cứ yên tâm, vợ con của ngươi phụ mẫu, sau này ta Văn Xính nuôi dưỡng. Văn Xính cao giọng nói. Đời sau chúng ta lại làm huynh đệ. Văn Xính cố nén nước mắt ném ra một câu nói như vậy, lập tức dục ngựa liền đi, không dám quay đầu. Bị ngăn lại Trương Tú bị tức nổi trận lôi đình, trường thương trong tay liền chút, rất nhanh liền đem Lý Hoài đâm chết. Trương Phương bị thương vài chỗ vẫn không chịu thả Trương Tú rời đi, tự ngạo Trương Tú lại không muốn để cho người đến giúp đỡ, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn tới tay chiến công lặng yên chạy đi. Kỳ Linh cũng không phái người truy kích Văn Xính, hắn cảm thấy đương Dương Thành tới tay liền tốt, dưới mắt ổn một tay mới là chính đạo, ngược lại những này tàn binh bại tướng cũng chẳng làm được trò trống gì. Chạy thoát Văn Xính bi vẫn không thôi, nhìn phía sau tàn binh bại tướng, Văn Xính mắt đỏ bánh mắt nói, tiểu nhân làm hại ta. Trận chiến này bất lợi, không phải ta Văn Xính chi tội cũng. Văn Xính muốn rách cả mí mắt, trong miệng giận dữ hét. Vương Uy tiến lên vô vô Văn Xính bả vai, việc đã đến nước này, liền đừng suy nghĩ nhiều, tiếp lấy đi đường à, nếu không đợi chút nữa bọn này cậu tặc đuổi theo liền thai hòa rồi. Ai? Văn Xính trùng điệp thở dài, bắp thịt trên mặt không tự chủ được có quắp mấy lần. Các minh đệ, lại kiên trì, chúng ta phải tiếp lấy đi đường. Văn Xính hạ lệnh. Ủ rũ túi đầu Kinh Châu binh nhóm mặc dù sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng mọi người ai cũng không có phản nàn, trực tiếp đi theo Văn Xính sau lưng bắt đầu một vòng mới hành quân đắp. Mệt mỏi chút dù sao cũng so mất mạng mạnh, cái đạo lý đơn giản này mọi người ở đây tóm lại có thể nghĩ rõ ràng. Thật vất vả trở về từ coi chết, tốn sức thiên tân vạn khổ tìm lại một mạng, ai cũng không muốn cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vứt bỏ. Văn Xính mang theo tàn quân thoát đi sau, ngày kế tiếp Bình Minh Kỵ Linh liền bắt đầu điều binh khiển tướng, tiến đánh Nam quận các huyện. Chủ lực đã bị đánh cho đến tàn phế, còn sót lại phòng giữ bộ đội bất quá là quận binh chi lưu, đối mặt binh phong cường thịnh Nam Dương binh, bọn hắn không dám chút nào có lòng kháng cự, trực tiếp tới tay hiến thành đầu hàng, thay đổi địa vị. Cũng không lâu lắm toàn bộ Nam quận liền toàn bộ rơi vào Viên Thuật trong tay, đến tận đây Khô Lâu Vương địa bàn lại làm lớn ra một chút. Dưới mắt Lưu Biểu vẫn ở vào trạng thái hôn mê, khả năng hắn cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình liền hôn mê không đến một tháng thời gian, nhà mình liền tới hai đầu ác lang, chỉ hạ địa bàn càng là không hiểu thấu ném đi hai khối, việc này không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Nhưng hôm nay thế đạo chính là như thế, nắm đấm của ai cứng rắn người đó là lão đại, đánh không lại người ta cũng chỉ có thể trở lấy bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Đao không phong lợi mã còn đầy, ngươi không bị đánh ai bị đánh. Đến tiếp sau Văn Xính trở về Sái Mạo chỗ phụ mệnh, tại Văn Xính hồi báo quá trình bên trong, Sái Mạo từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy không nói lời gì. Mới đầu khi biết Văn Xính ném đi Nam quận, Sái Mạo không khỏi nổi trận lôi đình, thậm chí sinh ra chém Văn Xính răn đe suy nghĩ. Có thể Sái Mạo nghĩ lại, bản thân dưới tay hắn cũng không có cái gì người có thể dùng được, Trương Doãn còn bị Tôn Sách tại Giang Hạ cho làm chết khô, nếu là lại đem Văn Xính chém mất, vậy hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào cái kia hai cái tộc đệ. Có thể Sái Trung cùng Thái Hòa năng lực cơ hồ có thể không cần tính, mặc dù hai người bọn họ đối Sái Mạo đầy đủ trung tâm, Sái Mạo chỉ cái nào hai người bọn họ đánh cái nào, coi như làm Lưu Biểu hai người bọn họ đều không mang theo những mày, nhưng đánh trận việc này Sái Mạo thật sự là không trông cậy được vào cái này huynh đệ hai người. Nếu là thật đem Văn Xính chém mất, kia Sái Mạo liền cũng không cần hy vọng xa vời Vương Uy có thể chân tâm giúp hắn, hai người này từ trước đến nay đều là quan hệ mật thiết. Trừ bỏ Văn Xính cùng Vương Uy, Kinh Châu có thể đánh người chỉ còn lại Hoắc Tuấn cùng Lý Nghiêm, có thể Hoắc Tuấn thuộc về lệch khoa hình tuyển thủ, người này thủ mạnh hơn công, rõ ràng không bằng có thể công thiện thủ Văn Xính cân đối. Về phần Lý Nghiêm, Sái Mạo cũng chưa hề dùng qua hắn, liền biết người này có chút thanh danh, nhưng cụ thể năng lực như thế nào không rõ ràng lắm. Cho nên lo lắng không người có thể dùng Sái Mạo quyết định cao cầm để nhẹ, gọi Văn Xính lấy mang tội chi thân lưu tại dưới trướng nghe lệnh. Mặc dù Văn Xính không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không muốn cùng hắn thông đồng làm vậy, nhưng người ta có bản lĩnh thật sự, Sái Mạo cho dù là đối với nó bất mãn cũng không dám ở nơi này thời điểm lên cái gì yêu thiêu thân. Muốn mượn cối xay giết lửa, điện tích, cũng phải chờ con lửa kéo xong mài, dưới mắt còn chưa tới đao thương nhỏ kho, ngựa thả Nam Sơn thời điểm, đem có thể đánh cầm hại chết, kia tương lai không lâu liền phải đến phiên Sái Mạo lĩnh quân hộ. Coi như Sái Mạo cùng thông minh cái này hai chữ không dính dáng, nhưng người ta cũng đọc không ít năm sách, môi hở răng lệnh đạo lý hắn như thế nào không rõ. Chờ Văn Xính đem mất đi đương Dương Thành trải qua giảng thuật hoàn tất sau, Sái Mạo nhíu mày nói rằng, mặc dù có bọn chuột nhắt đầu hàng địch, nhưng sự thật chính là ngươi ném đi đương Dương, gián tiếp dẫn đến Nam quận thất thủ, toàn bộ rơi vào Viên Thuật chi thủ. Tùy ngươi tiến về Nam quận binh mã hao tổn hơn phân nửa, đây đều là ngươi người chủ tướng này chi chịu tội. Theo lý thuyết bản tướng nên đưa ngươi chém đầu gian chúng, lấy đang quân pháp. Nhưng bản tướng niệm tình ngươi lao khổ công cao, lần này lại là vô tâm chi thất, đặc cách ngươi lập công chịu tội, chờ chiến sự bình định sau lại đi trách phạt. Sái Mạo lên tiếng nói. Văn Xính mặc dù nhìn không thượng Thái Mạo, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc tới lúc này cùng người ta phân cao thấp, không có SG cùng ngốc là hai khái niệm. Nghĩ xong Văn Xính chắp tay nói, đa tạ tướng quân cho Văn Mỗ lấy công chịu tội, ti chức định không phụ tướng quân hy vọng. Văn Luân Sái Mạo khoát tay áo, chỉ hy vọng như thế. Xuống dưới tắm một cái à, sau đó ăn vài thứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đến nghị sự liền có thể. Sái Mạo nói tiếp. Văn Xính nghe xong nhẹ gật đầu, nặng. Ti chức cáo lui. Lại nói khi biết Tôn Sách chiếm cứ Giang Hạng, Viên Thuật đánh hạ Nam quận sau, Lưu Dục lập tức gọi đến dưới trướng Văn Võ nghị sự. Tại Lưu Dục thị giác bên trong, Viên Thuật đoạt Nam quận không có vấn đề gì, coi như hắn đem toàn bộ Kinh Châu đều đánh xuống cũng không cần yếu, nhưng Lưu Dục tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Tôn Sách làm lớn. Đối với Lưu Dục mà nói, Viên Thuật muốn so Tôn Sách dễ đối phó nhiều, Khô Lâu Vương thật sự là tính không được cái gì đúng tay, dùng không chịu nổi một kích để hình dung chút nào không đủ, Kinh Châu đổi họ Viên không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nói cái gì cũng không thể họ Tôn. Tôn Sách tuy là hữu dung vô mưu, nhưng người ta có chuột dù hỗ trợ a. Hai người này tổ hợp cũng không phải thật đơn giản 1-1-2, tuyệt đối không thể khinh thường. So ra mà nói Viên Thuật uy hiếp quả thực có thể bỏ qua không tính, bằng một cái Nam Dương hắn liền dám xưng đế, chờ Kinh Châu tới tay con hàng này đều phải đến vòng quay Tô Ma xưng đế nghi thức. Chuyện trên đời này liền không có hắn Viên Thuật không dám làm, nếu là có ba cái sư, hắn mẹ nó dám đánh. Dưới mắt xưng đế cơ hồ có thể xem cùng là muốn chết, Viên Thuật chỉ cần dám xưng đế, Lưu Dục liền dám đem hắn nhấn trên mặt đất đánh. Cùng chúng lưu sĩ thương nghị một phen sau, Lưu Dục quyết định mệnh Thích Kế Quang vượt biển tiềm kích Dương Châu, như thế Tôn Sách thế tất sẽ thu binh hồi biên. Lưu Dục ngược cũng không phải nhường Thích Kế Quang thật đánh, dưới mắt còn không phải chính thức cùng Giang Đông lúc khai chiến, đem Tôn Sách bức cách Kinh Châu cũng coi như là đạt thành mục đích. Chỉ cần Tôn Sách rút lui Kinh Châu, nhận được tin tức Thích Kế Quang liền sẽ ngay đầu tiên xuất bộ trở về Thanh Châu, chủ đánh chính là giả thoáng một thương. Chương 514, một tháng có cầu, Thái Mạo phản bội. Chương 514, một tháng có cầu, Thái Mạo phản bội. Tiếp vào Cẩm Y Liễu vệ truyền đến mật lệnh sau, Thích Kế Quang lập tức hạ lệnh chỉnh đốn quân bị, ngày mai ra biển đi Dương Châu. Cam Ninh chờ đem nghe hỏi sau vui mừng quá đỗi, thủy quân từ lúc thành lập tới nay liền từ đầu đến cuối ở vào huấn luyện trạng thái, bây giờ rốt cục có cầm có thể đánh. Nhìn xem Cam Ninh bọn người hiện ra nụ cười trên mặt, Thích Kế Quang không đành lòng để bọn hắn không vui một trận, dù sao hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Khi biết chân tướng sự tình sau, Cam Ninh khẽ môi nhếch lên rào rạt nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ khoái hoạt đinh luật bảo toàn, nụ cười sẽ không biến mất, nhưng nó sẽ chuyên là gì, cái này như Tôn Ngộ Không đồng đánh Hồng Giáo đầu đồng dạng không có chút nào căn cứ. Đánh hạ Giang Hạ sau, phái người gián thông báo an dân, chia binh đóng giữ các huyện, những sự vụ này tự không cần phải nhắc tới. Chờ Giang Đông quân nghỉ dưỡng sức một phen, Tôn Sách liền bắt đầu mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tiến đánh cùng Giang Hạ quận liền nhau Trường Sa quận. Cùng lúc đó, Viên Thuật thì là sẵn sàng ra trận, chủ bị binh phát tương dương tương quan công việc. Đối mặt khí thế hung hung hai cố địch nhân, dù là có Văn Xính, Hoắc Tuấn bọn người tương trợ, nhưng Sái Mạo thống lĩnh Kinh Châu quân vẫn là liên chiến liên bại, bị đánh đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Về phần khó cầu một thắng nguyên nhân, việc này có thể nói là nói rất dài dòng. Sái Mạo không chịu điểm quá nhiều binh quyền ra ngoài, ở trong đó chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Văn Xính ở ngoài thành đánh thẳng thật tốt đây này, kết quả Sái Mạo thấy thương vong quá nhiều, trực tiếp hạ lệnh Minh Kim thu binh. Minh Kim hậu quả trực tiếp chính là bị người truy tại cái mông sau một trận đánh cho tê người. Sái Mạo cái này sóng thao tác thiếu chút nữa cho Văn Xính khí ra nội thương đến. Việc này cũng không oán Văn Xính sinh khí, bằng không ngươi cũng đừng cho ta binh quyền, trực tiếp kết quả dẫn người cùng đối diện làm, quyết ngươi chết ta sống đi ra. Ngươi đem binh quyền cho ta, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn cho, đánh lấy ngươi trực tiếp nói cho tiểu đệ nhóm vắt chân lên cổ chạy, cái này đặt thủy thủy không tức giận. Chiếu Sái Mạo loại này đấu pháp, coi như Hàn Tín trọng sinh cũng quá sức có thể đánh thắng. Trường Sa quận quân coi giữ càng không chịu nổi, mặc dù Hoắc Tuấn tại Trường Sa tọa trấn, nhưng lòng dạ hẹp hòi Sái Mạo nhất định phải đem không có đầu góc Thái Hòa phái qua đốc chiến. Con hàng này sau khi tới một trận mù chỉ huy, khí Hoắc Tuấn trực tiếp cao ốm không ra, Thái Hòa yêu thế nào dạy vò liền thế nào dạy vò đi thôi. Ngoài ra chính là Kinh Châu binh lâu sơ chiến trận, chiến lược thấp xuống, mặc dù có tinh lương trang bị cũng không đủ cải biến chiến cuộc. Liên tiếp đánh bại khiến cho Kinh Châu binh sĩ khí hoàn toàn không có, cộng thêm hỗn loạn nhiều phương chỉ huy, cuộc chiến này đánh thắng được mới là lạ. Bị đánh sợ Sái Mạo không dám ra lại thành ra chiến, truyền lệnh tam quân lui về trong thành, dựa vào địa lợi kháng địch. Như thế liền dẫn đến Lưu Biểu chỉ hạ lãnh địa không ngừng rút lại, Viên Thuật cùng Tôn Sách hai người đoạt địa bàn cấp thật quá mức. Sau Diêm Tượng hiện kế, phái người mật hội Sái Mạo, muốn đi chiêu hàng sự tình. Mới đầu Sái Mạo trực tiếp từ chối việc này, kém chút còn chém sứ giả lấy làm do ý chí. Nhưng hắn nghĩ lại, người cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ, bây giờ tình huống này, vẫn là cho mình giữ lại đầu đường lui vi diệu. Thế là Sái Mạo lấy hai quân giao chiến không chém sứ làm lý do, để cho người dùng loạn côn khiến cho người cho đánh ra ngoài. Biết được việc này sau Viên Thuật giận tím mặt, không để ý Diêm Tượng khuyên can, đầu nhập vào càng nhiều binh lực dùng cho công thành. Không khuyên nổi Diêm Tượng đành phải từ Viên Thuật đi, việc này vừa phân tích liền có thể biết Sái Mạo tại lại làm lại lập, căn bản cũng không cần tiếp lấy công thành, chỉ cần vây quanh là được. Chỉ tiếp Viên Thuật nhìn không ra, kia đánh liền đánh đi, đối với cái này Diêm Tượng cũng không có cách nào. Giữ vững được nửa tháng sau, không nhìn thấy mảy may hy vọng Sái Mạo mật hội Viên quân sứ giả, thỏa đàm điều kiện sau trực tiếp xuất bộ thay đổi địa vị đầu Viên Thuật. Theo Sái Mạo cùng nhau phản bội còn có Sái Trung, Thái Hòa hai người, cái này ca ba mang đi hơn phân nửa binh mã, Viên Thuật tương đương với đánh hơn một tháng cầm, một cái binh không có bồi còn kiếm lời hai vạn binh mã. Cùng Sái Mạo cùng ở tại một chỗ Văn Xính cùng Vương Uy vẫn như cũng là kia quen thuộc thẳng xui xẻo, hai người bọn họ mang theo không muốn phản bội binh mã chật vật giết ra một con đường màu đến, lập tức thu nạp tàn quân chạy tới Tương Dương. Ở vào Trường Sa Hoắc Tuấn giống nhau không muốn đầu hàng địch, thế là liền cũng mang theo bản bộ binh mã quay trở về Tương Dương. Hoắc Tuấn đi lần này, Trường Sa quận cơ hồ ở vào không đề phòng trạng thái, tiểu bá vương không có phí cái gì kình liền đem nó thu nhập trong túi. Đang lúc Tôn Sách dự định phái người lưu lại xử trí chiến hậu công việc, chính mình tiếp tục tiến công thời điểm, U Châu thủy sư xâm phạm tin tức giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng làm rối loạn Tôn Sách tất cả bố trí. Lưu Dục, ngươi cái này thất phu, chỗ này dám như thế lớn ta. Ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, kia Lưu Biểu cũng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan. Nhưng ngươi nhất định phải đến làm hỏng việc của ta, thật coi ta Tôn Sách là bùn nặng không thành. Lúc nói lời này, Tôn Sách kia nguyên bản kia màu đồng cổ làn da cấp tốc biến đỏ, xem bộ dáng là thật bị Lưu Dục cái này sóng trộm nhà thao tác làm cho phá phòng. Việc này cũng là không oán Tôn Sách sinh khí, thử nghĩ ngươi tại bên ngoài phát dục thật tốt, kết quả đống nhiên có người nói cho ngươi mau trở về đi thôi, nhà bị trộm, loại này lao lục hành vi đặt thủy thủy đều phải sinh khí. Lưu Dục làm quả thật có chút không chính cống, nhưng đánh cầm thứ này nào có chú ý nhiều như vậy. Dưới mắt còn khỏe mạnh chư hầu ai có thể là phúc hậu người a? Những cái kia phúc hậu chư hầu mộ phần thảo đoán chừng đều phải cao hai thước. Chờ Tôn Sách hơi hơi tỉnh táo một chút sau, Chu Du chắp tay nói, chúa công chớ giận, chuyện đã xảy ra, ngài đến làm nhanh lên lấy hay bỏ mới được. Cái nào còn có cái gì lấy hay bỏ? Ta cũng không thể đem Giang Đông chắp tay đưa tiên a. Tôn Sách tức giận nói, truyền mệnh lệnh của ta, các bộ thu thập lương thảo đồ con nhu, trong đêm trở về Giang Đông. Tôn Sách thở hổn hển nói, Chu Du chắp tay nói, chúa công anh minh. Chúa công ngài cũng không cần tức giận, cần biết quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Còn nữa nói lần này chúng ta thu hoạch đã không nhỏ, Giang Hạ cùng Trường Sa lưỡng địa đều cùng Giang Đông liền nhau, cái này hai nơi chính là ngày sau ngài tiến công Kinh Châu lâu cốt đầu cầu. Chu Du quên lơn. Chị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hôn mê nhiều ngày Lưu Biểu không biết cái nào gân đắp sai, đột nhiên hai mắt vừa mở tỉnh lại. Khi biết được trong khoảng thời gian này địa bàn ném hơn một nửa, Sái Mạo còn trở mặt tin tức sau, Lưu Biểu khí huyết cuộn cuộn, trực tiếp nghiêng đầu một cái lại hôn mê bất tỉnh. Quá trình này dùng Đông Bắc lời nói mà nói chính là Lưu Biểu biết tin về sau, bị tức giắt một chút liền quất tới. Lưu Biểu cái này một choáng liền lại là ba ngày, cũng may viên thuật tại chỉnh đốn, Tôn Sách trở về giữ nhà đi, bởi vậy mất đi địa bàn số lượng cũng không gia tăng, nếu không Lưu Biểu không chừng còn phải bị tức rút. Bây giờ Lưu Biểu chỉ hạ địa bàn chỉ còn lại hắn cư trú Thương Dương, Vũ Lăng, Linh Lăng cùng Quế Dương tứ địa, có thể chiến chi binh chỉ còn lại 4 vạn ra mặt, dựa theo trước mắt tình thế nghiêm trọng đến xem, hắn cơ hồ không có gì phần thắng. Suy đi nghĩ lại, Lưu Biểu nghĩ đến một cái tuyệt hảo tiếp bàn nhân tuyển, không đúng, phải nói là cứu tinh mới thỏa đáng. Nhanh chóng phái người đi Tân Dã, đem Huyền Đức mời đến đây. Lưu Biểu đối người hầu dặn dò nói, "Nặng." Người hầu hành lễ rời đi. Sau đó Lưu Biểu hai mắt vô thần theo cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói, khả năng ta trời sinh cũng không phải là đánh trận khối này liệu a. Nếu là có đến tuyển, ta càng muốn uống rượu làm thơ, như thế cũng so làm cái này thích sứ vui sướng hơn nhiều. Chương 515, Kinh Châu tới làm, Lưu Biểu tỉnh dậy chương 515, Kinh Châu tới làm, Lưu Biểu tỉnh dậy tại Lưu Biểu thương cảm đời người, thở dài thở ngắn đồng thời, một con khoái mã giống như bay ra khỏi thành, thẳng đến Lưu Bị chỗ Tân Dã mà đi. Lúc này Lưu Bị ngay tại Tân Dã nơi ở bên trong đỉnh lấy liệt nhật hầu hạ vườn rau xanh, một thân trang phục cùng bình thường lão nông cũng giống như nhau. Mặc dù Lưu Bị tại thành thơi trồng rau, nhưng quan Vũ, Việt Hề cùng Trần Cung bọn người lại là từ đầu đến cuối đều không có nhàn rỗi. Quan, Việt huynh đệ hai người đang bận bịu cho Lưu Bị luyện binh, Trần Cung thì là tại thay Lưu Bị tuyên truyền, đi thu mua dân tâm sự tình. Mới đầu đến Tân Dã thời điểm, Lưu Bị có thể điều động binh mã chỉ có kia mấy ngàn bộ hạ cũ, Tân Dã nơi đó quân coi giữ căn bản không thèm điểm xỉa đến Lưu Bị, cũng không nghe điều cũng không nghe tuyên, cử chỉ này so Dương Tiễn ác liệt nhiều. Nhưng ở bị Việt Hề hiểu chi lấy tình, động chi lấy ly giáo dục mấy trận sau, Tân Dã quân coi giữ mấy cái doanh quan biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không còn lúc trước kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Đáng nhắc tới chính là, mấy người này doanh quan là tại Lưu Biểu bệnh nặng, ngoại địch đột kích sau mới chịu đánh, tại Trần Cung theo đề nghị, Việt Hề đem thời gian tiết điểm nắm giữ tương đối chuẩn, những này thằng xui xẻo chính là muốn kiện trạng đều không có cáo đi. Đến tiếp sau Lưu Bị lại từ ly biệt quê hương trong dân chúng chọn lấy một nhóm thanh niên trai tráng ra đến bổ sung nguồn mộ lính, như thế Lưu Bị thủ hạ có thể chiến chi sĩ liền đạt đến 6000 số lượng. Lại nhiều trinh mấy ngàn cũng không có gì áp lực, chỉ là Lưu Bị nuôi không nổi càng nhiều, cho nên tại tiến đến 6000 số lượng sau hắn liền đình chỉ mộ binh. Trong đó tuyệt đại đa số đều là bộ tốt, kỵ binh chỉ có 300, liền cái này đáng thương mấy trăm con chiến mã còn là lúc trước Lưu Bị theo Công Tôn Toàn trong tay lăn lộn tới. Lưu Bị lần kia ăn bế môn canh tham viếng chính là kể trên sự kiện dây dẫn nổ, Lưu Bị đánh lấy thăm hỏi tên tuổi đi lấy thăm dò sự tình, trở về sau liền bắt đầu một hệ liệt hành động. Lưu Bị dự định là sẵn sàng ra trận, tùy thời mà động, dù sao đầu năm nay dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Quan hệ cho dù tốt cũng chưa chắc có thể bù đắp được ở lợi ích ăn mòn, huống chi hắn cùng Lưu Biểu vẫn chỉ là bà con xa. Lưu Bị đều nghĩ kỹ, nếu là Lưu Biểu rơi đài, hắn liền lập lại chiêu cũ, mang theo chiến binh cùng dân chúng thay cái chỗ dựa. Lưu Biểu nếu là thật không đáng tin cậy, không được liền đi cải đầu Lưu Yên, ngược lại với ai lăn lộn đều là lăn lộn, dưới mắt Lưu Bị tạm thời còn không có tự lập nội tình, an nhờ ở đầu thời gian thế nào cũng phải lại duy trì một hồi. Lưu Bị cũng từng nghĩ tới giành Kinh Châu, nhưng rất nhanh hắn liền không rơi mất cái này không thiết thực ý nghĩ. Hắn một không có binh mã, hai thiếu tiền lương thực, ba không nội tình, coi như may mắn có thể đem Kinh Châu cướp đến tay, đến lúc đó hắn cũng thủ không được ngoại địch xâm lược. Kinh Châu hoàn toàn chính xác không tính là cái gì bốn trận chiến chi địa, bởi vì nó mẹ nó chọn vẹn sát bên sáu cái châu. Coi như khấu trừ vốn không ra xuyên Lưu Yên cùng cơ bản có thể bỏ qua không tính giao châu, Kinh Châu cũng phải đối mặt đến Tử, Ti Lệ, Dư Châu, Dương Châu bốn cái địch nhân. Nếu là Lưu Bị có thể sử dụng 6000 binh mã giữ vững địa bàn, kia Hàn Tín đều phải theo trong quan tài lên đưa cho hắn điểm cái tán. Lúc này Lưu Bị còn không biết sắp có khối đĩa bánh muốn nện vào trên đầu của hắn, chỉ có điều cái này đĩa bánh nhiều ít mang một ít độc, có thể hay không gánh vác chính là Lưu Bị chuyện. Có thể mấu chốt của vấn đề là, đừng nói độc này còn không nguy hiểm đến tính mạng, coi như nhân bánh bên trong bao thạch tín, Lưu Bị cũng biết không chút do dự một ngụm nuốt vào. Báo, chúa công, Kinh Châu tới làm, đang ở bên ngoài phủ chờ. Lưu Bị thân binh đến đây bẩm báo nói. Lưu Bị nghe xong lập tức nói, nhanh chóng cho mời. Không, ta tự mình đi nên đón. Tại ra bên ngoài thời điểm ra đi, Lưu Bị một mực suy tư Kinh Châu tại cái này trong lúc mấu chốt phái người đến để làm gì ý, nhưng nghĩ nửa ngày đều không có nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ. Ngươi nhanh đi đem quân sư mời đến đại khách sảnh, liền có Kinh Châu người đến, ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Lơ ngơ Lưu Bị kết thân binh dặn dò nói. Lưu Bị suy nghĩ ngược lại ta cũng mẹ nó nghĩ không thông, vậy thì tìm có thể nghĩ rõ ràng người tới thăm Lưu, cũng đừng ở cái này căng cứng. Nặng. Thân binh chắp tay đáp. Một lát sau, Lưu Bị gặp được đứng ở cửa vị kia toàn thân phong trần mệt mỏi sứ giả, hắn một đường ra roi thúc ngựa mà đến, liền nghỉ chân đều không chút nghỉ, dưới mắt bộ dáng có chút chật vật. Gặp qua tôn sứ, một đường buôn ba vất vả. Bởi vì không rõ ràng người tới là dụng ý gì, Lưu Bị theo bản năng đem dáng vẻ bày rất thấp. Ngài nói quá lời, tại hạ không dám nhận. Sứ giả vội vàng nói. Lưu Bị mặc dù không có quan chức mang theo, nhưng sứ giả cũng không dám quá trang, có thể ở Lưu Biểu bên người hầu hạ sao có thể là không phân ý tứ hạng người. Tôn sứ mời vào bên trong. Lưu Bị chắp tay nói. Sứ giả nghĩ nghĩ nói rằng, tại hạ lần này đến đây, chỉ vì cho ngài mang hộ một câu. Lưu Kinh Châu tỉnh lại, phái tiểu nhân đến mời ngài tiến đến một lần. Lời nói tiểu nhân đã trải qua mang hộ tới, liền không lưu lại quấy rầy ngài, tại hạ cái này liền trở về phục mệnh. Dứt lời, sứ giả thi lễ một cái, sau đó trở mình lên ngựa, hướng về nơi đến đường trở về. Nhìn xem một ngựa tuyệt trần rời đi sứ giả, Lưu Bị đứng tại chỗ ngộng, cái này xong việc. Vậy ta gọi Trần Cung tới làm cái gì? Lúc này Lưu Bị đầu óc đã siêu phụ tải vận chuyển, không ngừng suy tư Lưu Biểu lần này tìm hắn đi cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ lại là ta mộ binh sự tình bị phát hiện, hắn muốn tìm ta tính sổ sách? Không đúng. Dưới mắt Tân Giã các nơi đều là người của ta, sẽ không có người sẽ đi mật báo a. Còn nữa nói Viên Thuật cùng Tôn Sách binh phong đang rất, hắn coi như muốn tìm ta tính sổ sách cũng không thể tuyển ở thời điểm này a. Lúc này Trần Cung đội vàng theo bên ngoài chạy về, chúa công, ngài vì sao đứng ở ngoài cửa? Sứ giả đâu? Sứ giả ném câu kế tiếp liền đi, ta đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Lưu Bị nhíu mày nói. Trần Cung do hỏi, chúa công, người sứ giả kia nói cái gì? Đi, chúng ta đi vào nói. Lưu Bị lên tiếng nói. Hắn nói Lưu Biểu tỉnh, mời ta tiến đến gặp mặt nói chuyện. Tới trong phòng vào chỗ, Lưu Bị nói rằng, ngươi nói có phải hay không là ta chiêu binh mãi mã sự tình lộ? Lưu Bị có chút chần chờ mà hỏi. Trần Cung lập tức lắc đầu, Lưu Biểu tuyệt đối không phải là bởi vì việc này tìm ngài. Coi như việc này lộ, hắn muốn tìm ngài tính sổ sách, thế nhưng phải đợi tới hắn lui địch về sau lại nói. Ta đoán chừng Lưu Biểu là muốn mời ngài tiến đến thắng địch, giúp hắn một tay. Trần Cung suy đoán nói. Nói xong lúc này đến phiên Lưu Bị lắc đầu, hỗ trợ. Ta cái này mấy ngàn binh mã đủ làm cái gì? Đều đả quang cũng không được cái tác dụng gì, Kinh Châu nên ném vẫn là đến ném. Dùng nhà mình binh mã đi giúp người khác bận điệu, hơn nữa còn một chút tốt đều không bất được, loại chuyện ngu xuẩn này ta cũng không làm. Văn môn Trần Cung nói rằng, vậy ngài liền đến nghị cách thoái thác việc này, có thể ngài đã thấy qua sứ giả, cao ống chiêu này liền không thể dùng. Ai? Lưu Bị rất là ảo não, cúi đầu dậm chân nói, sớm biết ta liền trực tiếp cao ống không ra. Trần Cung nghe xong quên lơn, chuyện đã xảy ra, ngài cũng không cần ảo não, lại nói cái này khu việc nhỏ, biện pháp giải quyết có rất nhiều, cũng không phải chỉ có cao ống con đường này có thể đi. Vậy liên toàn dựa vào tiên sinh ngài. Lưu Bị chắp tay nói. Trần Cung đội vàng nói, chúa công nói quá lời. Là ngài phân ưu chính là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong, thuộc hạ còn có mặt mũi nào là ngài bày mưu tinh kế. Chương 516, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ chương 516, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ tiếp lấy Trần Cung cho Lưu Bị suy nghĩ kỹ mấy bộ lý do thoái thác, đều là loại kia không thất lễ mạo từ chối khéo thủ đoạn, nghe được Lưu Bị theo nhau gật đầu. Nhưng mặc kệ Trần Cung suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp, cuối cùng Lưu Bị đều phải đi gặp Lưu Biểu một mặt, dù sao cao ống chiêu này không dùng được, sao thế Lưu Bị đều phải đi một chuyến. Chúa công, cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, vạn nhất kia Lưu Biểu coi là thật đối với ngài lên ác ý, vậy liền tai họa rồi. Trần Cung lên tiếng nói. Theo như thuộc hạ thấy, ngài ứng mang theo quan, càng hai vị tướng quân cùng nhau đi tới, như thế coi như Lưu Biểu muốn ra hại ngài, lấy hai vị tướng quân vũ dũng, hắn cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Trần Cung nói tiếp. Mặc dù Trần Cung nhìn có chút không lên nạo khí quan vũ cùng Lô Mãng biệt hề, nhưng hai người võ nghệ rõ như ban ngày, Trần Cung ngược cũng không đến nôi đem cá nhân cảm xúc đưa vào tới trong công việc đến. Mặc kệ theo phương diện kia cân nhắc, Lưu Bị mang quan, càng hai người cùng nhau tiến đến đều là tối ưu hiểu. Lưu Bị nghe xong nhẹ gật đầu, tiên sinh lời nói rất là. Kia lần này ta liền dẫn nhị đệ, tam đệ cùng thân binh vệ đội cùng nhau tiến đến. Như thế rất tốt. Trần Cung chắp tay nói. Bàn giao một phen sau, Lưu Bị liền rất quan, càng hai người cùng thân binh rời đi Tân Dã, ra roi thúc ngựa chạy tới Kinh Châu phủ thứ sử. Kinh Châu phủ thứ sử, Lưu Biểu chi phòng ngủ. Theo lý thuyết nằm ở trên giường gặp khách là loại rất không lễ phép hành vi, nhưng hôm nay Lưu Biểu trạng thái thân thể hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn đi đãi khách sảnh thấy Lưu Bị, lễ phép không lễ phép cũng chỉ có thể dạng này. Nói nghiêm trọng điểm dưới mắt Lưu Biểu mệnh toàn bộ nhờ một mạch treo, nếu lại hướng đại khách sảnh đi, nói không chừng không đợi giày vò tới chỗ, Lưu Biểu liền phải tắt thở. Chờ Lưu Bị đến Kinh Châu phủ thứ sử sau, người hầu lập tức đem Lưu Bị dẫn đến Lưu Biểu phòng ngủ. Làm Lưu Bị nhìn thấy mặt như giấy vàng muội như sáp Lưu Biểu sau, cái kia nỗi lòng lo lắng lập tức buông xuống hơn phân nửa. Bộ dáng này vừa nhìn liền biết sống không lâu, xem ở tôn thất phân thượng, Lưu Bị cảm thấy Lưu Biểu cũng sẽ không níu lấy chuyện nhỏ này không thả, chết sống muốn cùng chính mình không qua được. Nhưng Lưu Bị cũng không bởi vậy phất lờ, bởi vì dưới mắt hắn cũng không thể loại trừ Lưu Biểu trước khi chết kéo đệm lưng khả năng, quan vũ cùng biệt hề liền ở trước cửa chờ, chỉ cần bên trong có động tĩnh gì, Lưu Bị hô một tiếng nói hai người liền sẽ ngay đầu tiên xông vào trong phòng. Lưu Kinh Châu, ngài thế nào thành bộ dáng này? Nghĩ xong Lưu Bị diễn kỹ bạo dạng, trực tiếp đỏ cả với mắt, thậm chí còn chen lấn mấy giọt nước mắt đi ra. Nên nói hay không Lưu Bị diễn kỹ xác thực không thể chê, lời này cũng không phải là nghĩa xấu, mà là ca ngợi. Đầu năm nay cũng không có gì diễn viên bản thân tu dưỡng có thể học tập, Lưu Bị diễn kỹ toàn bộ nhờ người thiên phú và chính mình lĩnh ngộ, cái này muốn đặt tại hiện đại thỏa thỏa vua màn ảnh cấp bậc, người tí hon màu vàng quý tiện nắm bắt tới tay mềm. Nói hắn dối trá cũng tốt, nói hắn giả thiện cũng được, vô luận như thế nào đây đều là người ta bản lĩnh cuối cùng, người bình thường muốn học đều không học được. Nếu là không có khả năng này, sớm tại Thanh Mai trừ tiểu bàn luận anh hùng thời điểm, thủ quốc liền nên mẫn diệt tại dòng sông lịch sử ở trong, còn có truy ba phần thiên hạ. Phàm là Lưu Bị chưa từng tại trường bản pha sự kiện sau giận quảng A đấu về phần chồng đầy người được A. Không đúng, nếu là Lưu Bị không có quảng A đấu, Triệu Vân về phần qua tuổi cổ hy còn sách thương lên ngựa, thay Thục Hán đứng vững cuối cùng ban một cương vị a. Dứt bỏ Lưu Bị không nói, Tào Ngụy tập đoàn Keo Aman lão bản đồng dạng là một cái diễn viên hợp cách, không chỉ có một, đầu năm nay báo tô diễn kỳ cũng không chỉ là thai to huynh chính mình. Bất quá là thai to huynh danh tiếng quá thịnh, đem Tào lão bản phấn khích trong nháy mắt cho đóng đi qua mà thôi. Thiên hạ quạ đen đồng dạng hắc, tất cả mọi người là vì tốt hơn sinh tồn, thứ này ai cũng đừng nói ai. Chân tiểu nhân cũng tốt, Ngụy quân tử cũng được, hai người từ đầu đến cuối đều không có một cái nào minh xác phán xét tiêu chuẩn, bảo sao hay vậy lấy được kết quả chỉ có thể là liên miên bất tận đáp án. Từ lúc theo cho Đồng Trác Hiến thất tinh bảo đao bắt đầu, Tào lão bản kia kiệt xuất biểu diễn thiên phú liền đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Ngộ sát lữ bá xa xỉ thời điểm Tào lão bản cũng diễn, chính là không có quá diễn minh bạch, ném nhà cửa nghiệp, treo ấn mức bỏ quan Trần Cung bởi vậy cùng hắn mỗi người đi một ngả, cả đời không qua lại với nhau. Đến tiếp sau cướp đoạt ký châu lúc, Hứa Du bản ai dám chạm ta bên đường trình diễn, Hứa Trừ từ trước đến nay không phải quen hài tử người, trực tiếp một đao đem Hứa Du cho răng rắc, còn tại đắc chí Hứa Du như vậy rơi vào thi thể chỗ lạ kết cục. Chặt Hứa Du trước đó Hứa Trừ đã nói một câu nói như vậy, liền mẹ nó với ai đầu dễ dùng dường như, nói xong hắn liền độc thủ, căn bản không cho Hứa Du chịu thua cơ hội. Tào lão bản ngay từ đầu liền đối bán chủ cầu vinh Hứa Du cảm thấy 10 phần chán ghét, đạo lý trong đó cũng rất đơn giản, đã hôm nay Hứa Du có thể phản bội Viên Thiệu, vậy tương lai có đầy đủ lợi ích bày ở trước mặt hắn lúc, Hứa Du giống nhau có thể phản bội Tào lão bản. Không chỉ có như thế, Hứa Du còn cuồng vọng vô cùng, cả ngày đem chiến công của hắn treo ở bên miệng, thậm chí còn tùy ý chửi bới Tào lão bản, uống chút rượu gặp người liền nói Tào lão bản khi còn bé hai nạn xấu hổ, tấm kia miệng thúi một chút không có giữ cửa đều không có. Nhưng phá ký châu Hứa Du lập xuống ngập trời đại công, Tào lão bản cho dù là bất mãn cũng không thể đối với người ta thế nào. Nếu không tương lai đâu còn có người dám đầu nhập hắn. Nếu là hắn thật hạ lệnh đem Hứa Du chém, vậy sau này đánh trận coi như có coi chuyện vui, Tào quân căn bản cũng không cần chiêu hàng, ngược lại người ta cũng sẽ không hàng, trực tiếp làm đến đấy liền xong việc. Nhưng khi Hứa Trừ đem Hứa Du cho răng rắc về sau, Tào lão bản phản ứng là trước vui sau giận, diễn kỹ buộc phát Tào tổng nổi trận lôi đình, trực tiếp liền muốn cứ gọi Hứa Trừ cho Hứa Du lên mạng. Cũng may tuân lúc nhạy cảm phát hiện nhà mình lão bản ý đồ, tính cả Tào công tử cùng chúng văn võ cùng nhau thuyết phục, thành công đem bậc thang cho tới Tào lão bản. Về sau sự tình xuất khí các độc giả liền cũng đều nghe nhiều nên thuộc, Tào lão bản cao cầm để nhẹ, đã giải quyết hết họa lớn trong lòng, lại bảo toàn ái tướng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đoán chừng lúc ấy Tào lão bản cũng phải nhẫn rất không dễ dàng, hắn không thể biểu hiện ra chút nào vui sướng, ngược lại còn phải giả ra 10 phần dáng vẻ phẫn nộ. Lúc ấy Tào lão bản cảm xúc biến hóa đại khái như sau: không dám tin, lên cơn giận dữ, đau lòng tiếc hận, túi đầu dập chân, theo sau chính là nổi trận lôi đình, muốn cầm Hứa Trừ thủ cấp cho Hứa Du lên mạng. Như thế biểu diễn công lực đúng là thượng thừa, coi như so với hai to huynh đến cũng là không kém bao nhiêu. Hai người cùng đài thi đấu rất khó phân ra cao thấp đến. Ngoài ra, thua chạy Hoa Dung đạo thời điểm, nếu không phải Tào lão bản đánh ra tình cảm bài, Quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao đã sớm chém xuống thủ cấp của hắn. Lại về sau cắt phát đại thủ càng là Tào lão bản diễn kỹ góp lại chi tác, cái này sóng Tào lão bản thật là kiếm tê, mà tổn thất bất quá là một tung tóc. Khi đó mặc dù có thân thể tóc da thuộc về cha mẹ cái này nói chuyện, có thể Tào lão bản hiển nhiên không phải quan tâm cái đồ chơi này người, bằng không hắn cắt cái gì tóc. Nếu là Tào lão bản thật câu nệ tại những ngày tục lễ, vậy hắn cũng không đến nỗi bị Trương Tú đuổi theo làm. Ngoại trừ Tào lão bản bên ngoài, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý chuyện này đối với Hoan gia đồng dạng là tinh thông diễn kỹ đua màn ảnh cấp bậc tuyển thủ, người ta chơi chính là một cái lừa dối. Giang Đông Phúng, không thành kế, lừa dối bệnh kiếm Tào Sảng những này đoạn kịch đều là hai người tác phẩm tiêu biểu, hơn nữa đều lấy được hiệu quả, cái đồ chơi này không phục không được. Thường nói cả ngày đánh ngốc lại bị nhạn mổ vào mắt câu này tục ngữ chính là Tào lão bản bị diễn mộng chân thực khắc họa. Đông Lô đại đô đốc Chu Du tưởng cản trộm sách cùng khổ nhục kế thành công đem Tào lão bản cho lắc lư quẻ, hắn cố gắng mấy năm thành quả bị một trận đại hỏa cho một mùi lửa. Thật có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Trên internet có câu lưu hành lời nói gọi là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ lời này không chỉ có thích hợp với hiện đại, tại hơn 1000 năm trước cổ đại giống nhau áp dụng. Chương 517, Lưu Bị đến nhà, Lưu Biểu tự thuật chương 517, Lưu Bị đến nhà, Lưu Biểu tự thuật về nước, ngươi đã đến. Dìu ta lên. Đang nghe Lưu Bị thanh âm sau, ở vào nửa trạng thái hôn mê Lưu Biểu gian nan đứng dậy, chỉ tiếc cuối cùng không thành công, thế là liền để cho người bắt hắn cho đỡ lên. Lưu Kinh Châu, chuẩn bị đến chậm. Mắt đỏ vành mắt Lưu Bị không lời tới đất, mặt mũi tràn đầy đều là bi thống. Người không biết sự tình đều phải coi là nằm trên giường chính là hắn yêu nhất thân bằng đầu. Lưu Biểu sau khi đứng dậy không đợi tới kịp mở miệng chính là một hồi ho kịch liệt, khu khu khu. Khu khu Lưu Kinh Châu, ngài đây rốt cuộc là thế nào a? Lưu Bị vội vàng ân cần nói. Mặc dù có biểu diễn thành phân tại, nhưng gặp Lưu Biểu bộ dáng này, Lưu Bị vẫn là khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Dù sao người đều có một ngày này, ra cũng tốt, vậy cũng được, tử vong chung quy là người dốc cả một đời đều không chạy khỏi số mệnh. Bình phục sau một lúc lâu, Lưu Biểu cái này mới xem như đã ngừng lại ho khan. Dựa vào ở trên tường hắn sắc mặt trắng bệnh, có thể khỏe miệng kia xóa đỏ thắm lại là phá lệ trước mắt. Lưu Biểu hưu khí vô lực nói, người sắp chết mà thôi, Huyền Đức không cần mong nhớ. Chuẩn bị đến chậm, xin ngài thứ tội. Lưu Bị chắp tay nói. Lưu Biểu nghe xong biên độ rất nhỏ lắc đầu, không muộn, tới liền không tính chế. Thở hổn hển hai cái sau, Lưu Biểu nói tiếp, Huyền Đức, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra được, bây giờ ta đã là bệnh nguy kịch, ngày giờ không nhiều, cho nên ta liền cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề giảng. Lưu Kinh Châu thỉnh giảng, chuẩn bị ổn thỏa dựa hai lắng nghe. Lưu Bị lập tức nói. Lưu Biểu vừa cười vừa nói, ngược cũng không cần như thế, hai người chúng ta cùng là cao tổ hậu duệ, lần này coi như làm nhảm việc nhà. Dứt lời Lưu Biểu không có dài dòng nữa, bắt đầu cái kia chậm chạp lại dài dằng dặc tự thuật. Ta được tổ ấm phù hộ, thở nhỏ liền không lo ăn mặc, cho nên thở thiếu thời ngoại trừ đọc sách chính là giá ương dắt chó, tùy ý vui vừa. Nghe ở đây, Lưu Bị không khỏi cảm nhận được trận trận hâm mộ. Lưu Biểu gia thế là người ta phúc khí, nhưng nhà của hắn thế cũng rất là làm cho người chịu phục. Từ nhỏ Lưu Bị liền không có qua mấy ngày đã vài ngày, cha chết sớm, nếu không phải tông tộc thân thích cứu tế, Lưu Bị có thể không có thể sống sót đều còn chưa thể biết được. Mấy tuổi nhỏ Lưu Bị liền bắt đầu vì sinh kế bôn ba, cùng mẫu thân lấy dệt tịch phiến giày mà sống, thường xuyên trải qua đói một bữa no một bữa thời gian. Dây có cùng chiếu những vật này dù sao thị trường nhu cầu có hạn, có thể bán ra đi nhiều ít tuần xem vật khí, lão thiên gia không thưởng cơm ăn Lưu Bị cũng chỉ có thể đói bụng. Trường thanh sau, xem ở cao tổ hậu duệ cùng đồng hương hậu bối phân thượng, Lưu Thực miễn cưỡng nhận Lưu Bị cái này bất thành khí đệ tử, sau đó Lưu Bị liền bái nhập Lưu Thực môn hạ học tập. Đây cũng là Lưu Bị đời người bước ngoặt một trong, tại Lưu Thực môn hạ học tập thời điểm, học sau tiến cuối Lưu Bị làm quen Công Tôn Toản, cũng cùng nó kết làm bạn tốt. Công Tôn Toản có thể nói là Lưu Bị sinh mệnh quý nhân, nếu không phải Công Tôn Toản dịu dắt, Lưu Bị liền chư hầu thảo động ra trận khoán đều không kiếm nổi. Tưởng tượng thấy Lưu Biểu giá ương dắt chó, tùy ý vui đùa sinh hoạt, Lưu Bị không khỏi âm thầm nhả danh ta thời gian này liền mẹ nó không phải người qua. Mặc dù Lưu Bị muốn rất nhiều, nhưng những này bất quá là sự tình trong nháy mắt, Lưu Biểu giảng thuật còn đang tiếp tục, năm đó văn chương của ta rất là nổi danh, mỗi viết một thiên đều là rộng là truyền tụ. Bát cô tám cùng những ngày tết tuổi, ta cùng mấy cái hảo hữu không biết bị người cho ăn nhiều ít. Thái học sinh lần kia, ta lại cùng Trương Kiệm bọn hắn được người xưng là Bát Tuấn đến tận đây tên tuổi lại thêm một cái, ha ha. Nói đến chỗ này, Lưu Biểu không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, cái này cũng là hắn nhân sinh bên trong là số không nhiều cao quang thời điểm một trong. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này đồng dạng cũng là Lưu Biểu chỗ vượt qua vui sướng nhất thời gian, khi đó hắn không cần cân nhắc danh lợi, không cần lo được lo mất, không cần lục đục với nhau, tranh đoạt địa bàn, cả ngày đều có thể đè xuống tâm ý của mình đến làm việc. Mỗi người đều có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, qua đi có người sẽ hối hận, nhưng cũng có người sẽ hoài niệm, mà đoạn thời gian kia chính là Lưu Biểu nhất là tùy ý làm vậy, nhất làm hắn khắc cốt minh tâm, khó mà quên được thời gian. Nếu như thời gian có thể rút lui, Lưu Biểu tình nguyện từ bỏ bây giờ tất cả, trở lại kia đoạn kích tình bay lên, thân thể khỏe mạnh khó quên tuế nguyệt. Đầu võ, Trần Thiên mưu đồ bí mật trừ tặc sự tình bại lộ sau, Trần Thiên bị hoạn quan hại chết, chúng ta thái học sinh cũng tụ liên lụy, lúc ấy bị bắt chừng ngàn người nhiều. Nếu không phải ta thấy tình thế không ổn chậm nhanh, mạng nhỏ có thể giữ được hay không cũng còn hai chuyện. Nghĩ đến lúc ấy kia nghiêm trọng trạng thái, dưới mắt Lưu Biểu trên mặt cũng còn mang theo một chút sợ. Chờ danh tiếng đi qua, chuyện chỗ này còn không có mất mạng thái học sinh đều bị phong thích, chúng ta lại có thể tiếp tục làm quan. Về sau ta chịu Hà Tiến chi mời, bị Trinh Lịch là duyệt, cái này mới xem như một lần nữa đạp vào hoàn lộ. Lại sau này chuyện ngươi liền cũng cơ bản đều biết, dưới cơ duyên xảo hợp, ta bị Tiên Đế phái đến đây trấn thủ Kinh Châu. Huyền Đức, ngươi cũng không biết lúc ấy ta là cỡ nào đắc chí vừa lòng. Không chỉ có Kinh Châu thích sứ mang theo, ta còn kiêm lĩnh trấn Nam tướng quân, ra phong thành Vũ Hầu, nắm giả tiết. Kinh Châu đại quyền đều ở tay ta, lúc ấy ta liền suy nghĩ lần này rốt cục có thể mở ra tà chi khát vọng. Có thể chờ đến Kinh Châu về sau, ta mới phát hiện chuyện căn bản không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Mẹ nó Kinh Châu đất này khắp nơi đều là môn thiệt, đối với bọn họ gật đầu, ta chính lệnh căn bản liền thực hành không được. Nói đến chỗ này, Lưu Biểu cảm xúc biến cực kỳ kích động, thậm chí đều phát nổ nói tụng. Cường ta còn vén tay áo chuẩn bị làm một vô lớn, có thể kết quả là lại phát hiện mọi thứ đều là cái bóng trong nước, cái này tương phản thật sự là làm ta không thể nào tiếp thu được. Tiêu trầm sau một hồi, Sái thị gia chủ đông nhiên tìm tới cửa, đưa ra muốn đem khuê nữ nữ nhi gả cho ta ý nghĩ, cũng nói thẳng có thể giúp ta trưởng khống Kinh Châu. Ngươi cũng biết, Sái thị là Kinh Tương chi địa số một đại tộc, Sái thị chi nữ cũng là xứng với ta thân phận. Cộng thêm ta cần Sái thị trợ lực đến trưởng khống Kinh Châu, cho nên ta liền đáp ứng việc này. Có Sái thị tương trợ, ta cái này mới xem như tại Kinh Châu đứng vững, rất nhiều thế gia thay đổi ngày xưa sắc mặt, cực điểm định nọt lấy lòng, ta các hạng chính lệnh đều có thể áp dụng. Nhưng phúc họa tương y nơi này nhi dùng không lỗi thời. Sái thị hoàn toàn chính xác cho rất nhiều trợ giúp, có thể tùy theo mà đến bọn hắn tay cũng rối càng ngày càng dài, một ít chuyện không trải qua bọn hắn gật đầu, thế gia đại tộc nhóm liền sẽ lại chuyển thành bộ kia lá mặt lá trái bộ dáng. Có thể nói ta Lưu Biểu chưa hề hoàn toàn trưởng khống qua Kinh Tương chi địa, Huyền Đức ngươi nói ta cái này Kinh Châu chi chủ làm bất tức hay không? Lúc nói lời này, Lưu Biểu mang trên mặt nồng đậm vẻ đùa cợt. Ta không phải chưa có thử qua, ta không biết tranh thủ bao nhiêu lần, ta vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp, ý đồ theo Sái thị nhất tộc trong tay đoạt quyền, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Sái thị ở đây kinh doanh mấy lời, thâm căn cố đế trình độ người bên ngoài rất khó tưởng tượng, ta liền nói như vậy, chỉ cần nơi có người, ngươi liền có thể trông thấy Sái thị tộc nhân thân ảnh. Chớ có cho là ta là đang khen trường, nếu là ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi liền sẽ biết tình thế xa so với ngươi suy nghĩ càng nghiêm trọng hơn. Chương 518, Lưu Biểu ý thác, Kinh Châu đổi chủ. Chương 518, Lưu Biểu ý thác, Kinh Châu đổi chủ. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói, tại Kinh Tương chi địa, Sái thị nhất tộc nắm giữ năng lượng, liền như là kia đồng chắc đối với triều đình. Ta mặc dù làm danh nghĩa bên trên Kinh Châu chi chủ, nhưng nơi đây chân chính chủ nhà lại là các đời Sái thị gia chủ. Huyền Đức, chứng trọi đã a. Cao tổ hậu duệ tên tuổi có chút tác dụng, có thể cũng không thể coi là quá nhiều. Ta cố gắng mấy năm, nhưng cục diện từ đầu đến cuối đều là bộ dáng này, chưa từng đạt được nửa điểm cải thiện. Quân chính đại quyền từ đầu đến cuối cũng đã có nửa nắm giữ tại Sái thị nhất tộc trong tay, vô luận như thế nào ta cũng không cách nào đem nó đoạt lại. Về sau thân thể của ta ngày càng ngày sau, dứt khoát liền cũng không tranh giành, bọn hắn thích thế nào liền thế nào a, tùy bọn hắn thế nào dày vò. Ít ra cái này Kinh Châu còn họ Lưu, ít ra ta dòng dõi còn có thể kế nhiệm cái này Kinh Châu thích sứ chi vị. Bây giờ cục diện, cũng trách ta gieo gió gặt bão. Thờ nhỏ ta chính là cái này không quả quyết tính tình, rất nhiều lần ta đều đang nghĩ, nếu là ta cứng rắn nữa một chút, có phải hay không kết cục liền sẽ sửa. Ai? Không đề cập nữa. Dưới mắt nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa. Như ta cái loại này mềm yếu tính tình, như thế nào ngồi ổn Kinh Châu chi chủ vị trí? Nghe được cái này thời điểm, Lưu Bị có thể nói là càng nghe càng ngộng, cái này mẹ nó đều cái nào cùng cái nào a? Bàn bạc ngươi đem ta tìm đến chính là vì nghe ngươi tự chuyện a? Nói một hơi nhiều như vậy, chuyện này đối với Lưu Biểu thân thể tạo thành to lớn phụ tải, hắn dừng lại nghỉ ngơi hơn nửa ngày, lại uống hết mấy ngụm nước về sau mới một lần nữa mở miệng, "Huyền Đức, người đã già chính là như vậy thích dài dòng, bảo ngươi chê cười. Không nói gặp ngươi, bây giờ ta liền nói chi tâm lời nói người đều không có, cho nên chỉ có thể đem những này cùng ngươi giảng." Lưu Bị vội vàng chắp tay nói, "Ngài nói quá lời. Đã ngài có thể đem những này giảng cho chuẩn bị, đó chính là coi ta là làm nhà mình văn bối, đây là chuẩn bị chi vinh hạnh." Lưu Biểu nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, "Lần này ta tìm ngươi đến đây, chính là có một chuyện cần nhờ." Lưu Bị nghe xong lập tức nói, "Có gì phân phó, ngài cứ việc nói đi, chuẩn bị tuyệt không hai lời." Lưu Bị suy nghĩ mặc kệ có thể làm được hay không, nhưng ta trước đáp ứng khẳng định là không đáng ma bệnh. Lập tức Lưu Biểu chăm chú nắm lấy Lưu Bị tay, trong mắt chứa nhiệt lệ nói, "Huyền Đức, bây giờ ta đã là không còn sống lâu nữa, cái này lớn như vậy tổ tông cơ nghiệp, mắt thấy liền muốn bị hủy bởi tay ta. Mà ta dưới gối nhị tử một cái tuổi nhỏ, một cái khác cám được, đều không đủ để bốc lên đoàn rồng, từ trong tay của ta tiếp nhận phần cơ nghiệp này. Nói đến không sợ ngươi chê cười, bên cạnh ta nhỏ vô số người, gian định khắp nơi trên đất, cái gọi là ủy thác trọng thần căn bản không thể nào nói đến. Không có hiền năng người phụ tá, chỉ sợ không bao lâu cái này Kinh Châu liền sẽ sửa họ, hai người bọn họ cũng biết biến thành tù nhân, thậm chí mất đi tính mạng. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy Huyền Đức ngươi vừa là thích hợp nhất tiếp nhận cái này gánh người. Người ta cùng là cao tổ hậu duệ, ngươi lại vốn có hiền danh, rất được bách tính kính yêu, dưới trướng của ta văn võ cũng đúng ngươi có nhiều khen ngợi. Ta ngày xưa muốn đem Kinh Châu thích sứ chi vị cùng hai cái bất thành khí hải tử giao phó cho ngươi, không biết Huyền Đức ý như thế nào. Lưu Biểu biết mình không có mấy ngày tốt sống, cho nên liền cũng không nói gì đem Kinh Châu lưu cho cái nào con trai loại này lời nói. Muốn người làm công tóm lại muốn cho tiền công, Lưu Bị không có khả năng bạch xuất lực, đạo lý này Lưu Biểu như thế nào lại không hiểu được. Cùng nói Lưu Bị tương lai đoạt quyền, còn không bằng hiện tại liền đem đại quyền giao cho Lưu Bị, miễn cho tương lai bị mặt. Cứ như vậy, ít ra Lưu Kỳ cùng Lưu Tông còn có thể giữ được tính mạng. Vì thanh danh của mình, Lưu Bị cũng sẽ không sát hại huynh đệ bọn họ hai người, nhiều nhất chính là giam lòng mà thôi. Tự do tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng phải điểm cùng cái gì so, như là đồng tính tướng mệnh so, tự không tự do lại có thể như thế nào đây? Lưu Biểu vừa dứt tiếng, Lưu Bị trực tiếp bị cái này trên trời rơi xuống tới đĩa bánh cho nền mộng, chỉ cảm thấy đầu của mình anh lập tức, sau đó liền cái gì đều nghe không được. Kế nhiệm Kinh Châu thích sứ, Lưu Bị biểu thị tự mình làm mộng cũng không dám như thế mộng. Chớ có nói thích sứ chi vị, ngay cả thái thú Lưu Bị đều không có làm qua, hắn đã làm lớn nhất quan bất quá là huệ lệnh, liền đây là cầu mong gì khác ra ra cáo mãi mãi có được. Bây giờ cái này dễ như trở bàn tay đĩa bánh cứ như vậy đặt ở bên miệng hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra làm cho người mê say mùi thơm. Về phần Kinh Châu thích sứ chi vị như thế nào chuyển giao, việc này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần Lưu Bị gật đầu, Lưu Biểu trực tiếp thượng thư một phòng, nói cho triều đình một tiếng liền có thể. Cái này căn bản cũng không phải là đề nghị hoặc là thương lượng, mà là thông chi, công trình mặt mũi làm được liền có thể. Mặc dù như thế dụ hoặc rất là mê người, nhưng Lưu Bị là nhân vật bậc nào? Xem như nguyên thời không bên trong ba phần thiên hạ bá chủ, Lưu Bị coi như đối với cái này lại tâm động, hắn cũng sẽ không quên hết tất cả, một ngụm đáp ứng việc này. Ít ra hắn phải đem nên đi quá trình tất cả đều đi đến, bằng không vậy được cái gì? Lưu Bị cũng không phải kia một chút thâm trầm đều không có người, tuyệt đối không thể. Chuẩn bị tài sơ học tiền, không chịu nổi trách nhiệm, còn mời ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lấy lại tinh thần Lưu Bị lập tức tỏ thái độ nói, tại tình tại lễ, chuyện này đều rơi không đến chuẩn bị trên đầu, ngài vẫn là tìm người khác a. Lưu Bị không người nói. Lưu Biểu nghe xong lập tức liền gấp, lao tử thật vất vả tìm tới tiếp bàn, không đúng, tiếp bàn, có thể ngàn bạn không thể cự tuyệt ta. Lưu Biểu đầu tiên là một hồi ho kịch liệt, lập tức ngựa khí hấp tấp nói, khụ khụ khụ. Huyền Đức, ta đã là không còn sống lâu trên đời, ngươi liền không muốn từ chối, còn xin ngươi cần phải ưng thuận với ta cái này người sắp chết yêu cầu quả đáng. Ngay sau đó Lưu Biểu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lưu Bị, Huyền Đức, ngươi cũng không hy vọng ta đến chết đều không ngủ được à? Văn ngôn Lưu Bị lập tức sững sờ, lời này làm sao nghe được có điểm gì là lạ đâu? Nhưng nghĩ thì nghĩ, nên nói lời xã giao Lưu Bị cũng sẽ không rơi xuống, ngài liền đừng làm khó dễ ta, chuyện này ta thật tiếp không được. Lưu Biểu nghe xong tiếp lấy quên, Lưu Bị thì tiếp tục tự tuyệt, nhiều lần chối từ sau, Lưu Bị cái này mới xem như trong lòng mừng thầm, mặt ngoài bất đắc dĩ đáp ứng Lưu Biểu cái này người sắp chết thỉnh cầu. Dựa theo Lưu Biểu ý tứ, Kinh Châu văn võ cùng Kinh Châu quân tàn quân sau này toàn bộ về Lưu Bị điều khiển, một chút thời gian hắn liền sẽ đem việc này thông cáo các bộ, gọi Lưu Bị làm tốt tiếp nhận chuẩn bị. Lưu Biểu dặn dò chuyện chỉ có một cái, đó chính là thỉnh cầu Lưu Bị thiện đãi hắn hai đứa con trai, cho hắn mạch này giữ lại sau. Có thể giữ vững Kinh Châu còn lại địa bàn tốt nhất, nếu là thủ không được cũng không có gì ghê gớm, dù sao thực lực địch ta chênh lệch cách xa, việc này Lưu Biểu lại quá là rõ ràng. Lưu Biểu cố ý cường điệu, sau này cái này Kinh Châu liền trở về tại Lưu Bị trì hạ, cùng Lưu Kỳ hai người bọn họ hoàn toàn không có nửa phần quan hệ. Lưu Bị nghe xong lúc ấy liền gấp, hắn biểu thị chính mình lần này chỉ là xem ở đồng tông tình nghĩa phân thượng hỗ trợ, cũng không phải là vì đoạt quyền mà đến. chờ chiến sự mà thôi, hắn chắc chắn đem Kinh Châu trả lại, còn cam đoan tuyệt đối sẽ không làm ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện đến. Lưu Biểu lòng tốt khuyên bảo, nói Lưu Kỳ hai người bọn họ không chịu nổi chức trách lớn loại này lời nói, gọi Lưu Bị làm cái này Kinh Châu chi chủ. Nhưng Lưu Bị thái độ kiên quyết, thậm chí có thể nói là khó chơi, Lưu Biểu liền cũng không lại cùng hắn tiếp lấy cưỡng. Dưới mắt Kinh Châu có thể hay không giữ vững cũng còn hai chuyện, nghiên cứu những này căn bản không có ý nghĩa, chỉ cần Lưu Bị tiếp nhận chuyện này, kia Lưu Biểu mục đích liền đã đạt đến. Chương 519, thay đổi địa vị, đi ở tự tiện. Chương 519, thay đổi địa vị, đi ở tự tiện. Bởi vì biết mình không còn sống lâu nữa, ngày giờ không nhiều, cho nên tại kết thúc cùng Lưu Bị trò chuyện sau, Lưu Biểu liền lập tức sai người triệu Kinh Châu văn võ đến đây nghị sự. Trong phòng nghị sự, Khoái Biệt, Khoái Lương, Lưu Tiên, Y Địa Tịch, Hàn Huyền, Bảng Quý, Đặng Hy, Vương Sán, Văn Xính, Vương Uy, Hoắc Tuấn, Lý Nghiêm bọn người thình lình xuất hiện, cũng là được xưng tụng là nhân tài đông đúc. Tại Lưu Biểu trước mặt mọi người tuyên bố đem Kinh Châu cơ nghiệp phó thác cho Lưu Bị sau, trong phòng trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra không thể tin biểu lộ. Ngay sau đó mấy người theo trên chỗ ngồi đứng dậy, thất truy bắt thì nói: Chúa công, ngài chính vào trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, vạn không thể như thế à? Đúng vậy a chúa công. Mặc dù tình huống trước mắt có chút không ổn, nhưng lại còn không có hỏng bét đến như thế tình trạng. Chúa công, mong rằng ngài nghĩ lại a. Hắn Lưu Huyền Đức lúc trước bất quá là một cái nhỏ tiểu huyện lệnh, chư vị ngồi ở đây cái nào không thể so với hắn chức quan cao. Dựa vào cái gì gọi hắn cưỡi ở tại chúng ta trên đầu? Đúng vậy. Còn mời chúa công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhìn xem loạn thành một bầy phòng nghị sự, Lưu Biểu không khỏi giận tím mặt, làm càn. Đều cho lão phu ngậm miệng. Các ngươi coi là lão phu là tại cùng các ngươi thương lượng a? Lão phu là đang thông chi các ngươi. Minh bạch chưa? Thế nào? Các ngươi cảm thấy Huyền Đức không xứng làm cái này Kinh Châu thích sứ a? Lão phu chỉ là bệnh, không là chết. A, cánh đều cứng rắn đúng không? Kia tốt, các ngươi đi ở tự tiện, lão phu tuyệt không bắt buộc. Vừa dứt tiếng, trong phòng chúng văn võ hai mặt nhìn nhau, đối Lưu Biểu thái độ cường ngạnh cảm thấy mười phần lạ lẫm. Nhìn xem cứng miệng không trả lời được thủ hạ nhóm, Lưu Biểu đắc chí vừa lòng nghĩ đến, chưa từng nghĩ lão phu bất tức cả một đời, bây giờ nhi cuối cùng là ngạnh khí một thanh. Thật không nghĩ đến tư vị này thế mà như thế đã nghiền. Thấy Lưu Biểu nói chắc như đinh đóng cột, thái độ kiên quyết, đám người liền cũng tức thời không có lại mở miệng quyết bảo, bởi vì có kia nhàn công phu còn không bằng suy nghĩ chính mình đi ở vấn đề. Mọi người tại đây ở trong, chỉ có một người đối cục diện dưới mắt cảm thấy vui vẻ, người này chính là Lưu Bị đồng môn Y Di Tịch. Y Di Tịch cùng Lưu Bị quen biết nhiều năm, giữa hai người tình cảm mười phần thâm hậu, giờ này phút này hắn rất là bạn học cũ cảm thấy vui vẻ. Không chỉ có như thế, nếu là Lưu Bị kế nhiệm Kinh Châu thích sứ, Y Di Tịch liền có thể nên đón sự nghiệp mới một xuân. Hắn cùng Lưu Bị quan hệ tại cái này bảy biển đâu, Lưu Bị không chiếu cố bạn học cũ chiếu cố ai. Đáng nhắc tới chính là, Y Di Tịch chữ ít nhiều có chút thuyết pháp, chữ của hắn đặt tại hiện đại vừa gọi kia thuần là mắng chửi người đâu, còn phải là gấp đầu mặt trăng cái chủng loại kia. Nghĩ xong, Y Di Tịch lập tức tỏ thái độ nói, thuộc hạ nguyện tuân theo chúa công phân phó. Thiện. Lưu Biểu nghe xong nuốt dâu nói. Sau đó Y Di Tịch chỉnh trọng hướng về phía Lưu Bị thi lễ một cái, Lưu Bị mỉm cười gật đầu ra hiệu, đi ra phía trước thân thiết vô vô bạn học cũ bà bay. Ngay sau đó người thứ hai đứng ra người liền có chút ý vị sâu xa, chỉ thấy sát cửa Lý Nghiêm thẳng tắp thân thể, mặt hướng Lưu Bị không người nói, thuộc hạ bái kiến chúa công. Chớ có nói mọi người ở đây, ngay cả Lưu Bị thấy sau đều mộng, nếu không phải sợ không lễ phép, Lưu Bị cao thấp cho hắn làm một câu, thật không tiện, ngài bị kia. Dưới mắt Lý Nghiêm bất quá là tiểu lại, nguyên thời không bên trong Tào lão bản nhập gai thời điểm, Lý Nghiêm vẫn chỉ là huyện lệnh, lúc này dùng thanh danh không hiển hách để hình dung Lý Nghiêm đều có chút coi trọng hắn. Liền nói như vậy, phàm là Lý Nghiêm không có cùng Hàn Huyền giao hảo, bây giờ nhi hắn đều vào không được cái này phòng. Hàn Huyền cũng là có lòng dịu dắt một chút cái này có phần có tài cán hậu bối, bởi vậy mới đem Lý Nghiêm cho dẫn tới nơi đây. Có thể không đợi Hàn Huyền tỏ thái độ, Lý Nghiêm liền trước một bước đứng ngay ngắn đội, cái này sóng trực tiếp cho Hàn Huyền làm sẽ không. Lý Nghiêm quả quyết xếp hàng là bởi vì chân trần không sợ mang giày, cùng nó sợ hãi rụt rè, vậy không bằng lớn mật đánh cược một lần. Nhưng Hàn Huyền thân làm xử lý, lại kiêm nhiệm trưởng xa thái thú, muốn làm quyết định nhưng không có Lý Nghiêm đơn giản như vậy. Hàn Huyền có chút xoắn xuýt nhìn xem Lý Nghiêm, trong mắt nhiều ít mang theo một chút trách cứ, có thể việc đã đến nước này, hắn nói cái gì đã trễ rồi. Sớm biết liền không mang theo cái này thất phu tới, quả nhiên là tức chết lão phu. Hàn Huyền âm thầm nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù không biết trước mắt vị này, nhưng cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười người ta đều tỏ thái độ, Lưu Bị khẳng định không thể ngốc đứng đây à? Không cần đa lễ. Nghĩ xong Lưu Bị gật đầu ra hiệu, lập tức lên tiếng nói. Lý Nghiêm cũng không trực tiếp đứng dậy, mà là cao giọng nói rằng, thuộc hạ Lý Nghiêm, sau này nguyện vì chúa công đổi chỉ. Tốt tốt tốt. Lưu Bị cao hứng nói, đừng quản người trước mắt này là ai, nhưng có người bằng lòng ném chính mình cái kia chính là chuyện tốt. Về phần phẩm hạnh, năng lực như thế nào? Việc này liền có thể sau lại bàn luận. Dù sao Lưu Bị không phải xuyên việt người, cũng không phải nắm giữ hệ thống treo bích, cảm giác tiên tri không có cách nào thực hiện, muốn tra số liệu càng là không thể nào nói đến, chỉ có thể dựa vào một đôi mắt thường cùng một đôi lỗ tai đi xem, đi nghe, chậm rãi đi tìm hiểu. Tại Lý Nghiêm tỏ thái độ sau, trong phòng lâm vào trầm mặc thật lâu, hơn nửa ngày người thứ ba mới xem như đứng dậy. Mặt tướng Hoắc Tuấn, bái kiến chúa công. Theo đạo này trung khí mười phần âm thanh âm vang lên, Lưu Bị vội vàng đưa ánh mắt cho rời tới. Chỉ thấy người nói chuyện chiều cao 7 thước 6 tấc, thể trạng trắng kiện, râu tóc chỉnh tề, rất là giả dặn lưu loát. Tại cái này nói rằng chiều cao 7 thước cùng 8 thước vấn đề, Đông Hán một thước chuyển đổi tới ước chừng tại 21-35 đến 23-75 cm ở giữa, cầm Hoắc Tuấn nêu ví dụ, điều hòa lấy số, một thước ước chừng tương đương 22-5 cm, 22.5761-171cm, rất bình thường thân cao, đồng lý chiều cao 8 thước chính là 22.5810cm. 9 thước 22.5820. 5cm, thấy Hoắc Tuấn biểu thái, Lưu Bị không khỏi vui vẻ ra mặt, hắn cũng không phải nghe nói qua Hoắc Tuấn thiện thủ thanh danh, dưới mắt Hoắc Tuấn cũng không có cái gì chiến tích, so nhỏ trong suốt mạnh một chút nhưng cũng không nhiều. Lưu Bị cao hứng là bởi vì Hoắc gia là nam quận hào cường, có thể có được thế gia khẳng định, chuyện này đối với Lưu Bị mà nói không thể nghi ngờ là tích cực tín hiệu, như thế Lưu Bị vừa rồi thích thú bạc phận. Chỉ tiếc không được hoàn mỹ chính là trước đây không lâu nam quận bị đánh hạ, Hoắc gia tiến hành cả tộc di chuyển, tại nam quận lực ảnh hưởng trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, nếu không Lưu Bị còn có thể mượn lực đến Hoắc tướng quân tương trợ, đây là chuẩn bị may mắn sự tình. Lưu Bị chắp tay hoàn lễ nói. Hoắc Tuấn nghe xong lắc đầu nói, ngài quá khen, tại hạ không dám nhận. Tại hai người nói chuyện công phu, Khoái Việt hướng về phía Khoái Lương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại đối Lưu Tiên làm đứng dậy thủ thế. Lưu Tiên thấy sau nhẹ gật đầu, lập tức Khoái Việt liền đứng dậy. Chúa công, thuộc hạ sớm đã chán ghét vĩnh viễn chiến loạn, hiện muốn quy ẩn sơn lâm, say mê điền biên, đặc biệt hướng ngài chào từ giã. Khoái Lương theo sát phía sau đứng dậy nói rằng, thuộc hạ cũng có ý đó, mời chúa công ân chuẩn. Lưu Tiên cũng đứng dậy biểu đạt ý tưởng giống nhau. Lưu Biểu thấy sau âm thầm thở dài. Chào từ giã ba người nhưng thật ra là Lưu Biểu muốn nhất lưu cho Lưu Bị ba người, trong đó Lưu Tiên nghe nhiều biết rộng, tài tư mất tiệp, lại làm qua Lưu Biểu biệt giá. Khoái thị huynh đệ vậy liền càng không cần phải nói, Khoái Việt là Lưu Biểu chủ mưu, Khoái Lương năng lực cũng rất là không tệ, chỉ tiếc ba người đều không có đầu nhập Lưu Bị ý nguyện. Loại sự tình này giảng cứu chính là một cái người tình ta nguyện, đã mấy người bọn hắn cũng không nguyện ý, vậy cũng chỉ có thể là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lưu Biểu cũng không cần truy đến cùng người ta đến cùng là muốn quy ẩn vẫn là muốn thay đổi địa vị, dưới mắt tìm kiếm những này không có chút ý nghĩa nào. Chuẩn. Nghĩ xong Lưu Biểu cũng không lại quên, dứt khoát lưu loát đồng ý ba người chào từ giã. Chương 520, vô não Hàn Huyền, mã hóa thông tin chương 520, vô não Hàn Huyền, mã hóa thông tin nghe xong Lưu Biểu lời nói, Khoái thị huynh đệ cùng Lưu Tiên cùng nói, đa tạ chúa công ấn điện. Dứt lời, ba người đi đến Lưu Biểu trước mặt không mình hành lễ, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng nghị sự. Nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, Lưu Bị không khỏi buồn thẳng cắn rụng răng, hắn cũng biết Khoái thị huynh đệ năng lực, nhưng người ta không nguyện ý hắn cũng không có cách nào, loại sự tình này không cưỡng cầu được. Lưu Bị cũng không thể đem mấy người bọn hắn cho cột lên, hướng dẫn không khiến người ta đi thôi. Chờ Khoái Việt bọn người sau khi rời đi, lúc này trong phòng chưa tỏ thái độ chỉ còn lại Hàn Huyền, Bàng Quý, Đặng Hy, Vương Sán, Văn Xính, Vương Uy 6 người. Thời điểm cũng không sớm, là đi hay ở, các ngươi nhanh cầm chủ ý. Lưu Biểu mở miệng thúc giục nói. Trên ghế ngồi hồi lâu, chuyện này đối với Lưu Biểu thân thể mà nói không nghi ngờ gì tạo thành to lớn phụ tải, dưới mắt hắn là thật có chút ngồi không yên, cho nên mới mở miệng thúc giục. Hàn Huyền nghĩ, lập tức nói rằng, chúa công, người này không phải là minh chủ, tại hạ tha thứ khó toàn mệnh, còn xin ngài thứ lỗi. Con hàng này thuần là loại kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, sau đó nói còn không khai người chào đón tuyển thủ. Liên nói như vậy, Hàn Huyền người này, gánh xiếc thú bên trong hắn bận rộn nhất, bài bổ kẻ lớn nhỏ vương. Diễn nghĩa bên trong đối sự miêu tả của hắn là bình sinh gấp gáp, nhẹ tại giết chóc, chúng đều ác chi cuối cùng nhường ngụy diên sách đao cuồng đuổi ba đầu đường phố cho giang giác. Mặc dù tiếp xúc không tính quá nhiều, nhưng Lưu Bị đối gia hỏa này cũng không có ấn tượng gì tốt, cho nên hắn đi Lưu Bị tuyệt không đau lòng, ngược lại còn thật cao hứng. Nhưng Lưu Bị cao hứng, một bên Quan Vũ cùng Việt Hề có thể không thế nào cao hứng. Nghe xong có người mắng đại ca, Quan Vũ trực tiếp liền đỏ ấm, cũng may sắc mặt bảy ở kia, đỏ ấm cũng rất khó coi là được. Việt Hề cùng Quan Vũ khác biệt, Quan Vũ có thể khống chế tâm tình của mình, có đôi khi sinh làm người ta tức giận không lên tiếng, nhưng Việt Hề cùng Trường Phi có điểm giống, con hàng này thuộc pháo đốt, một chút liền. Chỉ thấy Việt Hề dọn một chút theo trên ghế xuống lên, ngón tay Hàn Huyền mắng, thất phu, ngươi nói ai không phải minh chủ, có mắt không tròng cầu vật. Lưu Bị thấy sau nhướng mày, mở miệng quát lớn, làm càn. Nơi đây cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Cút về. Không ngờ Việt Hề lại là cứng cổ nói, đại ca ngài đừng tức giận, ta bây giờ nhi nhất định phải giáo huấn một chút cái này thất phu, đợi xong việc ngài thế nào phạt ta đều nhận. Dứt lời, Việt Hề đột nhiên một bước, trực tiếp nằm ngang ở Hàn Huyền trước người. Hàn Huyền ngược lại cũng có chút can đảm, hắn không tránh không né, nhìn chằm chằm lấy Việt Hề, bày làm ra một bộ có gan ngươi đánh ta thử một chút bộ dáng. Lúc này Quan Vũ đang quan sát Lưu Bị biểu lộ, Việt Hề bạo đầu loại tình huống này phát sinh số lần rất nhiều, Quan Vũ cùng Lưu Bị bọn hắn hai anh em đã sớm tạo thành một bộ đặc biệt mã hóa thông tin phương thức. Đồng dạng Lưu Bị đều sẽ đối Quan Vũ nháy mắt, căn cứ tín hiệu khác biệt, Quan Vũ thì sẽ làm ra khác biệt tương đối. Nếu như Lưu Bị chỉ là khách sáo một chút, không có thật không muốn để cho Việt Hề làm như vậy, kia Quan Vũ liền sẽ không ngăn lấy Việt Hề, tùy ý hắn thế nào giày vò. Nhưng nếu là Lưu Bị trong ánh mắt đều là lửa giận, kia Quan Vũ liền sẽ quả quyết tiến lên, đối Việt Hề tiến hành ngăn cản. Không nghe khuyên bảo làm sao xử lý? Quan Vũ cũng không phải quen hài tử người a. Không nghe khuyên bảo liền trực tiếp vào tay thôi. Ngược lại Việt Hề cũng đánh không lại hắn. To mồm cường độ vừa vặn, ngậm bức lại không nhức đầu, đến từ nhị ca quan tâm tìm hiểu một chút. Gặp Lưu Bị ánh mắt về sau, Quan Vũ liền biết nên làm sao xử lý. Huynh trưởng trong mắt một điểm sinh khí ý tứ đều không có, xem ra là muốn cho lão tam giáo huấn một chút người này. Quan Vũ thầm nghĩ. Quả nhiên, khuyên xong sau, Lưu Bị giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, lạnh hừ một tiếng phất tay áo quay lưng đi, Việt Hề thấy sau thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ta hiểu, đại ca ý tứ này chính là nên làm một chút, ta cái gì cũng nhìn không thấy. Nghĩ đến đây, Việt Hề không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ tiếc Hàn Huyền là không có nhãn lực độc đáo ra hỏa, hắn còn không biết mình đại họa lâm đầu, còn tại liễu lo không ngừng chó sủa, thô bị mãn phu, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy Lưu Bị tên kia nói lời à? Chó ngoan không cản đường, mau mau cút đi, làm trễ mải lão phu sự tình ngươi có thể đảm đương không nổi. Hàn Huyền tức giận nói. Nhìn xem ngang ngược cản rỡ Hàn Huyền, Lý Nghiêm vội vàng sau khi từ biệt đầu, trên mặt rõ ràng viết năm chữ to, ta không biết hắn. Mặc dù Hàn Huyền cái này sóng đối Lý Nghiêm có ẩn, nhưng Lý Nghiêm cũng sẽ không bởi vậy cho hắn cầu tình, cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu hắn vẫn là phân rõ. Lại nói Hàn Huyền đã có đường đến chỗ chết, lúc này Lý Nghiêm nói cái gì cũng không biết có tác dụng. Cùng Hàn Huyền không quá quen Hoắc Tuấn đối Lý Nghiêm cái này mới đồng liêu ném một ánh mắt hỏi ý kiến, ý là người này một mực như thế dũng sao? Lý Nghiêm trên mặt cười khổ, loại tình huống này hắn thật không còn được, hắn có thể làm chỉ có thể là chúc Hàn Huyền bình an. Hàn Huyền ngay tại kia phun đâu, không ngờ Việt Hề đưa tay liền cho hắn một cái miệng nhỏ ba nhi, động tác kia rất là tơ lụa, thanh âm cực kỳ thanh thúy, nghe mọi người nhất thời sững sờ. Mặc dù nói là miệng nhỏ nhi, nhưng Việt Hề lực tay ở đằng kia bảy biển đâu, đội vàng không kịp chuẩn bị Hàn Huyền bị đánh nguyên địa xoay một vòng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nghiêm chỉnh mà nói Việt Hề cái này sóng có chút không nói võ đức, người ta Hàn Huyền đang đọc đầu đâu, hắn một cái đại chiêu trực tiếp cho gãy mất, ít nhiều có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Ai? Ngươi cái này thất phu thế nào tùy tiện đánh người đâu? Bị đánh cho hồ đồ Hàn Huyền bụng mặt, khí cấp bại phối nói. Chỉ thấy Việt Hề chứng chạc đàng hoàng đáp, không có a, ta cũng không có tùy tiện đánh, ta là nhìn đúng đánh. Tính cả Hàn Huyền ở bên trong, trong phòng đám người nghe xong toàn một bức, ai mẹ nó cùng ngươi thảo luận cái này. Sau khi đánh xong Việt Hề cũng lười cùng Hàn Huyền nhiều lời, trực tiếp duỗi ra cánh tay bóp chặt Hàn Huyền cổ, đem Hàn Huyền kẹp ở dưới nách đi ra ngoài. Nơi đây nhiều người, ra ngoài hai ta đơn làm nhảm. Việt Hề ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hàn Huyền thì là không nói một lời, cũng không phải hắn sợ, mà là Việt Hề kỉnh quá lớn, giờ phút này hắn liền khí đều lên không nổi, càng đừng đề cập nói chuyện. Lý Nghiêm âm thầm là Hàn Huyền cầu nguyện, chúc ngươi bình an, chúc ngươi bình an, nếu là bây giờ nhi có thể trốn qua kiếp nạn này, về sau nhớ kỹ tuyệt đối đừng miệng xấu. Nhìn xem như là gà con bị xách đi ra Hàn Huyền, trong phòng chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lưu Biểu giả bộ như nhìn không thấy, Lưu Bị thì là ở một bên lẩm bẩm lủ bộ, đảo ngược thiên cương. Đảo ngược thiên cương, ta còn không quản được ngươi, lẽ nào lại như vậy? Chờ về đi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Gặp một màn này, đám người chỗ nào sẽ còn không rõ Lưu Bị rõ ràng chính là có chủ tâm, có thể Lưu Bị mặt ngoài công tác làm phi thường tốt, bọn hắn muốn chọn cũng chọn không sinh ra sai lầm. Nếu là thật có người tiêu lý, kia Lưu Bị khẳng định sẽ nói, ngay từ đầu ta liền quên a. Có thể hắn không nghe, ta có thể làm sao? Đánh ta cũng đánh không lại hắn, ta là không có chiêu, thiếu chiêu các ngươi muốn đi a. Lưu Bị thật cũng không muốn gọi Quan Vũ đi nhìn một chút, Việt Hề mặc dù mãng, nhưng ra tay vẫn là có chừng mực, nhiều lắm là cũng chính là giáo huấn một phen, không đến mức xảy ra án mạng đến. Còn nữa nói trong phòng còn có mấy cái võ tướng đâu, vạn nhất Quan Vũ đi ra ngoài về sau có người mưu đồ làm loạn, vậy coi như tai họa rồi. Cho nên vì mạng nhỏ muốn, Lưu Bị cảm thấy vẫn là gọi Quan Vũ tại bên cạnh mình đợi tương đối tốt. Chương 521, tình cảm giật giảo, kéo người nhập bọn. Chương 521, tình cảm giật giảo, kéo người nhập bọn. Chỉ bằng Hàn Huyền nói lời kia, cho hắn miệng khe hở bên trên hắn đều không oan, giáo huấn một lần hợp tình hợp lý, cho dù ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Hàn Huyền cái này sóng đơn giản miệng thối mang đến cho hắn cực hạn hưởng thụ, kia thoải mái kết thúc chịu đống nhiên đánh không đáng mà bệnh a. Lý Nghiêm biểu thị không giúp Hàn Huyền ra mặt cũng không phải mình không có điểm mấu chốt, chỉ là danh giới cuối cùng của hắn tương đối linh hoạt thôi. Nếu là Hàn Huyền cắt làm sao xử lý? Nợ mày nợ mặt xử lý, lớn xử lý đặc biệt xử lý. Lưu Bị cử động lần này hơi có chút cho đám người ra bài phủ đầu ý đồ, đã quyết định làm cái này Kinh Châu chi chủ, nên làm thủ đoạn liền không thể lại che giấu. Một mặt hợp lý người tốt bụng cũng không phải cái gì thích hợp chi đạo, ân uy tịch thì cương nhu cùng tồn tại phương là thượng sách. Sau đó Vương Sán cũng là biểu đạt muốn rời khỏi ý nghĩ, nhưng người ta nói tương đối biệt chuyện, không giống Hàn Huyền không có đầu óc như vậy. Mấu chốt là dưới mắt cái này quan cảnh, coi như Vương Sán lại không có đầu óc, hắn cũng không có khả năng học Hàn Huyền a. Hàn Huyền bị người kẹp ở dưới nách đi ra ngoài, lúc này còn chưa có trở lại đâu, có trời mới biết hắn sẽ bị đánh thành dạng gì. Một chốc lát này coi như Việt Hề hành hung Hàn Huyền dừng lại, sau đó tại bên ngoài đảo hố cho hắn chôn đều không có người biết. Cho nên vì mạng nhỏ cân nhắc, Vương Sán rất là theo tâm nguyện chuyển biểu đạt rời đi ý nguyện, thấy Lưu Bị không nói gì, Vương Sán cái này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kỳ thật Vương Sán nhưng thật ra là có chút chướng mắt Lưu Bị, bằng không hắn cũng không đến nỗi chọn rời đi. Lúc trước không đi không phải là bởi vì Vương Sán đang do dự, chỉ là người ta tại quan sát mà thôi. Tâm phòng bị người không thể không, gặp chuyện không quyết nghĩ thêm đến nhìn nhiều nhìn tóm lại không phải chuyện gì xấu. Vương Sán không lọt mắt Lưu Bị ngược cũng bình thường, phải biết vị này chính là kiến an thất tử một trong, thằng tổ phụ mặc cho qua thái úy, tổ phụ từng nhận chức tư không, thuần là quan lại tử đệ, thế gia hào cường. Nếu không phải vì tránh né chiến loạn, Vương Sán mới sẽ không chạy đến Kinh Châu đến ăn nhờ ở đâu. Kinh Châu đích thật là địa linh nhân kiệt, có thể phồn hoa trình độ, lại có thể nào so ra mà vượt một nước chi đô. Bây giờ Lưu Biểu không đáng tin cậy, kia Vương Sán biến thành người khác phụ thuộc chính là, nhưng bất kể thế nào nhìn, Vương Sán đều không có cảm thấy Lưu Bị là đáng giá phụ thuộc người, như thế hắn rời đi liền cũng thành tất nhiên sự tình. Chờ Vương Sán sau khi rời đi, Bàn Quý cùng Đặng Hy hai người tuần tự biểu đạt đầu nhập Lưu Bị ý nguyện. Hai người bọn họ cũng không quá lớn bối cảnh, gia tộc kia cũng đều tại đây, cho nên liền không có mời tử, quyết định thay đổi địa vị là Lưu Bị hiệu lực. Với ai lăn lộn không phải lăn lộn, ngược lại bọn hắn cũng không cái gì năng lực, đến chỗ nào đều quá sức có thể hôn khởi đến, cái kia còn mẹ nó dày vào gì. Chờ bốn người tỏ thái độ qua đi, Văn Xính vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, hắn muốn định khắc ném hắn chủ, nhưng gia nghiệp đều ở chỗ này, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Vương Uy một mực không nói chuyện cũng không phải bởi vì hắn đang tự hỏi, hắn chỉ là đơn thuần đang chờ Văn Xính mà thôi. Vương Uy ý nghĩ rất đơn giản, Văn Xính thế nào tuyển ta thế nào tuyển, hắn giữ lại ta liền giữ lại, hắn đi ta liền theo đi. Vương Uy biểu thị, Văn Xính là ta hảo đại ca đánh ai ta đánh ai, ai đánh đại ca ta đánh ai, nếu là cùng đại ca không xảy ra quan hệ, vậy ta muốn đánh ai là đánh. Văn Xính dụng manh thiện chiến chi danh Lưu Bị thật là biết đến, thấy Văn Xính lâm vào xoắn xuýt, do dự, Lưu Bị suy nghĩ vậy ta liền chủ động xuất kích ta. Không quan trọng người thả cũng liền thả đi, nhưng Văn Xính người tài giỏi như thế có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lưu Bị vừa được một khối thuộc về cơ nghiệp của mình, cầu hiền như khắc trình độ có thể nghĩ. Không chỉ có như thế, dưới mắt Lưu Bị câu lạc bộ nhân viên cấu thành vô cùng không cân đối, rất thiếu Văn Xính loại này thống binh đại tướng. Lưu Thị câu lạc bộ song hoa hồng côn tự không cần phải nhắc tới, đây chính là nhất đẳng mãnh, đều là khó gặp đối thủ cao chất lượng tay chân. Đỏ côn so ra mà nói tương đối thiếu khuyết, bây giờ chỉ có khiên chiêu chính mình, coi như tăng thêm người mới Hoắc Tuấn bọn hắn tổng cộng cũng không mấy cái. Quạt giấy trắng cũng là cũng có, Trần Cung mặc dù có chút trí chế, nhưng bất luận quân sự hay là nội chính đều có thể xử lý thuận buồm xuôi gió, giúp Lưu Bị đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Có thể nói bây giờ Lưu Bị thiếu chính là Văn Xính cái này loại hình nhân tài, cho nên Lưu Bị bây giờ nhi nói cái gì cũng không thể cho Văn Xính thả chạy. Trọng Nghiêm Hinh, chuẩn bị gặp ngươi chậm chạp chưa từng nói, thật là có gì lo lắng. Chủ động xuất kích Lưu Bị tiến lên dò hỏi. Vừa dứt tiếng, Văn Xính lập tức sắc mặt cứng đờ, muốn mở miệng còn không biết nên từ chỗ nào nói lên. Lưu Bị lời này trực tiếp cho Văn Xính làm sẽ không, hắn là thật có chút không có cách nào tiếp, cũng không thể nói ta không coi trọng ngươi, sau đó muốn đi ném người khác còn ngại phiền phải à. Nếu là Văn Xính thật như vậy nói, kia thật đúng là cho tên chọc đưa máy sấy, đẩy người thọt bên trên máy chạy bộ, nhường mù lòa chơi game cơ, quả thực thất đức đến nhà. Không dối gạt ngài nói, tại hạ thật có chút không quyết định chắc chắn được, gọi ngài đợi lâu. Văn Xính chắp tay xin lỗi nói. Lưu Bị nghe xong lập tức nói, không có gì đáng ngại, nếu như chờ Trọng Nghiệp Hình, bao lâu chuẩn bị đều nguyện ý chờ. Văn Luân Văn Xính trên mặt viết đầy khó có thể tin, không phải anh em, ngươi cùng ta hai đặt chỗ này đối tượng đâu à? Cứng rắn chơi ngượng đúng không hả? Toàn tở mã gặp phải biến thái. Sắc mặt cổ quái Văn Xính sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên đáp lại ra sao. Lưu Bị thấy sau tiếp tục cưới mặt chuyển vận, chuẩn bị tuy là cao tổ hậu duệ, có thể hoàn toàn không có quan thân, hay không tất bị, có chỉ là một lời giúp đỡ Hàn Thất nhiệt huyết. Chưa đến Kinh Châu trước đó, chuẩn bị liền lâu Văn Trọng Nghiệp Minh Vũ du hơn người, dụ binh như thần. Không biết chuẩn bị phải chăng may mắn mời tướng quân theo chuẩn bị một đạo, là thiên hạ này bách tính làm những gì, là giúp đỡ Hàn Thất tận một phần sức mọn. Lưu Bị tình cảm dặn dạo, giảng gọi là một cái xì bở chồng bên trên lên lang yên, điêu thuyền bắt sống mẹ gạ chồng ngộ không bảy vào quan tri quốc, lâm súng con ngựa trạng thái la cho Văn Xính nghe sửng sốt một chút. Không thể không nói Lưu Bị kéo người nhập bọn thoại thuật hoàn toàn chính xác nhất Lưu, tại thế công của hắn hạ, rất nhanh Văn Xính liền có chút bị thuyết phục. Nếu là Lưu Dục ở đây, chắc chắn gọi thẳng người trong nghề lần trước hắn nhìn thấy như thế có thể kéo người vẫn là tại trên TV, người kia gọi Tống Giang, biệt hiệu đưa công danh đặt tại hiện đại thế nào cũng phải là kia cái gì đầu mục. Đối mặt Lưu Bị cường đại thế công, Văn Xính là thật có chút chống đỡ không được, mấu chốt Lưu Bị quá có thể nói, mở miệng ngậm miệng tất cả đều là gia quốc, Văn Xính cảm giác chính mình không đáp ứng đều thật xin lỗi hắn thất, thật xin lỗi lê dân bách tính. Việc này lớn, ngài hơi dừng một lát, lại cho tại hạ nghĩ lại sau cho ngài trả lời chắc chắn. Văn Xính tranh thủ thời gian cắt ngang Lưu Bị, chắp tay nói rằng. Lưu Bị nghe xong nhẹ gật đầu, cái này mới xem như đình chỉ lời nói thế công. Nghĩ một hồi sau, Văn Xính suy nghĩ vậy cứ như vậy đi, đi ném người khác dưới mắt cũng không có gì tốt lựa chọn, dứt khoát ném Lưu Bị tính toán. Nghĩ xong, Văn Xính thở phào một cái, hắn suy nghĩ tìm cho mình bậc thang hạ, thế là đối Quan Vũ nói rằng, lâu Văn tướng quân võ nghệ hơn người, tại hạ muốn cùng tướng quân linh giáo hai chiêu. Sau đó Văn Xính nói tiếp, nếu là tướng quân thắng, tại hạ nguyện vì Huyền Đức công ra sức châu ngựa. Không. Có thể Văn Xính không nghĩ tới Quan Vũ không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Văn Luân Văn Xính lập tức trên mặt có đôi chút nhịn không được rồi, ý gì? Ta không xứng cùng ngươi so chiêu thôi. Lưu Bị thấy thế cũng có chút ngộng, nhà mình nhị đệ mặc dù nạo, nhưng cũng không đến nỗi như thế không lọt mắt Văn Xính à. Văn Xính trầm mặt hỏi, tướng quân lại là ý gì? Nào đó có ý tứ là, ngươi không cần nghe nói nào đó võ nghệ hơn người, bởi vì đây là sự thật. Quan Vũ vuốt râu nói rằng. Văn Xính nghe xong trực tiếp liền phá phòng, ta cùng ngươi thảo luận là chuyện này a. Cái này đều người gì a? Ta gia nhập đến cùng là cái gì đội a? Chương 522, Văn Xính nhận chủ, hành hung Hàn Huyền. Chương 522, Văn Xính nhận chủ, hành hung Hàn Huyền. Quan Vũ cùng Văn Xính ở giữa chiến đấu cũng không quá nhiều lo lắng, 20 hiệp không đến cũng đã kết thúc. Dưới mắt loại tình huống này, coi như Văn Xính có thể thắng cũng phải cố ý bán sơ hở chiến bại, càng đừng đề cập hắn còn không đánh lại Quan Vũ. Nếu không phải vì chiếu cố một chút Văn Xính mặt mũi, Quan Vũ nhiều lắm là ba đao liền có thể kết thúc chiến đấu. Về phần tại sao là nhiều lắm là ba đao, việc này là bởi vì Văn Xính không nhất định có thể hay không khiêng đến đao thứ ba. Mọi người đều biết Quan Vũ trước ba đao cơ bản không có ngoài ý muốn, đao đao đều là bạo kích, có thể khiêng đi qua đều là cao thủ, hiển nhiên Văn Xính cũng không nằm trong hàng ngũ này. Tướng quân đao pháp tinh xảo, tại hạ tâm phục khẩu phục. Nam Dương Văn Xính, bái kiến chúa công. Văn Xính hướng về phía Lưu Bị trịnh trọng hành lễ nói. Vương Uy bái kiến chúa công. Vương Uy cũng là hành lễ nói. Thấy thế Lưu Bị vui mừng quá đỗi, tốt tốt tốt. Đến hai vị tướng quân tương trợ, chuẩn bị không thắng vui vẻ. Lúc này Lưu Biểu mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến. Hắn lúc đầu coi là rất nhanh liền có thể xong việc, thật không nghĩ đến cuối cùng lại là sống sờ sờ tại cái này ngồi hơn một canh giờ. Bản thân Lưu Biểu chính là bệnh nặng thân thể, có thể ở cái này ngồi lâu như vậy đã là rất cho Lưu Bị mặt mũi, hắn thiếu chút nữa trên ghế trực tiếp tọa hóa. Đến tiếp sau công việc các ngươi tự hành giao tiếp a, lão phu mệt mỏi, về trước đi nghỉ ngơi. Lưu Biểu lên tiếng nói. Lưu Bị vội vàng nói, chuẩn bị đưa ngài. Vội vàng a, không cần tiễn. Lưu Biểu khoát tay nào nói. Lưu Bị chắp tay nói, cùng tiễn Lưu Kinh Châu. Trong phòng đám người cùng nói, cùng tiễn Lưu Kinh Châu. Lại nói Khoái Việt, Khoái Lương, Lưu Tiên ba người rời đi phủ tứ sử sau, trực tiếp thẳng đi tới Khoái Việt trong nhà thương nghị bước kế tiếp hướng đi. Thư phòng dân trà. Tiến vào gia môn, Khoái Việt đối người hầu dặn dò nói. Nặng. Người hầu cung kính nói. Chờ mấy người vào chỗ, Khoái Việt nhấp một ngụm trà nước, lập tức đối Lưu Tiên hỏi, bắt đầu tông minh, không biết người muốn đi hướng nơi nào. Ở đây tổng cộng liền bọn hắn ba, cũng không tất nhiên muốn nói gì Quy Ẩn Sơn Lâm cái này lừa gạt quỷ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chọn làm lảm nhảm liền hành. Lưu Tiên giống nhau nhấp một miếng nước trà, sau đó mở miệng nói, Viên Thuật thích việc lớn hám công to, xa hoa dâm đãng. Tôn Sách tính như liệt hỏa, tính khí nóng nảy, hai người đều cũng không phải là minh chủ. Đại tướng quân Lưu Dục mặc dù thế lớn, nhưng dưới trướng nhân tài đông đúc, bằng lão phu không quan trọng bản sự, nếu là đi sợ khó có ngày nổi danh. Nhìn chung còn lại các lộ chư hầu, lão phu cảm thấy duy chỉ có Tào Tháo có một chút hùng chủ chi tượng. Đương nhiên, đây chỉ là lão phu nhất gia chi ngôn, không biết hai vị như thế nào nhìn. Nói đến chỗ này, Lưu Tiên hơi hơi dừng một chút, lập tức mở lời hỏi nói. Khoái Việt cùng Khoái Lương nghe xong nhìn nhau cười một tiếng, rất có loại tất cả đều không nói bên trong cảm giác. Khoái Việt cười lớn nói, không dối gạt bắt đầu tông minh nói, huynh đệ của ta hai người cũng là nghĩ như vậy, cái này liền cứ gọi là anh hùng sở kiến lược đồng ha ha ha. Vậy thì tốt. Đã là như thế, chúng ta khi nào khởi hành? Lưu Tiên cười hỏi. Khoái Việt nghe xong nghĩ nghĩ nói rằng, trong thời gian ngắn sợ là không thành. Huynh đệ của ta hai người làm gì cũng phải trước tiên đem trong tộc sự vật bàn giao một phen, sau đó chúng ta mới có thể đi hướng Duyện Châu tìm nơi nương tựa Tào Công. Lẽ ra nên như thế, kia việc này không nên chậm trễ, ta cũng đi về nhà dặn dò một phen, tiện thể dọn dẹp một chút đồ vật, chờ hai người các ngươi chuẩn bị thỏa đáng sau, để cho người đi thông báo ta một tiếng liền có thể. Lưu Tiên lên tiếng nói. Khoái Việt gật đầu nói, bắt đầu tông huynh không cần sốt ruột, hai ta đoán chừng phải mấy ngày khả năng bàn giao thỏa đáng. Không đổi, không đổi. Lưu Tiên cười đáp lại nói, hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại bị đánh đập một trận sau, Hàn Huyền trực tiếp bị đánh mất đi, qua rất lâu vừa rồi tỉnh lại. Nhớ tới trước đây không lâu Việt Hề cưới mặt chuyển bận tình cảnh, Hàn Huyền không khỏi sợ run cả người. Hàn Huyền nhớ mang máng bật hết hỏa lực Việt Hề cưới ở trên người hắn, một cái tay bóp lấy cổ của hắn, một cái tay khác nắm chặt nắm đấm trực tiếp chính là dừng lại không khác biệt công kích. Nhưng Hàn Huyền biểu thị cái này sóng hắn cùng Việt Hề chia 37, Việt Hề ba quyền, qua mấy ngày hắn đốt đầu thất. Việc này cũng là không oán Việt Hề, sinh mệnh vốn là ngắn ngủi, Hàn Huyền còn nhất định phải đi đường tắt, kia Việt Hề đành phải tắt thành trò hắn rồi. Ngay lúc đó Hàn Huyền có nhiều phép lối, hắn hôm nay liền có nhiều chật vật. Trong phòng nghị sự, Hàn Huyền như là đại sư Minh Đoạn Thủy Lưu đồng dạng ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi, bây giờ lại bị đánh hai tay ông đầu, không biết nên thế nào hoàn thủ, thật có thể nói là tạo hóa treo ngươi. Hắn đều bị đánh cầu xin tha thứ, Việt Hề còn tại mánh đột nhiên đánh hắn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mấu chốt là Việt Hề xử chính là xảo kình, đánh vào người rất đau, nhưng còn đánh nữa thôi xấu cái chủng loại kia, Hàn Huyền có thể tính bị hắn cho cha tấn hủy. Hai tay ôm đầu Hàn Huyền tuyệt vọng đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến, kết quả Việt Hề nói một câu trực tiếp cho hắn làm phá phòng. Lúc ấy Việt Hề là nói như vậy, chớ cùng hai ta làm bộ này chết biểu lộ, không biết rõ còn tưởng rằng ta là người xấu đâu. Hàn Huyền. Thằng đến đem Hàn Huyền đánh ngất xỉu về sau, Việt Hề lúc này mới hùng hùng hổ hổ ngừng tay, sau đó cầm lên Hàn Huyền, tiện tay ném tới một bên trong bụi cây. Hàn Huyền sau khi tỉnh lại phát hiện mình không chỉ có toàn thân đau, hơn nữa còn bị con muỗi cắn đầy người bao, thật có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng chịu đông nhiên đánh cho tê người sau, Hàn Huyền hoàn toàn trung thực, hắn cảm thấy mình không nên cùng như vậy vũ phu phân cao thấp, như thế hắn tự nhiên liền cũng không cần đi tìm Việt Hề báo thù. Thấy bốn bề vắng lặng, Hàn Huyền sẽ khôi tiếp theo bị đánh nát quần áo che mặt, nhanh chóng thoát đi Kinh Châu phủ thứ sử. Trên đường đi người bên ngoài kinh ngạc ánh mắt khiến cho Hàn Huyền mặt mũi mất hết, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, kết quả thật vất vả chạy đến cửa nhà mình, hắn lại bị trước cửa thủ vệ cho ngăn lại. Ở đâu ra tên ăn mày? Biết đây là địa phương nào sao? Cút nhanh lên! Thủ vệ trừng mắt dọa quát lớn. Ai nói không phải đâu? Xin cơm cũng không tìm chỗ tốt, nơi đây là ngươi có thể tới a? Mau mau cút! Khác một người thủ vệ cũng là nói rằng. Dưới mắt ngay cả nhà mình thủ vệ đều không nhận ra Hàn Huyền, bởi vậy có thể thấy được Việt Hề bắt hắn cho đánh thành oai hùng thế nào. Làm cản, mù mắt chó của ngươi là lão phu. Hàn Huyền vốn là khí không thuận, hai cái này thủ vệ lời nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, trực tiếp bắt hắn cho kiền hưởng ấm. Hàn Huyền biết mình bị đánh rất thảm, hắn đoán hơn phân nửa là mặt mày hốc hác, dù sao Việt Hề bao đủ kình hướng mặt chào hỏi nửa ngày. Bởi vì một mực cũng không soi gương, Hàn Huyền cũng không biết mình đến tột cùng bị đánh thành cái gì bộ dáng, có thể hắn bạn không nghĩ tới thế mà liền nhà mình thủ vệ đều không nhận ra chính mình tới. Ua. Tính tình còn không nhỏ đâu. Tới, lão tử bây giờ không phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Nói chuyện lúc trước thủ vệ giáp vén tay áo cất bước tiến lên, kết quả lại bị đồng bạn tay mắt lanh lẹ cản lại. Ân, ngươi đây là làm gì? Thủ vệ giáp khó hiểu nói. Thủ vệ ớt nhỏ giọng nói rằng, ngươi có cảm giác hay không đến, thanh âm này rất giống nhà chúng ta chủ. Nói vậy, nhà chúng ta chủ nào có mập như vậy? Thủ vệ giáp một ngụm mắt bỏ, nửa điểm cũng không tin tưởng đồng bạn lời nói. Nghe được cái này Hàn Huyền cũng nhịn không được nữa, tức miệng mắng to, ngu xuẩn. Lão phu kia mẹ nó là bị người đánh sưng lên. Có mắt không tròng cầu vật, ngươi muốn cho ai giáo huấn? Ngoa tạo, thật sự là gia chủ a. Xác nhận qua đi, thủ vệ giáp liền vội vàng tiến lên đỡ Hàn Huyền, hy vọng nhờ vào đó lấy công chủ tội. nhưng ngay tại nổi nóng Hàn Huyền trực tiếp đá một cái bay ra ngoài hắn, "Lan, cách lão phu xa một chút." Hàn Huyền tả hữu khai cung cho thủ vệ giáp mấy cái tát, nổi giận đùng đùng nói, "Nhanh đi mời làng chúng đến, quay đầu lão phu lại cùng ngươi hai tính sổ sách." Nặng. Thủ vệ giáp gật đầu như dã tỏi, đội bằng đáp. Chương 523, mày trắng cách gai, Tôn Sách hồi viên chương 523, mày trắng cách gai, Tôn Sách hồi viên trận trị qua đi, Lang Trung nói cho Hàn Huyền trên người hắn đều là ngoại thương, cũng không lo ngại, uống thuốc chén thuốc, ngoại dụng trị liệu bị thương dược thủy liền có thể. Chờ Lang Trung rời đi, nằm ở trên giường Hàn Huyền càng nghĩ càng giận, càng suy nghĩ càng bị khuất, cuối cùng đúng là không tự chủ được khóc ra thành tiếng. Mã phu, thất phu, cầu tặc, đau chết mất, lão phu trêu chọc ngươi. Hàn Huyền nước mắt rưng rưng mắng. Ngày kế tiếp, Vương Sán trước tới thăm Hàn Huyền, nhìn thấy Hàn Huyền thảm trạng sau hắn không khỏi giật nảy cả mình. Kỳ thật hôm qua Vương Sán liền đến tìm Hàn Huyền, nhưng này sẽ Hàn Huyền còn tại trong bụi cây nằm đâu, cho nên Vương Sán liền bồ hụt. Làm Vương Sán hỏi đến Hàn Huyền tương lai dự định lúc, Hàn Huyền biểu thị chính mình muốn chờ thương lành về sau đi tìm nơi nương tựa viên thuật. Hàn Huyền cũng không có khoái thị huynh đệ cùng Lưu Tiên nghĩ nhiều như vậy, dù sao trí thông minh bày ở đằng kia, hắn cảm thấy viên thuật binh cường mã tráng, lại có bảo địa Nam Dương cung cấp thuế ruộng, tương lai chắc chắn sẽ thành tựu một phen bá nghiệp. Nghe được cái này Vương Sán liền không có lại nhiều làm nhảm, bởi vì hắn cảm thấy phổ thiên phía dưới chỉ có hai người không thể ném, bên trong một cái là Đồng Trác, một cái khác chính là viên thuật, còn lại các lộ chư hầu đều so với hắn hai mạnh. Không ném Đồng Trác cũng không phải bởi vì Đồng Trác không thể thành sự, mà là Đồng Trác thanh danh quá thối, phàm là có chút thể diện người đều sẽ không lựa chọn vì hắn hiệu lực. Từ biệt Hàn Huyền sau, Vương Sán suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định đi tìm nơi nương tựa Tào Tháo. Bởi vì Vương Sán nhà hắn không phải bản địa, cho nên hắn cũng không có gì có thể thu thập, mang đủ tiền lương thực trực tiếp thẳng đi đến Duyện Châu. Chờ Hàn Huyền thương thế chuyển biến tốt đẹp, hắn liền mang nhà mang người tiến đến tìm nơi nương tựa viên thuật, sau này hắn liền muốn tại Nam Dương an cư lạc nghiệp. Khoái thị huynh đệ cùng Lưu Tiên ba người qua chút thời gian phương mới lên đường tiến về Duyện Châu, dù sao khoái gia sản nghiệp rất nhiều, khoái Việt hai người bọn họ dùng tiểu thập thiên tài tính phó thác hoàn tất. Cùng lúc đó, một cái mày trắng thanh niên cũng là mang theo đệ đệ cùng hộ vệ bắt đầu lặn lội đường xa hành trình. Huynh đệ hai người mục đích chính là xa xôi U Châu kế huyện, dọc theo con đường này cũng không quá bình, binh hoang mã loạn khắp nơi đều đang chiến tranh, không mang theo hộ vệ chưa hẳn có thể bình an đến. Cái này mày trắng thanh niên gọi là Mã Lương, chính là kinh tương gia tộc quyền thế Mã thị tộc nhân, bên cạnh hắn chính là về sau mất đi đường phố đỉnh Mã Tắc, bây giờ vẫn là 13-14 tuổi thiếu niên. Lần nữa nhắc lại, thế giới song song, Mã Lương vốn có hiển danh, kinh tương người đều nói Mã thị ngũ thưởng, mày trắng nhất Lương bởi vậy Lưu Biểu nhiều lần mời hắn đến đây làm quan, nhưng đều bị Mã Lương nói khéo từ chối. Dưới mắt Mã Lương còn chưa từng ra làm quan, hắn cho rằng Lưu Biểu cũng không phải là minh chủ, cho nên Lưu Biểu nhiều lần mời hắn cũng không có bằng lòng. Lưu Biểu mặc dù có chút không vui, nhưng Mã thị là Kinh Châu số một đại tộc, bởi vậy hắn cũng không tốt đối Mã Lương thế nào. Bây giờ Kinh Châu tình thế Mã Lương đều đã biết được, Kinh Châu đổi chủ nhân, nhưng Mã Lương cảm thấy Lưu Bị cũng là mạnh sai người ý, không đáng hắn đi hiệu chung. Lúc đầu Mã Lương còn muốn lại học tập 2 năm lại ra khỏi núi, có thể tình huống trước mắt đã không được hắn tại Kinh Châu tiếp tục ở lại, cho nên chọn chủ một chuyện liền bị hắn cho nâng lên nhật trình. Tại Mã Lương xem ra, phóng nhãn thiên hạ chỉ có Lưu Dục xứng với người hùng chủ này hai chữ, những người khác có nhất định thiếu hụt hoặc là không đủ. Mã Lương cũng biết Lưu Dục thủ hạ nhân tài đông đúc, văn võ kiêm toàn, nhưng hắn cùng Lưu Tiên bọn người khác biệt chính là, Mã Lương cho rằng dù vậy, hắn khối này vàng cũng sớm muộn cũng sẽ phát sáng. Hơn nữa hắn còn trẻ, một ngày kia hắn nhất định có thể cố gắng thông qua cùng tự thân năng lực hết khổ đến. Cứ như vậy, Mã Lương mang lên nhỏ Mã Tắc, tại hộ vệ cùng đi dứt khoát quyết nhiên bước lên lữ trình. Lại nói Thích Kế Quang được Lưu Dục mệnh lệnh tiềm kích Dương Châu, bước bách Tôn Sách xuất bộ hồi biên. Đối mặt Lưu Dục Dương Nhu, Tôn Sách cho dù có mọi loại không tình nguyện cũng phải khải hoàn về Giang Đông, nếu không nhà thật bị người đánh cắp có thể liền phiền toái. Loại này bày ở ngoài sáng lưu kế nhất là khó giải, cho dù là biết đối diện tỷ lệ lớn tại doa người, nhưng người nào lại dám cầm thân ra tính mệnh đi cược. Đối với Tôn Sách mà nói, lần này Kinh Châu không hạ được đến còn có thể lấy tiếp nhận, dù sao về sau còn có cơ hội đi tranh đoạt, nhưng nếu là Giang Đông thật bị Lưu Dục phái người cho trộm, kia Tôn Kiên vất vả nửa đời người đánh xuống cơ nghiệp có thể coi là hoàn toàn bàn giao tại Tôn Sách trong tay. Mà đối với Thích Kế Quang mà nói, mặc dù nhiệm vụ của hắn là đánh nghi binh, nhưng trước đó Lưu Dục liền dặn dò qua, vạn nhất Tôn Sách thật quyết tâm không trở lại, kia Thích Kế Quang liền sẽ thừa cơ đoạt lấy Giang Đông chi địa, gây mất Tôn Sách căn cơ. Nói tóm lại, Lưu Dục đưa cho Thích Kế Quang đầy đủ quyền tự chủ, trận chiến này là đánh là rút lui, toàn bằng Thích Kế Quang quyết đoán. Tướng ở bên ngoài quân mệnh còn có thể không nhận đâu, chinh chiến thời điểm tiện nghi xử lý quyền lực khẳng định là muốn cho, nếu không cuộc chiến này đánh cũng quá giáo điều. Làm Tôn Sách xuất bộ phong trần mệt mỏi chạy về Giang Đông thời điểm, Thích Kế Quang đã kết tốt thủy trại, đồng thời đem trại phòng kín không kẽ hở. Coi tư thế, tuyệt không giống muốn tiến công, ngược lại là phòng thủ phương diện chiếm đa số. Tôn Sách bạo tính tình mọi người đều biết, thấy Thích Kế Quang bộ này dáng vẻ, Tôn Sách lựa lập tức liền ép không được, kia đương này, lao tử thật xa gấp trở về, hắn lại làm một màn như thế. Chuyên mệnh lệnh của ta, chỉnh đốn một ngày, mình bóc theo lão tử đi chiếu cố bọn này xấu ta chuyện tốt ra hỏa. Một đám bịt lên cạn luyện hai ngày liền muốn tại Giang Đông quay bay. Cho cười. Ngày mai lão tử liền muốn để bọn hắn biết, mảnh này mặt nước đến tột cùng là người đó định đoạt. Tôn Sách nổi giận đùng đùng nói. Văn Môn Chu Du liền vội vàng khuyên đủ, chúa công chớ nổi giận hơn, việc này sợ là không có ngài nghĩ đơn giản như vậy, lại cho Du thật tốt suy nghĩ một phen. Chu Du cái này sóng còn kém nói thẳng ngươi không có đầu óc, trước đừng có gấp động thủ, nhưng Tôn Sách cùng Chu Du từ trước đến nay là tương giao tâm đầu ý hợp, hai người bọn họ ở giữa cơ hồ so Tôn Sách cùng Tôn Quyền quan hệ còn tốt, cho nên Tôn Sách cũng sẽ không vì vậy mà sinh khí. dưới mắt Chu Du cũng không phải quá rõ lần này Vũ Châu quân ý muốn như thế nào. Theo lý thuyết Vũ Châu quân so với bọn hắn tới trước, muốn đánh sớm liền có thể động thủ, hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ còn không có động tĩnh. Nhưng nếu là đối diện không muốn đánh, dọc theo con đường này chừng ngàn dặm xa, bọn hắn cũng không thể không có việc gì nhàn mở ra thuyền tới Giang Đông đến đi dạo a. Dù là Chu Du túc trí đam mưu, lúc này hắn cũng là không có nửa điểm đầu mối, hắn coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Lưu Dục là treo bích, mà Lưu Dục phái ra Thích Kế Quang đến đánh Nghi binh nguyên nhân vẹn vẹn không muốn gọi Tôn Sách phát dục quá dễ chịu mà thôi. Không có đơn giản như vậy lại có thể thế nào? Chờ làm qua một trận sau liền biết tất cả mọi chuyện. Tôn Sách hoàn toàn thất vọng. Tôn Sách không cùng Chu Du sinh khí về không tức giận, nhưng hắn người này từ nhỏ đã cưỡng, đối mặt Chu Du chất vấn, Tôn Sách không cãi lại khả năng cơ hội là số 0. Chu Du nghe xong chắp tay nói, "Chúa công, việc này lớn, Du coi là nên xác minh hư thực sau lại đi quyết định xuất chiến một chuyện." Chu Du biết Tôn Sách người này là loài lừa, người càng cùng hắn cưỡng hắn liền càng mạnh hơn, cho nên Chu Du liền đổi lời giải thích, hy vọng nhờ vào đó đến bỏ đi Tôn Sách lô mạng ý nghĩ. "Công cần không cần cẩn thận như vậy, bọn này thất phu đến tuột cùng muốn làm cái gì, minh ngợi ta thử một chút liền biết." Tôn Sách nghĩ nghĩ nói rằng. Văn ngôn Chu Du mắt tối sầm lại, bàn bạc như thế nửa ngày ngài một câu cũng không nghe lọt tai a. "Ta mẹ nó tại cái này đàn gậy hai châu đâu thôi." Chương 524, quật cường Tôn Sách, người đi nhà chống chương 524, quật cường Tôn Sách, người đi nhà chống Chu Du vốn định lại quyền, nhưng bất đắc dĩ Tôn Sách như là con rùa ăn quả cần đồng dạng, quyết tâm mong muốn cùng Thích Kế Quang ba bảo, Chu Du nói cái gì đều vô dụng, thấy thế Chu Du liền biết mình không cần thiết lãng phí nữa nước miếng. Liền dưới mắt Tôn Sách cái này trạng thái, Chu Du đoán chừng coi như Tôn Kiên phục sinh đều không khuyên nổi hắn, hắn Chu Du có tài đức gì gánh chịu nổi như thế trách nhiệm. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, giống Tôn Sách loại người này từ trước đến nay là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại, Chu Du có thể làm chỉ có thay hắn giải quyết tốt hậu quả mà thôi. Tuy nói trên danh nghĩa Chu Du là Giang Đông người đứng thứ hai, nhưng hắn cái này người đứng thứ hai làm là thật có chút bất ức, ngoại trừ bày mưu tính kế bên ngoài, hắn làm nhiều nhất chính là thay Tôn Sách chùi đít việc này. Nghị sự vừa mới kết thúc, Tôn Sách liền đem giờ dần chôn nổi nấu cơm, giờ mão toàn quân xuất kích mệnh lệnh truyền đến các bộ, cũng tuyên bố đã lúc đại phá địch bộ, giờ ngọ trước đắc thắng mà về. Tại Tôn Sách xem ra, Thiết Kế Quang dưới trướng đội tàu đều là chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được, trong nháy mắt liền có thể đem đánh tan. Tôn Sách cố chấp coi là thủy quân huấn luyện tuyệt không phải một ngày chi công, dù là Hàn Tín tái thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng luyện được một chi tung hoành mặt sông tinh nhuệ đến. Có thể Tôn Sách không rõ ràng chính là, Thiết Kế Quang luyện binh năng lực mạnh viễn siêu tưởng tượng của hắn, hơn nữa hồi lâu trước đó Lưu Dục cũng đã phòng ngừa chú đáo, bắt đầu chuẩn bị thành lập thủy quân tương quan công việc. Vũ Châu thủy quân thành ngay lập tức hoàn toàn chính xác không dài, có thể công tác chuẩn bị lại đã làm tốt thời gian rất lâu. Cậu thêm Thích Kế Quang cùng Cam Linh bọn người huấn luyện thủy quân thủ pháp, vượt qua Giang Đông thủy quân liền tính không được việc khó gì. Lần này cũng chính là Thích Kế Quang không muốn thật cùng Tôn Sách đánh, bằng không thật động thủ còn chưa nhất định chuyện gì xảy ra đâu. Ngày kế tiếp sắc trời không sáng, Giang Đông quân liền bắt đầu chuẩn bị lên điểm tâm, giờ dần hơn phân nửa không lâu sau bọn hắn liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ đợi chủ tướng hạ lệnh sau liền có thể dương buồn xuất phát. Giờ phút này Giang Đông quân nhóm trên mặt đều là tràn đầy đủ cười, tựa hồ đối với tức sắp đến chiến đấu không chút nào lo lắng như thế. Đa số người ý nghĩ đều cùng Tôn Sách không hay, bọn hắn cho rằng thủy quân huấn luyện cũng không phải là một sớm một chiều chi công, cho nên căn bản không có đem đợi chút nữa chém giết để ở trong lòng. Theo Tôn Sách ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiếc chiến thuyền lái ra Giang Đông thủy trại, trùng trùng điệp điệp mở ra hướng đi trại. Nhưng Tôn Sách không biết chút nào chính là, dưới mắt Vũ Châu thủy trại đã là người đi nhà trống, chuyến này hắn đã định trước sẽ vô hụt. Tại tiếp vào cẩm y liề vệ khẩn cấp mật báo sau, Thiết Kế Quang liền mệnh dưới trướng tướng sĩ từng nhóm rút lui thủy trại, chuẩn bị lên đường lúc còn tại trong trại cho Giang Đông quân lưu lại chút tiểu lễ vật. Trải qua mấy năm phát triển, bây giờ Cẩm Y Liễu Vệ đã là trải rộng Đông Hán 13 châu, đa số dưới tình huống, Lưu Dục đều có thể ngay đầu tiên đạt được tình báo tương quan. Nói câu nói đùa, cũng chính là đầu năm nay không có hệ trạng, nếu không các lộ chư hầu chân chức vừa rảo bước tiến lên cái nào tiểu thiếp gian phòng, Lưu Dục chân sau liền có thể đạt được một tay tin tức. Đương nhiên, kể trên thuyết pháp ít nhiều có chút khoa trường, trước mắt Cẩm Y Liễu Vệ khoảng cách vô cùng bất nhập cái này từ còn có lấy chênh lệnh rất lớn, còn phải tiếp lấy phát dụng, nhiều hơn thẩm thấu mới được. Tôn Sách vừa rời đi trại không lâu, Chu Du liền mệnh chỉ phủ Hoàng cái nhị tướng mang theo bộ hạ gián tại Giang Đông quân đội tàu phía sau, để tránh xảy ra bất trắc. Chu Du nhất định phải đánh ra lúc trước tính toán đến, nếu không nếu là đối diện thật có mai phục, chờ đến lúc đó lại phái người cũng chỉ có thể cho Tôn Sách nhặt xác. Thế là hai vị lao tướng ở riêng hai cánh trái phải, không gần không xa gián tại đại bộ đội phía sau, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Tôn Sách. Sách về chính văn, khi tiến vào người bắn nỏ tầm bắn trước, Tôn Sách liền giơ bàn tay lên ra hiệu đội tàu đình chỉ tiến lên. Tiến lên tiêu chiến. Tôn Sách hạ lệnh. Vừa dứt tiếng, Lăng Thao chắp tay nói, "Nặng." Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vô sỉ bọn chốt nhất, nhanh chóng tiến lên nhận lãnh cái chết. Đứng trên bong thuyền Lăng Thao nâng thương tiến lên, cao giọng quát. Lăng Thao hô xong sau, hán binh lính dưới quyền đều là tùy theo cao giọng hô quát, nhưng lúng túng là đối mặt lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không ai đáp lại. Đầu năm nay nhưng không có loa cùng loa phóng thanh một loại đồ vật, phàm là hai quân đối chọi, khoảng cách hơi hơi xa một chút cũng chỉ có thể dựa vào hô, còn phải là một đống người đồng thời hô cái chủng loại kia, nếu không đối diện căn bản nghe không được. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong loại kia hô một tiếng nói đối diện toàn năng nghe thấy cảnh tượng cũng sẽ không phát sinh tại trong hiện thực, coi như Trương Phi giọng cũng không uy lực lớn như vậy. Lăng Thao đều nhanh đem tiếng nói hô bốc khói, đối diện cũng vẫn như cũ không có đáp lời, lúc này Tôn Sách vừa rồi đã nhận ra có cái gì không đúng. Các bộ nghe lệnh, hướng phía trước tiến lên, bắn giết bọn hắn chạm canh các bệ. Tôn Sách cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hạ lệnh đội tàu trước ép. lao tử ngược lại muốn xem bọn hắn có thể co đầu rút cổ tới khi nào. Tôn Sách lạnh mặt nói. Mấu chốt đặt người bình thường ai cũng không nghĩ ra U Châu quân thật xa chạy đến Giang Đông, kết quả cuối cùng lại tới không đánh mà lui, lấy Tôn Sách trí thông minh liền càng hiểu hơn không được chuyện này. Làm đem trạm canh gác trên lầu người bù nhìn bắn rơi mất về sau, Tôn Sách lúc này mới ý thức được chính mình trở thành thằng hề xấu hổ sự thật. Thất phu chỗ này dám lớn ta, cho lão tử truy, coi như đổi tới chân trời góc biển cũng phải chặn đứng bọn hắn. Tôn Sách nổi trận lôi đình, lập tức hạ lệnh truy kích. Nhưng dẫn đầu thuyền vừa chạy không lâu liền bị ép ngừng lại, cùng tại phía sau chiến thuyền đội vàng tốc độ ánh sáng đình chỉ thuyền, nếu không đụng vào nhau coi như có chuyện vui. Gặp tình hình này Tôn Sách lập tức nhíu mày, bởi vì đầu thuyền sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại, phía trước nhất định là đã xảy ra biến cố. Không đợi Tôn Sách đặt câu hỏi, lại có mấy chiếc thuyền dừng, toàn bộ đội tàu lập tức trận hình đại loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh đi dò tới. Tôn Sách vội vàng hạ lệnh. Một lát sau, trở về thân binh đến báo, báo: "Chúa công, bọn này thất phu chôn rất nhiều cọc ngầm, còn ngang dây sắt, đem các minh đệ thuyền đưa hết cho đoàn ngừng." "Cái gì? Hảo hảo vô sỉ cậu tặc." Tôn Sách nghe xong giận tím mặt, trực tiếp đem trường thương trong tay đâm vào bong tàu bên trên. Chờ Tôn Sách rút ra trường thương sau, Chu Trị rất là im lặng nhìn xem bong tàu bên trên động, thầm nghĩ trở về đi lại gọi người đến bộ thuyền. "Các bộ nghe lệnh, bị vây thuyền trước lưu lại nơi đây, những người còn lại theo ta quay đầu đường vòng tiếp lấy truy." Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Tôn Sách lập tức hạ lệnh thay đổi tuyến đường truy kích. Có thể đội tàu vừa quay đầu không lâu sau, xung phong thuyền liền lại tao ngộ chướng ngại vật. "Chúa công, nơi đây cũng có cọc ngầm." "Chúa công, bên này ngang dây sắt." Văn Luân Tôn Sách bị tức một Phật thăng thiên mà Phật xuất thế, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở ra đỏ ấm trạng thái. "Thất phu, thất phu, tức chết ta vậy." Tôn Sách gầm thét lên. Thật vất vả thoát khỏi cản đường cọc ngầm cùng dây sắt, Giang Đông quân đội tàu lấy tốc độ lớn nhất nhanh chóng đi vào, có thể đuổi nửa ngày lại ngay cả địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy. Thật lâu, Tôn Bí chỉ vào nơi xa nói: "Chúa công, ngài nhìn vậy có phải hay không bọn này cậu tặc thuyền?" Tôn Sách nhìn sau vui mừng quá đỗi, Ma Quyền Sát trưởng nói: "Cuối cùng là đuổi kịp. Lao tử nhất định phải đem kia thiết kế quang tháo thành tám khối không thể." "Không đúng, phía trước giống như chung vào một chốt đều không có 20 con thuyền, hơn nữa còn đều là thuyền nhỏ." Phát hiện mánh khỏe, Chu Nhu vội vàng nói. Nghe xong lời này, Tôn Sách như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, bởi vì người ta Chu Nhu nói là sự thật à. Nơi xa xác thực không có mấy chiếc thuyền, cái đồ chơi này Tôn Sách muốn cưỡng đều cưỡng không được, trừ phi hắn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chương 525, Tôn Sách thổ huyết, Lưu Bị chỉnh quân. Chương 525, Tôn Sách thổ huyết, Lưu Bị chỉnh quân. Tại nhìn thấy xa xa thuyền đình chỉ tại nguyên chỗ không nhúc nhích sau, Tôn Sách nghi ngờ trong lòng càng đậm, có thể truy đều đổi tới cái này, hắn cũng không thể trực tiếp trở về à. Nhưng muốn nói có mai phục, việc này hiển nhiên cũng không thế nào hiện thực, bởi vì mảnh này mà sông rất là trống trải, cơ hội trống trải tới liếc qua thấy ngay trình độ. Trừ phi đối diện chui vào dưới đáy nước, bằng không nơi đây căn bản không có thể tàng binh địa phương. "Để lên đi, nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Nghĩ xong, Tôn Sách hạ lệnh. Không đợi Tôn Sách đội tàu tiến vào tầm bắn, hơn 10 chiếc trên thuyền nhỏ U Châu quân liền chỉnh tề hô, đa tạ tiểu bá vương thịnh tình đưa tiễn, Giang Đông tử đệ chuyện tốt khách quả nhiên danh bất hư truyền. "Xin ngài dừng bước, chúng ta đi đây." Văn Môn Tôn Sách lập tức mắt tối sầm lại, nâng lên cánh tay run rẩy nói: "Thất phu, thất phu." Câu này lời còn chưa nói hết, Tôn Sách liền oa âm thanh phun ra một ngụm máu lớn đi ra, lập tức lật lên bạch nhãn, thân thể trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Chu Nhu thấy sau vội vàng bước nhanh về phía trước đỡ Tôn Sách, để tránh Tôn Sách đầu đập tới bong tàu bên trên. Hô xong sau, U Châu quân cũng không ngừng lại, cấp tốc giơ lên cánh buồm, trong miệng hô hào không xong chạy mau sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Bởi vì bọn họ cưỡi đều là thuyền nhỏ, Giang Đông quân cho dù có tâm truy cũng đuổi không kịp, hơn nữa Tôn Sách còn bị khí ngất, không ai có thể hạ lệnh truy kích, cho nên bọn hắn cho dù có mọi loại không cam lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem địch nhân nên ngang rời đi. Kinh Châu phủ thứ sử, thư phòng. Nhìn xem bàn bên trên xếp thành núi nhỏ công văn, Lưu Bị không khỏi bó tay toàn tập, hận không thể một mũi lửa đem nó đốt sạch sành sanh. "Nhanh đi tân giá đem tiên sinh mời đến." Lưu Bị bực bội đẩy ra công văn, đứng dậy xông ngoài cửa hô. Dưới mắt Kinh Châu quân chính sự vụ có thể nói là một đoàn đầy rối, không có Trần Cung hỗ trợ, chỉ dựa vào Lưu Bị cùng Y Lệ Tịch, coi như hai người bọn họ đều học xong ảnh phân thân cũng khẳng định vẫn không qua nổi. Thân binh được Lưu Bị phân phó, ra roi thúc ngựa thẳng đến tân giá mà đi. Trần Cung nghe hỏi sau cũng không dám trì hoãn, mang theo điểm vật phẩm tùy thân liền đi theo thân binh chạy tới Kinh Châu phủ thứ sử. Nhìn thấy Trần Cung một phút này, Lưu Bị ba chân bốn cẳng chạy tiến lên đây, lôi kéo Trần Cung cánh tay nói rằng: "Ta trông mong tiên sinh lâu vậy." Nhìn xem nhà mình chúa công bộ kia nước mắt chứa vành mắt bộ dáng, nói thật Trần Cung trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. "Chúa công, thuộc hạ tới chậm." Trần Cung chắp tay nói. Lưu Bị vô Trần Cung bả vai nói: "Không muộn, không muộn, tiên sinh tới thuận địa." "Chúa công mặc ưu, lần này ta đem công hữu cùng hiến hỏa đều mang đến, ngài có thể nghỉ ngơi một chút." Trần Cung lên tiếng nói. "Tân giã phương diện, ta gọi tử trải qua xuất bộ lưu lại đóng giữ, ngài không cần nhớ thương." Trần Cung nói tiếp. Lưu Bị nghe xong nhẹ gật đầu, tiên sinh an bài rất là thỏa đáng, lẽ ra nên như thế. Hai người hàn huyên sau khi, Lưu Bị đối Y Lệ Tịch nói rằng: "Cơ bá, trước mặt ngươi chính là ta cùng ngươi giảng Trần Cung Trần Công Đài, sau này nhất định phải giống mời ta như vậy tôn trọng tiên sinh." Lập tức Lưu Bị là Trần Cung dẫn tiến nói: "Tiên sinh, vị này là ta ngày xưa đồng môn, họ Y Lệ tên Tịch chữ Cơ Bá. Công Đài Minh, cửu ngưỡng đại danh." Y Lệ Tịch chắp tay nói: "Mấy ngày nay chúa công mỗi ngày đều tại nhắc tới ngài, ta lỗ thai này đều sắp bị mài ra cái tới." Y Lệ Tịch vừa cười vừa nói. Trần Cung lập tức chắp tay hoàn lễ nói: "Không dám nhận, không dám nhận, Cơ Bá huynh quá khen rồi." sau đó Lưu Bị lại đem Văn Xính, Vương Vi bọn người giới thiệu cho Trần Cung, tính đến trước mắt, trừ bỏ Lưu Thủ Tân Giá Khiên Chiêu bên ngoài, Lưu Bị tập đoàn Văn Võ tất cả đều tụ tại nơi đây. Bây giờ Kinh Châu trạng thái tương đối phức tạp, Lưu Bị mặc dù theo Lưu Biểu trên tay nhận lấy quân chính đại quyền, nhưng dưới mắt Kinh Châu đã bị chia cắt thành mấy khối, Lưu Bị chân chính có thể trưởng khống đã ít lại càng ít. Giang Hạ, Trường Sa lưỡng địa bị Tôn Sách sở đoạt, Nam Quận bị Viên Thuật đánh hạ. Về phần Vũ Lăng, đất này xưa nay liền không có nắm giữ tại Lưu Biểu trong tay qua, nơi đó man tộc dũng mãnh thiện chiến, Lưu Biểu mấy lần phái binh chinh phạt đều thất bại tan tác mà quay trở về, không có chút nào thành tích. Linh Lăng thái thú Lưu Độ thái độ vi diệu, chưa hẳn biết thành thành thật thật nghe Lưu Bị chi hào khiến. Cho nên ngoại trừ phủ thứ sử chỗ Tương Dương bên ngoài, Lưu Bị chỉ hạ chỉ còn lại Thật Xa Sơn Tây Quế Dương. Cho nên chỉnh đốn hảo thủ đầu sự vụ sau, Lưu Bị liền đến chuẩn bị khai chiến, thế nào cũng phải đoạt lại mấy thành mới được, nếu không địa bàn của hắn đều không liền cùng một chỗ, căn bản không có cách nào quản lý. Dưới mắt Kinh Châu chiến binh còn thừa 4 vạn, trong đó thủy quân hơn vạn, kỵ binh 2000, còn sót lại đều là bộ tốt. Kinh Châu kỵ binh đích thật là thiếu một chút, nhưng việc này là thật không có biện pháp gì. Không phải Lưu Biểu không coi trọng kỵ binh, cũng không phải Lưu Biểu không có tiền, mà là cái đồ chơi này có tiền cũng không mua đi. Đầu năm nay kỵ binh tại Bình Nguyên lúc tác chiến cơ hồ chính là bụt giống như tồn tại, tuy nói kinh tương khu vực khắp nơi đều là dòng sông hồ nước, nhưng tóm lại vẫn là có đất liền, cho nên nói kỵ binh khẳng định có đất dụng võ. Mấu chốt của vấn đề là Đông Hán thời kỳ sinh ngựa địa phương liền mấy cái như vậy, theo phía bắc mua ngựa vận đến phía nam, độ khó không là bình thường lớn. Trường Không chiến mã chư hầu chắc chắn sẽ không làm ra giúp địch nhân chuyển đến, cái này căn bản cũng không phải là chuyện tiền, mà là lung lay căn cơ chi uy hiếp. Cho nên Vương Nam chư hầu muốn mua ngựa cũng chỉ có thể thông qua buôn ngựa tử đến tiến hành, có thể buôn ngựa tử trong tay chiến mã tổng trung cứ như vậy nhiều, để bọn hắn hơn ngàn thất đi về phía Nam Phương vận chuyển hiển nhiên không thực tế. Còn nữa nói thứ này căn bản liền không lo nguồn tiêu thụ, người ta bán ai cũng là bán, không cần thiết không phải dày vỏ xa như vậy. Một điểm nữa chính là Phương Nam thiếu ngựa, nhất là thiếu ngựa giống, có thể Phương Bắc trở tới đây ngựa được tuyệt đại đa số đều là bị thiên qua, căn bản không có cách nào lại giống. Có lẽ trưởng không chiến mã chư hầu sẽ đối với buôn ngựa tử hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ buôn ngựa tử đem ngựa giống vận đến phương Nam. Cái này cùng triều đình không hạ đao kiếm, nhưng nghiêm tra cung nỏ áo giáp là một cái đạo lý, nói trắng ra là làm điểm ngựa đi qua không sao cả, dù sao thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, nhưng nếu là số lớn vận ngựa giống đi phương Nam, vậy chuyện này tính chất coi như thay đổi. Về phần sẽ mang đến hậu quả gì, việc này liền không cần nói tỉ mỉ, ngược lại có rất ít buôn ngựa tử làm như vậy, dù sao kiếm tiền phải có mệnh hoa mới được, nếu không kiếm được lại nhiều cũng không cái gì dùng. Các về sau đều phải để cho người ta xét nhà lấy đi. Dân ra việc này liền trở thành tuần hoàn đắc tính, phương Nam chiến mã càng ít càng thiếu, hoàn toàn khó giải, thậm chí cuối cùng trở thành một cái bế vòng, cho nên Kinh Châu chỉ có mấy ngàn kỵ binh việc này liền cũng nói thông được. Ngoài ra, Lưu Bị tại Tân Giá còn có hơn 6000 mã bộ binh, chung vào một chỗ tổng cộng có tiểu ngũ vạn binh mã. Đem các doanh binh mã chỉnh biên hoàn tất sau, đảm nhiệm Kinh Châu tạm thời người nói chuyện Lưu Bị không khỏi hăng hái. Mặc dù dưới mắt Kinh Châu quân bị đánh rất thảm, xây dựng chế độ cũng đều tàn phế, nhưng hắn Lưu Bị đời này cũng không điều động qua nhiều lính như vậy ngựa à. Nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ kinh doanh câu lạc bộ không ngừng phát triển lớn mạnh, Lưu Bị trong lòng tự hào không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù địa bàn này cùng binh mã đều là nhận được, nhưng không hỏi qua trình chỉ thấy kết quả lời nói, những này tóm lại trở thành Lưu Bị thực lực một bộ phận. Nhưng Lưu Bị cũng biết dưới mắt còn không phải chúc mừng thời điểm, ít nhất phải đem địa bàn trở về đoạt một đoạt mới được. Có thể việc này cùng Lưu Bị tâm tình vui vẻ cũng không xảy ra xung đột, Lưu Bị biểu thị ta 8 đời cũng không đánh qua loại này giàu có cầm, đại quyền trong tay cảm giác thật là thoải mái a. Chương 526, binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực. Chương 526, binh chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực. Tại Lưu Bị chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Viên Thuật ngay tại trong doanh miệng lớn nhai lấy thịt khô, uống vào mỹ tỷ bưng đến bên miệng mật nước, thắng ngày rất là hài lòng. Lúc trước Viên Thuật liền đang nhu đồ tiến đánh Tương Dương, tiến một bước mở rộng chiến quả, nhưng này lúc Nam Dương quân lương thảo liền không phải rất sung túc, về sau sái mạo phản bội, mang theo tiểu tam vạn binh mã tới nhờ vả Viên Thuật, như thế Nam Dương quân lương thảo tổn kho liền lập tức lâm vào giật gấu vá vai hoàn cảnh. Thường nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, bây giờ Nam Dương quân đều nhanh đoạn lương, tiến đánh Tương Dương một chuyện tự nhiên là không thể nào nói đến. Nói đến vận lương cái này gốc dạng, đầu tiên muốn đề cập chính là lương thảo tại vận chuyển quá trình bên trong hao tổn. Thử hỏi đánh trận lúc lớn nhất mở ra chi là cái gì, rất nhiều người vô ý thức đều sẽ cho rằng là binh khí khôi giáp hao tổn cùng chiến tử binh sĩ chi trợ cấp. Có thể đáp án lại cùng binh sĩ nửa xu quan hệ đều không có, bởi vì là lớn nhất mở ra tiêu là lương thảo, căn bản sẽ không đến binh sĩ trên thân. Vũ khí cũng tốt, trợ cấp cũng được, những này đều tính không được đầu to. Cũng không phải nói các tướng sĩ có thể ăn, thường cái đều là đại vị vương, vừa đến điểm cơm khô liền hồ ăn biển nhét, mà là câu trên nói đến vận lương lúc sinh ra hao tổn. Đầu năm nay có thể không có cái gì xe lửa loại hình phương tiện giao thông, muốn vận lương toàn phải dựa vào nhân lực. Dưới mắt là công nguyên 187 năm, cũng không phải hậu thế một cái hành quân bao liền có thể chứa mấy ngày khẩu phần lương thực thời đại. Các binh sĩ bản thân liền phải mặc giáp, còn phải mang theo binh khí của mình, mà ngoại trừ kỵ binh bên ngoài, cái khác binh chủng đi đường toàn phải dựa vào đi bộ, cũng không thể lại để bọn hắn đem khẩu phần của mình qua. Nếu là không có dân phu cùng la ngựa vận lương, tất cả binh sĩ đều đạp ngựa đến đói bụng đánh trận. Mà tại vận chuyển quá trình bên trong, ít ra sẽ có gần một nửa lương thảo đi vào dân phu cùng xúc vật trong bụng. Nhưng người đau đầu chính là, việc này hoàn toàn không có phá giải chi đạo, tất cả chư hầu đều phải cắn răng gắng gượng. Không cần phải nói cái gì bò gỗ ngựa gỗ, chứ không đề cập tới dưới mắt nghiên cứu ra đến không có, mấu chốt đồ chơi kia cũng phải dựa vào người khu động a. Binh sĩ không có cách nào chính mình mang lương thực, vậy liền phải dùng dịch phu cùng xúc vật vật lương. Bọn dân phu làm đều là việc tốn thể lực, đồng lý xúc vật thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, người dù sao cũng phải để cho người nhét đầy cái bao tử a. Cho nên dân phu cùng la ngựa nhóm không chỉ cần ăn cơm, hơn nữa còn đến ăn no, nếu không người ta lấy cái gì đi đường. La ngựa ăn cỏ liệu cũng là dễ nói, có thể bọn dân phu không thể cũng ăn cỏ liệu a. Bọn dân phu đều là nam tử trưởng thành, mỗi bữa cơm đều không ăn ít, mặc dù kéo xe chủ lực là la ngựa, nhưng ai lại bằng lòng đói bụng làm việc đâu. Xe ba gác tổng cộng cứ như vậy lớn, hướng chết trăng cũng liền có thể giả bộ 10 thạch lương thảo, chuyển đổi tới cũng chính là 600 cân tà hưu. Mà kết hợp ngay lúc đó đường xá, một chiếc xe mỗi ngày cho ăn bệ bụng cũng liền có thể đi 6-70 dặm đường, mà hành quân đánh trận động một tí chính là vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm, ven đường người ăn ngựa nhai không thể nghi ngờ là thiên văn sổ tự. Ném đi cỏ khô không tính, mỗi chiếc xe coi như hai người đi theo, hai anh em này một ngày cũng phải ăn 3-4 cân lương thực, như thế một tháng chính là 100 cân. Phàm là cuộc chiến này đánh thời gian dài điểm, đoán chừng xe này lương thực tới chỗ đều không thừa cái gì. Cho nên vũ khí cùng trợ cấp đều là đầu nhỏ, chân chính đốt tiền chính là vận lương cùng quá trình của nó bên trong hao tổn. Nếu có thể đem vấn đề này giải quyết, hành quân đánh trận mới xem như chân chính miễn đi nỗi lo về sau. Xét về chính văn, tại kho lúa thấy đáy dưới tình huống, Viên Thuật lại thế nào không tình nguyện cũng không cách nào đối tương Dương Động Bình, chỉ có thể chờ Nam Dương lương thảo vận đến sau lại tính toán sau. Cùng lúc đó, Kinh Châu trong phủ thứ sử đang tiến hành một trận kịch liệt nghị sự, đề tài thảo luận chính là nên trước đánh lui Viên Thuật hay là nên trước tiến đánh Linh Lăng. Đối mặt Lưu Bị chiêu mộ, Lưu Độ mảy may không cho tân nhiệm thích sứ mặt mũi, thiếu chút nữa để cho người cho sứ giả xin ra ngoài. Thế là sứ giả đầy bụi đất quay trở về tương Dương, biết được đầu đuôi sự tình sau, Lưu Bị giận tím mặt, lập tức gọi đến chúng văn võ nghị sự. Quan mới tiền nhiệm còn ba cây đốt đầu, lao thất phu này thật coi ta là bùn nặng không thành. Lưu Bị nổi giận đùng đùng thầm nghĩ. Đến tiếp sau đám người đối với chuyện này tiến hành thương nghị, nhưng song phương bên nào cũng cho là mình phải, từ đầu đến cuối không thể thỏa đàm. Lấy Trần Cung làm đại biểu một phái cho là nên trước đánh lui ngoại địch, sau đó quay đầu lại tới đối phó Lưu Độ. Quan Vũ chờ đem cho rằng Lưu Độ đối Lưu Bị bất kính, tại tình tại lễ đều nên trước thu thập hắn, Viên Thuật bên kia tạm thời cũng không có động tĩnh. Chỉ cần phái thêm Tiếu Tham tiếp cận Nam Dương quân động tĩnh, lại chừa lại một bộ phận binh mã đóng giữ tương Dương liền có thể. Vân Trường, việc này lớn, không thể bằng tình cảm nắm quyền a. Trần Cung tận tình khuyên nhủ. Văn Ngôn Quan Vũ nói rằng, tiên sinh có gì lo lắng, không ngại nói tới. Theo ta được biết, Linh Lăng có ít nhất 1.5 vạn binh mã, như thế quân ta liền đạt được động 3 vạn binh mã đi công. Trần Cung nhíu mày nói, như vậy quân coi giữ liền chỉ còn lại 2 vạn ra mặt, mà chúng ta muốn thủ tương Dương, Quế Dương, lưỡng địa mỗi người chia binh 1 vạn, binh lực có chút giật gấu ba bay. Tại hạ coi là trước mắt không nên đem chiến tuyến kéo quá dài, cho nên quân ta nên trước đem Nam Dương quân đánh lui, sau đó lại mưu đồ tiến đánh Linh Lăng một chuyện. Trần Cung hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, rất là kiên nhẫn khuyên lơn Quan Vũ. Nhưng Quan Vũ lại là không hề lay động, chỉ thấy bước dâu nói rằng, không sao, nào đó mang 1 vạn binh mã đi đoạt Linh Lăng chính là, còn sót lại binh mã toàn bộ giao cho tiên sinh điều hành, như thế vừa vặn rất tốt. Cái này như thế nào khiến cho? Vân trưởng chưa có hành động theo cảm tính. Trần Cung nghe xong giật nảy cả mình, dưới tình thế cấp bách liền dâu ria đều kéo. Quan Vũ sắc mặt lạnh nhạt nói, nào đó cũng không phải là hành động theo cảm tính, nếu là tiên sinh không tin, nào đó có thể lập xuống quân lệnh trạng. Tốt. Lập liên lập. Ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào bằng 1 vạn binh mã cướp đoạt Linh Lăng. Trần Cung nghe xong cũng tới tính tỉnh, trừng trong mắt nói. Quan Vũ nghe xong vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió bộ dáng, nếu như không thành, nào đó đưa đầu tới gặp. Người tới a. Lấy giấy bút đến. Nghe ở đây, Trần Cung mạnh mẽ đứng dậy đến, hướng về phía ngoài cửa hô. Thấy Quan Vũ cùng Trần Cung đều có chút cấp trên, Lưu Bị liền vội vàng cắt đứt hai người tranh chấp, đi, đều bất tranh cãi à. Lưu Bị cũng không dám nhường hai người bọn họ chiếu tình thế này phát triển tiếp, nếu không đến lúc đó thật bắt không được Linh Lăng, hai người đều không phải là quen hài tử người, một cái dám chặt một cái dám để cho chặt, người khác muốn khuyên đều không khuyên nổi. Quan Vũ cùng Trần Cung một mực có đôi chút nước tiểu không đến một cái trong ấm đi, việc này Lưu Bị rất rõ ràng, cho nên mặt đối tình huống trước mắt, Lưu Bị nhất định phải kịp thời ra mặt ngăn lại, nếu không chờ một lúc hai người này không chừng đều phải làm. Nguyên thời không bên trong Quan Vũ kính trọng Gia Cát Lượng là bởi vì Gia Cát Lượng hoàn toàn chính xác thật sự có tài, Trần Cung trước mắt còn chưa làm tới điểm này, hơn nữa Lưu Bị đối đãi hai người thái độ cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng việc này cũng không trách Lưu Bị khác nhau đối đãi, Gia Cát Lượng cùng Trần Cung năng lực bản thân liền không giống, phát huy giá trị cũng tồn tại rất lớn khác biệt. Trần Cung tại Lưu Bị thủ hạ đích thật là cẩn trọng, an tâm chịu làm, nhưng thực lực cùng cố gắng hai người này ở giữa cũng không tồn tại mối liên hệ quá lớn. Quả thật, con đường nào cũng dẫn đến Rôn, nhưng có người lại xuất sinh ngay tại Rôn. Cũng chính bởi vì vậy, câu kia rất làm người tức giận mới theo thời thế mà sinh, người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Chương 527, cướp giải án bên trong, Linh Lăng thượng tướng chương 527, cướp giải án bên trong, Linh Lăng thượng tướng vừa dứt tiếng, Quan Vũ không có lại nói, Trần Cung cũng một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, Dương Cung bạc kiếm bầu không khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quan Vũ ngạo thì ngạo, nhưng bất luận là nguyên thời không vẫn là hiện tại, hắn đều rất là tôn kính Lưu Bị, phàm là Lưu Bị mở miệng, hắn có rất ít không nghe thời điểm. Trần Cung cũng giống như vậy, nhà mình chúa công đều lên tiếng, hắn cho dù là sao không cao hứng cũng phải yên yên tĩnh tĩnh đợi. Lại nhăn mặt có đôi chút không biết điều, đều không cần tranh giành, trước công Linh Lăng, sau khác Viên Thuật. Vì để tránh cho tình thế tiến một bước thăng cấp, Lưu Bị trực tiếp đánh nhịp nói. Tại Lưu Bị xem ra, Viên Thuật án binh bất động lâu như vậy khẳng định là đang chờ đợi cái gì, coi tư thế, chờ đợi Lương Thảo khả năng khá lớn, cho nên Lưu Bị cảm thấy hiện giai đoạn hắn không cần để ý Viên Thuật. Ngược lại Nam Dương Lương Thảo dưới mắt cũng không bật đến, cùng nó cùng Viên Thuật cứng đối cứng, còn không bằng dành thời gian đem Lưu Độ cho thu thập, sau đó rảnh tay lại đi quay đầu đánh Viên Thuật. Trong phòng đám người nghe xong cùng nói, nặng. Nhị đệ, tam đệ, hai người xuất bộ theo ta tiến đến tiến đánh Linh Lăng. Trọng Nghiệp, ngươi cùng Vương Uy trước đi tiếp thu Quế Dương, kia Triệu Phạm nếu là cùng Lưu Độ như vậy không tức thời, trực tiếp chém chính là. Tiên Sinh, ngươi cùng Hoắc Tuấn, Lý Nghiêm lưu lại trấn thủ Tương Dương, để phòng Viên Thuật xâm phạm. Tiên Sinh cần phải phái thêm chút Tiếu Tham ra ngoài, nhất định phải nhìn chằm chằm Nam Dương quân động tĩnh. Nếu như quân địch xâm phạm, tránh được nên tránh, tránh không được liền cố thủ, kéo lấy chờ chúng ta hồi biên. Trận chiến này tất cả mọi người đến dự vững tinh thần đến, Kinh Châu chi an nguy, toàn bộ phó thác tại chư vị chi thủ, xin nhờ. Lưu Bị cất cao giọng nói. Văn Ngôn đám người nhao nhao nói rằng, mời chúa công yên tâm, chúng ta tất nhiên không phụ ngài chỗ nắm. Đều đi chuẩn bị đi. Chờ Lương Thảo khí giới chuẩn bị đầy đủ sau lập tức xuất phát. Lưu Bị dặn dò nói. Hôm sau, Lưu Bị lĩnh mã bộ binh 2 vạn, đối ngoại công bố 5 vạn, khí thế hùng hổ tự Tương Dương đi Linh Lăng. Báo. Lưu Bị dẫn quân 5 vạn, ít ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ. Linh Lăng trinh sát tại xác minh việc này sau bay lập tức chạy về Linh Lăng báo tin. Biết được Lưu Bị xuất bộ đột kích tin tức, Lưu Độ lập tức bị kinh ra một chán mồ hôi lạnh. Cái gì? Lưu Bị làm sao tới nhanh như vậy? Cái này thất phu đúng là mang theo trọn vẹn 5 vạn binh mã đến đánh lão phu, xem ra là muốn không chết không thôi à. Hắn coi như vứt bỏ Viên Thuật binh phong chi không để ý, cũng muốn tới trước đánh lão phu. Đây quả thực không thể nói lý. Lưu Độ níu lấy râu mép của mình, mặt mũi tràn đầy đều là tức hổn hển. Văn Luân một đám thuộc quan hai mặt nhìn nhau, ai cũng không muốn mở miệng trước sở Lưu Độ rủi ro. Bọn hắn cũng thuộc về thực không nghĩ tới Lưu Bị thế mà lại như thế vừa, một lời không hợp trực tiếp đánh tới, việc này là thật có chút để bọn hắn bất ngờ. Lúc này Lưu Độ chi tử Lưu Hiền đứng dậy chắp tay nói, phụ thân Mạc Ưu, kia Lưu Bị đến Linh Lăng cũng còn phải một chút thời gian, hơn nữa hắn chưa hẳn liền thật mang theo 5 vạn binh mã đến đây. Nếu là ngài lo lắng binh lực không đủ, vậy ta quân dứt khoát liền không ra khỏi thành ra chiến, bằng địa lợi cố thủ chính là. Ngược lại trong thành Lương Thảo trấn đấy, khí giới đông đảo, phòng thủ tới 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Như thế kia Lưu Bị lại có thể nhịn ngài như thế nào? Lui một bước giảng, coi như quân ta không địch lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, thực sự không được đầu chính là. Kia Lưu Bị vốn có hiền danh, chắc hẳn cũng sẽ không bởi vì trước kia sự tình khó xử ngài. Lưu Hiền chậm rãi mà đàm đạo. Lưu Độ nghe xong vỗ mạnh một cái đùi, mặt lộ vẻ nụ cười nói, con ta gần đây tiến triển rất nhiều, vi phụ cái này trong lòng rất là vui mừng. Phụ thân ngài quá khen, hài nhi không dám nhận. Lưu Hiền khiêm tốn nói rằng. Vừa dứt tiếng, Lưu Độ trừng trong mắt nhìn phía một đám thuộc quan, một đám vô dụng gia hỏa, nhìn một cái các ngươi, nhìn lại một chút nhà ta Hiền nhi. Lúc trước nếu không phải các ngươi nhiều lần tiến sẵn luôn, lão phu há lại sẽ cùng Lưu Thích Sứ nháo đến tình cảnh này. Bây giờ Lưu Thích Sứ đánh tới, các ngươi lại nguyên một đám thành sẽ không mở miệng câm điếc, quả nhiên là đáng hận. Lưu Độ nổi giận đùng đùng nói. Văn Luân một đám thuộc quan nhao nhao xấu hổ cúi đầu, như là kia bị sương đánh quả cả đồng dạng. Tiếp lấy Lưu Độ bật hết hỏa lực, hướng về phía thuộc quan nhóm chính là một trận đổ ập xuống chuyển vận, mang đám người này mặt đỏ tới mang hai, không rên một tiếng. Đúng lúc này, một cái lưng hùm vai gấu võ tướng ngẩng đầu mà bước theo ngoài cửa đi đến. Người này chiều cao 8 thước 6 tấc, mặt chữ quốc, mày rậm rậm mắt, dưới hàm để râu, nhìn qua liền cho người ta một loại vai hùng dương cương cảm giác. Gặp người này, Lưu Độ lập tức đổi một bộ gương mặt, nói binh, chuyện làm sao? Không sai, như là các vị xuất khí độc giả phỏng đoán như vậy, người này chính là Linh Lăng thượng tướng Huỳnh Đạo Vinh, nói ra tên ta, dọa ngươi nhảy một cái vậy đại ca. Chúa công cứ việc yên tâm, ngài chỗ nắm, mặt tướng sao dám lãnh đạo? Huỳnh Đạo Vinh tiến lên chắp tay nói, lại nói mặt tướng như là đã xuất mã, kia ha có thất thủ lý lẽ? Huỳnh Đạo Vinh tràn đầy tự tin nói. Người bình thường nghe xong lời này đều sẽ cảm giác đến Huỳnh Đạo Vinh đang khoác lác, kết quả Lưu Độ lại là một bộ nhỏ mê đệ biểu lộ, sau khi nghe liên tiếp gật đầu. Một bên Lưu Hiền có chút nghe không nổi nữa, thế là mở miệng cắt ngang Huỳnh Đạo Vinh biểu diễn, "Huỳnh tướng quân, Lưu Bị dẫn quân 5 vạn, đang theo Linh Lăng chạy đến, không biết tướng quân nhưng có gì lui địch kế sách thần kỳ?" Văn Luân Huỳnh Đạo Vinh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kia Lưu Bị chẳng lẽ vắng đầu? "Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy?" Lưu Hiền khó hiểu nói. Huỳnh Đạo Vinh vuốt râu nói, "Liên điểm này binh mã, còn chưa đủ bản tướng nhét cái răng, hắn là đi tìm cái chết sao?" Ta trong lúc nhất thời Lưu Hiền đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Kết quả Lưu Độ vỗ đùi nói, Hình tướng quân lời nói rất là phu chiến, dũng khí cũng đánh trận liền giống Hình tướng quân như vậy. Lưu Độ tán thưởng nhìn xem Hình Đạo Vinh, mở trong đôi mắt giả mua đều là vui vẻ. Lưu Hiền sụ mặt hỏi, Hình tướng quân, tính cả quận binh ở bên trong, Linh Lăng cũng chỉ có thể kiếm ra 2 vạn binh mà đến, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn trận chiến này tất thắng? A, không bằng khác, chỉ bằng Hình Mỗ đại phủ trong tay. Hình Đạo Vinh khí thế bên nên nói. Lưu Hiền nghe xong đều bị chọc giận quá mà cười lên. Hình tướng quân, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Ý của ngươi là, ngươi một người một bữa liền có thể giết hết 5 vạn binh mã? Năm đó Tây Sở Bá Vương cũng không dám nói lấy một địch vạn, chẳng lẽ lại ngươi chi vũ dũng càng hơn Sở Bá Vương? Ai nói với ngươi ta muốn lấy một địch vạn? Việc này căn bản không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, 5 vạn binh mã lại có thể thế nào? Ta xông trận chém Lưu Bị chẳng phải kết sao? Thật không biết ngươi gái này đầu óc là thế nào lớn lên. Hình Đạo Vinh trận nhìn Lưu Hiền một cái, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn giống như kẻ ngu. Lưu Hiền nghe xong trực tiếp bị làm cái đầm, ta đạp ngựa nếu không phải Lưu Độ hung hăng cho Lưu Hiền làm ánh mắt, Lưu Hiền hôm nay cao thấp cho Hình Đạo Vinh làm 2 câu. Kia trận đầu liền giao cho Hình tướng quân a, không biết ngài ý như thế nào. Lưu Hiền sâu hít 2 cái khí, bình phục một phen sau mở lời hỏi nói. Hình đạo vinh vô ngực nói, cứ việc bao tại hình mô trên thân. Nếu là chưa thể lấy Lưu Bị thủ cấp, hình mô đưa đầu tới gặp. Quân tử nhất ngôn. Văn ngôn Lưu Hiền lập tức hai mắt tỏa sáng. Sáu ngựa khó truy. Hình đạo vinh nghĩ nói rằng. Lưu Hiền, chương 528, Mã Lương Nhất Bảng, không hợp thói thường khảo để chương 528, Mã Lương Nhất Bảng. Không hợp thói thường khảo để chợt nghe xong Lưu Hiền còn cảm thấy Hình Đạo Vinh bằng lòng rất sảng khoái, có thể hắn hơi suy nghĩ một chút liền phát hiện không hợp lý chỗ, vì sao kêu mẹ nó sáu ngựa khó truy? Sao thế xe tứ mã đuổi không kịp, còn phải ngoài định mức thêm hai thất thôi. Nhưng Lưu Hiền cũng lời cùng Hình Đạo Vinh nhiều lời, hắn bằng lòng mấy ngựa liền mấy ngựa a, chỉ cần có thể hiểu tình thế nguy cấp trước mắt, hắn coi như tám ngựa 10 ngựa lại có thể thế nào. Vậy chuyện này liền quyết định như thế đi. Lưu Hiền hỏi. Hình Đạo Vinh nghe xong không chút nghĩ ngợi nói, đây là tự nhiên, thiếu tướng quân ngươi cũng biết, Hình Mộ từ trước đến nay là một miếng nước bọn một cái đinh. Kia chiến dịch này liền toàn dựa vào Hình tướng quân. Lưu Hiền chắp tay nói. Hình đạo vinh chắp tay hoàn lễ nói, thiếu tướng quân yên tâm, chỉ là Lưu Bị không đáng để lo, Hình Mộ trong nháy mắt có thể phá vậy. Nghe xong Hình đạo vinh lại bắt đầu khoác lác, Lưu Hiền vội vàng mở miệng cắt ngang hắn, Hình tướng quân, binh hung chiến uy, không thể phớt lờ. Trận chiến này liên quan đến lấy Linh Lăng an nguy, ngươi vẫn là đi sớm chuẩn bị đi. Lưu Hiền nói tiếp. Văn ngôn Hình đạo vinh lắc đầu, không cần, có Hình Mộ tại, căn bản không cần gì chuẩn bị. Chỉ cần Hình Mộ ăn uống no đủ, kia Lưu Bị hẳn là dễ như trở bàn tay, thiếu tướng quân cứ việc đem tâm đặt ở trong bụng. Hình đạo vinh vỗ ngực nói, Lưu Hiền, đêm nay khẳng định là không cần ăn cơm, nghe thấy người này khoác lác ta liền nghe đã no đầy đủ. Lưu Hiền thầm nghĩ, Tù Châu, kế huyện, ly biệt quê hương Mã Thị huynh đệ trải qua chằn trọc bốn ba, rốt cục tại ngày hôm đó đã tới kế huyện. Vào thành về sau, hai huynh đệ mang theo hộ vệ tìm nhà quán rượu dùng cơm nghỉ ngơi, tạm làm đặt chân. Đem các ngươi cái này chiêu bài đồ ăn và rượu ngon đều lên một phần. Bụng đói kêu vang Mã Tắc đối Hỏa Kế dặn dò nói, nghe xong Mã Tắc lời nói, Hỏa Kế lập tức hai mắt tỏa sáng, đây không phải đến mua bán lớn sao? Đến xiết, ngài xin nghỉ. Thì rượu đợi chút nữa liền tới. Hỏa Kế vội vàng ứng tiếng nói, cũng không phải Mã Tắc phô trương lãng phí, bọn hắn một nhóm hơn 10 người, những này đồ ăn nhất định có thể ăn xong. Hơn nữa xem như kinh tương Mã Thị đích hệ tử đệ, chớ nói điểm này chi tiêu, coi như Mã Tắc muốn quận xuống tiểu lâu này cũng mảy may không thành vấn đề. Mã Lương ngồi ở một bên, dùng bàn tay nâng cầm lên, trong đầu suy tư nên như thế nào mới có thể nhìn thấy Lưu Dụng. Hắn cũng là biết kế huyện sắp đặt chiêu hiền quán, thông qua khảo sát người liền có thể thoại nguyện nhìn thấy đại tướng quân. Mã Lương mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng hắn lại không rõ ràng khảo hạch nội dung, cho nên liền có chút không chắc. Tính toán, xe đến trước núi át có đường, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, ta còn là ăn cơm trước đi. Mã Lương thầm nghĩ. Nghĩ xong Mã Lương cầm lấy bữa, kẹp một khối mới mẻ ra nổi món ăn. Ân, mùi vị không tệ, đều đừng thấy, tranh thủ thời gian động đũa a. Mã Lương lên tiếng nói. Vừa dứt tiếng, Mã Tắc cùng bọn hộ vệ lúc này mới cầm lấy bữa bắt đầu ăn cơm. Hôm sau, rửa mặt hoàn tất Mã Lương mang theo Mã Tắc đi đến chiêu hiền quán, bọn hộ vệ thì là lưu tại quán rượu chờ. Hai anh em này lo lắng trên đường có đạo phỉ cho nên mới mang theo hộ vệ đồng hành, nhưng bây giờ hai người bọn họ đã ở vào kế huyện khu vực, kẻ xấu đến có mơ tưởng không ra mới có thể chạy đến nơi này hành hung. Xem như Lưu Dục đại bản doanh, kế huyện phòng giữ có thể nói là nghiêm mật đến cực điểm, các nơi trên cửa thành đều lập cường cung nhanh nỏ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là khoác kiên trì duệ tinh binh hán tướng, trong thành khắp nơi có thể thấy được tuần tra quân phòng giữ. Đại tướng quân phủ chung quanh vậy thì càng không cần phải nói, ba bước một tốt, năm bước một chạm là cơ bản nhất, trong phủ, bên ngoài phủ còn có vô số kẻ chạm gác ngầm, những hộ vệ này mục tiêu chỉ có một cái, tại dưới mí mắt bọn hắn, liền con rồi đều không cho tại chưa được cho phép dưới tình huống tự mình tiến vào đại tướng quân phủ. Mặc dù không biết rõ chiêu hiền quán đi như thế nào, nhưng cái này căn bản không phải vấn đề gì, tài đại khí thô Mã Tắc cũng lời hỏi đường, trực tiếp cho quán rượu Hỏa Kế tiền thưởng, gọi hắn phụ trách dẫn đường, được tiền thưởng Hỏa Kế hoan thiên hỉ địa đem Mã Thị huynh đệ cho đưa đến chiêu hiền quán. Tại Hỏa Kế cáo chi hạ, Mã Lương đi ra phía trước, đem dán tại trên ván gỗ bố cáo cho bóc xuống dưới. Người nào biết bảng? Trước cửa binh sĩ dò hỏi. Tương Dương Mã Lương. Tương Dương Mã Tắc. Mã Thị huynh đệ đáp. Binh sĩ nghe xong nhẹ gật đầu, mời hai vị đi theo ta. Làm phiền, ngươi về trước đi mau lên, không cần tại bậc này lấy. Mã Lương đối Hỏa Kế nói rằng. Hỏa Kế chắp tay nói, tiểu nhân chúc ngài đạt được ước muốn. Đa tạ. Mã Lương cười chắp tay nói. Đi vào trong chiêu hiền quán, hôm nay phụ trách khảo hạch là đông tập sự tỉnh nhà máy hán đốc, U Châu binh tạo xử lý giả hủ. Chiêu hiền quán giám khảo cũng không phải là cố định không đổi, ở vào kế huyện quan viên có một cái sắp xếp lớp học biểu, mỗi người đều sẽ thay phiên làm giám khảo. Tới sảng khoái chị ngày đó thực sự có việc đi không được, vậy liền đến cùng đồng liêu đổi một chút, chờ có dành thời điểm lại đem đổi ngày này còn cho người ta. Dựa theo Lưu Dục quyết định quy củ, mỗi cái yết bảng người đều cần điền một phần cùng loại phiếu báo danh đồ vật. Nhìn thấy thủ hạ đưa tới danh sách, giả hủ tuy là vẫn đem hai tay cắm ở rộng lượng trong tay áo, nhưng nhắm lại trong mắt lại là đột nhiên nở rộ một vệt tinh quang. Tương Dương Mã Lương, Mã Thị ngũ thường, mày trắng nhất lương cái kia sao? Có chút ý tứ. Giả hủ lẩm bẩm nói, xem như đông tập sự tình nhà máy hán đốc, giả hủ cùng cẩm y liệt vệ đầu kia tình báo là hữu thông, cho nên hắn nghe nói qua Mã Lương chẳng có gì lạ. Nhưng đầu năm nay trùng tên trùng họ có khối người, giả hủ cũng không cách nào thông qua một cái tên liền kết luận người này chính là hắn biết đến cái kia Mã Lương. Hai người bọn họ chọn văn khoa, võ khoa hoặc là tạp khoa. Giả hủ do hỏi, hồi bẩm đại nhân, là văn khoa. Lý Hoan, nhân viên công tác, đắc. Đem phần này khảo để đưa cho hai người bọn họ, gọi hắn hai tại trong vòng một canh giờ làm xong. Giả hủ nghĩ theo trên bàn rút ra hai phần khảo đề đến. Nặng. Lý Hoan bưng lấy bài thi thối lui ra khỏi gian phòng. Sau đó Mã Thị huynh đệ bị phân biệt dẫn tới trong một cái phòng, gian phòng kia diện tích không tính quá lớn, chỉ có một bàn một ghế dựa, trên bàn bày biện bút mực chờ vận dụng, trừ cái đó ra không có vật khác. Đây là khảo đề, khảo thí thời gian là một canh giờ. Nếu là chuẩn bị tốt liền thông báo một tiếng, ta liền bắt đầu tính giờ. Lý Hoan đối Mã Lương nói rằng. Mã Lương nghe xong nhẹ gật đầu, ta đã chuẩn bị hoàn tất, làm phiền các hạ rồi. Văn ngôn Lý Hoan hủy đi đóng kín, sau đó thận trọng đem bài thi đặt ở Mã Lương trên bàn. Tính theo thời gian bắt đầu. Nói xong Lý Hoan liền đem một bên đồng hồ cắt cho ngược đi qua. Mã Lương cũng không có vội vã viết, mà là lựa chọn trước toàn thân đọc một lần bài thi. Nhưng sau khi xem, Mã Lương tại chỗ liền ngộp, CPU thiếu chút nữa làm mất đi. Cái này đạp ngựa đều là cái gì a? Mã Lương đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, cũng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Bởi vì cái này khảo đề đều là lưu dục ra, cho nên Mã Lương có như thế phản ứng cũng là chẳng có gì lạ. Mời từ dưới nhóm tuyển hạng bên trong tuyển ra một cái câu trả lời chính xác. Mời từ dưới nhóm tuyển hạng bên trong tuyển ra một cái, nhiều cái câu trả lời chính xác. Xin đem dưới đây câu trống rỗng thiếu bộ phận bổ sung hoàn chỉnh. Mời lấy thuế phú làm đề, hoàn thành một thiên không ít hơn 20 quận nắm giữ như sau tài nguyên cùng ưu thế, nếu ngươi trở thành 20 quận thái thú, ngươi chuẩn bị như thế nào đối 20 quận tiến hành quản lý. Sau khi xem Mã Lương chỉ có một cái phản ứng, ta tinh 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 ta quản lý ngươi tinh tinh tinh. Chương 529, bàng quan, lưu dục tình hình gần đây chương 529, bàng quan, lưu dục tình hình gần đây, nhưng mắng thì mắng, cái này để nên đáp Mã Lương vẫn như cũ đến đáp, bằng không hắn thật xa chạy tới đây làm gì. Kết quả là Mã Lương một bên ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, một bên minh tư khổ tưởng lấy cái này đáng chết khảo đề đến cùng làm như thế nào đáp. Nhưng người có thiên phú tiếp nhận sự vật mới mẻ đối lập tương đối nhanh, cho nên phần này khảo đề cũng không có cho Mã Lương mang đến quá lớn phiền toái. Mã Lương không gần như chỉ ở trong vòng thời gian quy định đem nó hoàn thành, hơn nữa vẫn còn dư lại không ít thời gian. Có thể thừa thời gian cũng không có tác dụng gì, đầu năm nay lại không có sửa đổi mang, băng dính một loại đồ vật, hơn nữa quyển thủ liền biết không cho phép bôi lên, cho nên biết sai chỉ có thể nâng cao, phát hiện sai lầm cũng không cái gì dùng. Sát bách Mã Tắc lại là đụng phải phiền toái không nhỏ, bản thân hắn tài học cũng không bằng kỳ huynh giải, cộng thêm cái này khảo đề quá mới lạ, cho nên Mã Tắc bị làm sức đầu mẹ chán, thẳng đến nộp bài thi thời điểm cũng không thể đáp xong. Giao xong quyển về sau, Mã Lương cùng Mã Tắc tại trong phòng kế chờ, Lý Hoan thì là đem hai phần bài thi đưa đến giả hủ chỗ gian phòng. Bởi vì tinh tường tiêu chuẩn đáp án, giả hủ rất nhanh liền hoàn thành chấm bài thi. Đoán chừng độc thân, cũng là đáng làm chi tài. Nhìn xem Mã Lương bài thi, giả hủ tán dương nhẹ gật đầu. Kẻ này ngược là có chút mạnh sai người ý, nhưng cũng không phải tầm thường, là đi hay ở liền giao cho chúa công định được a. Nắm nuốt Mã Tắc bài thi, giả hủ lông mày cau lại, lập tức nói rằng: "Đem hai người kia mang đến gặp mặt chúa công a. Đem cái này hai phần bài thi phong tốt cùng nhau mang đến." Giả hủ dặn dò nói. Lý Hoan nghe xong chắp tay nói, nặng. Hai vị xin mời đi theo ta, tiến đến gặp mặt đại tướng quân. Trở về Lý Hoan đối Mã Thị huynh đệ nói rằng. Mã Lương nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này liền đại biểu cửa thứ nhất đã qua, có thể hay không đã được như nguyện liền phải xem đợi chút nữa gặp mặt nói chuyện. Trải qua thông truyền sau, bị lục soát thân Mã Thị huynh đệ đi tới đại tướng quân phủ đại khách sảnh. Mặc dù soát người có chút không lễ phép, nhưng việc quan hệ tự thân an nguy, Lưu Dục liền cũng không lo được lễ không lễ phép. Tại không có binh khí điều kiện tiên quyết, Lưu Dục tự tin đương thời không ai có thể bị thương hắn, dù sao Lưu Dục bên hông còn mang theo bội kiếm, tay không tấp sát hành thích cùng muốn chết không có gì khác biệt. Tương Dương Mã Lương, Mã Tắc, gặp qua đại tướng quân. Mã Thị huynh đệ hành lễ nói: "Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện." Lưu Dục nghe xong nhẹ gật đầu. "Thẩm tra Mã Lương, Mã Tắc số liệu." Lưu Dục cùng hệ thống khai thông nói: "Ngay tại thẩm tra, xin chờ một chút." Thẩm tra kết quả: Mã Lương, võ lực 68, thống ngự 75, trí lực 86, nội chính 91. Mã Lương tạm thời chưa có kỹ năng thần binh bảo mã. Mã Tắc, võ lực 73, thống ngự 78, trí lực 82, nội chính 84. Mã Tắc tạm thời chưa có kỹ năng thần binh bảo mã. Thẩm tra qua đi, Lưu Dục âm thầm nhẹ gật đầu. Mã Lương quả nhiên là danh bất hư truyền, kỳ sổ theo vẫn là rất đỉnh. Bằng số liệu này, Mã Lương hạn cuối thái thú, hạn mức cao nhất thích sứ châu mục, khiếm khuyết bất quá là kinh nghiệm cùng thời gian mà thôi. Chỉ là chỉ từ Mã Tắc cái này 4 triệu đến xem, hắn mẹ nó cũng không phải mang binh đánh giặc nguyên liệu đó à? Hắn số liệu này liền thích hợp ném cái nào khối làm cái huệ lệnh, rèn luyện mấy năm thăng thái thú cũng sẽ chấm dứt, thích sứ cùng châu mục đời này hắn là không cần suy nghĩ. 73 điểm võ lực trị, 78 điểm thống ngự trị, cũng không biết lúc ấy ra cắt lượng thế nào nghĩ, thế nào nhường cái này tra thủ đường phố đình đi. Coi như phía sau Mã Tắc số liệu đạt được trưởng thành, nhưng Lưu Dục đoán trưởng thống ngự cũng chính là 80 ra mặt như thế, dù sao hắn không có kinh nghiệm tác chiến, chỉ là đọc binh thư có thể chướng không là cái gì chỉ số. Cho nên nói cùng nó đem Mã Tắc bồi dưỡng thành võ tướng, vậy không bằng trực tiếp gọi làm cái quan văn, dạng này đối Lưu Dục cùng Mã Tắc đều tốt. Nói trắng ra là Lưu Dục thủ hạ cũng không thiếu Mã Tắc loại này gà mờ võ tướng, thống ngự ngàn quân xoáy tài cùng sông pha chiến đấu mãnh tướng, Lưu Dục cái gì cần có đều có, cho nên Mã Tắc liền không có cái kia bỏ văn theo võ cần thiết, yên yên tĩnh tĩnh làm cái quan văn rất tốt. Cho chuyện qua đi, Lưu Dục đối Mã Thị huynh đệ chọn ra như sau bổ nhiệm: Mã Lương mặc cho Tịnh Châu công tào xử lý, Mã Tắc mặc cho Thanh Châu chủ bộ. Ngoài ra, Lưu Dục dưới trướng các châu quan chức biến động như sau: Lưu Dục từ nhiệm Vũ Châu thích sứ, Vu Khiêm thăng nhiệm Vũ Châu thích sứ, Lô Túc điều nhiệm Vũ Châu biệt giá, Giả Hủ điều nhiệm Vũ Châu trị bên trong, Từ Thứ điều nhiệm Vũ Châu binh tào xử lý, Hạ Nguyên cắt mặc cho Vũ Châu sổ ghi chép tào xử lý, Khấu Chuẩn điều nhiệm Tịnh Châu trị bên trong, Cố Ung điều nhiệm Thanh Châu trị bên trong. Gần đây các nơi đều đang chiến tranh, Lưu Dục lại là bản quan, mừng rỡ thanh nhàn. Có thể bị thác đi ra công tác đều bị Lưu Dục giao cho Vu Khiêm bọn người, hắn thì là tận sức tại nối dõi tông đường đại sự. Trừ bỏ nhất định phải xử trí công vụ bên ngoài, Lưu Dục không phải đang trêu chọc làm hại tử chính là đang ngồi bạn thế thiếp. Giang hồ đi, không chỉ là chém chém giết giết, còn có cùng tiểu kiểu thê nhóm tình tình yêu yêu. Lưu Dục biểu thị ta đánh nhiều năm như vậy cầm, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một chút sao? Đương nhiên, nên nhìn tình báo Lưu Dục một cái cũng không rơi xuống, thời điểm nắm giữ các phương chư hầu động tĩnh vẫn rất có cần thiết. Lưu Dục tạm thời bảo trì án binh bất động không có vấn đề gì, ngược lại cái khác chư hầu đánh tới đánh lui hao tổn đều là bọn hắn lực lượng. Lưu Dục bước kế tiếp kế hoạch là công từ châu hoặc là duyệt châu, bất kể nói thế nào, đem địa bàn nối thành một mảnh tóm lại không đáng cái gì ma bệnh. Lưu Dục suy nghĩ bước đầu là bước lên Biên Thiệu cùng Tào Tháo ở giữa chiến đấu, dạng này hắn liền có thể ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tào lao bản túc trí đam mưu, lừa hắn khẳng định là không dễ dàng, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì Viên Thiệu dễ gạt ta. Đương nhiên, việc này cũng là không nội, đợi đến Kinh Châu thuộc về chiến phân ra thắng bại đến lại hành động tay cũng không muộn. Kinh Châu, Linh Lăng. Bởi vì không rõ ràng Biên Thuật khi nào sẽ phát động tiến công, cho nên Lưu Bị liền đến mau chóng giải quyết hết Lưu Độ, sau đó tốt dành tay đối phó Biên Thuật. Cho nên dọc theo con đường này Lưu Bị quân đều là hành quân gấp mà đến, cái này có thể là thật đem dùng hai cái đuổi đi đường bộ tốt nhóm cho mệt mỏi quá sức. Nhưng đầu năm nay hành quân chính là như thế, ngoại trừ kỵ binh có thể dễ chịu điểm, còn lại binh chủng đều sẽ mệt cùng tam tôn tử như thế. Trong đó thảm nhất chính là trọng giáp bộ binh, nếu không phải đi đường thời điểm bọn hắn trọng giáp bị xe lôi kéo, không đợi được địa phương bọn hắn liền đều phải chết trên nửa đường. Cũng may lập tức đa số chư hầu vốn liếng đều không đủ để chèo chống bọn hắn thành lập nên một chi trọng giáp bộ binh đến, cho nên bọn hắn cũng không cần để ý tới cái phiền não này. Tại nhanh muốn đi vào Linh Lăng khu vực trước, Lưu Bị liền hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn 2 ngày, lấy ứng đối tức sắp đến chiến đấu. Thời gian đang gấp về thời gian đang gấp, nhưng nếu là gọi các binh sĩ lấy dưới mắt trạng thái đi đánh trận, kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bây giờ Lưu Bị thật vất vả toàn nhiều như vậy vốn liếng, hắn cũng không muốn tiếp qua về chi lúc trước cái loại này nghèo rất mùng tơi thời gian. Chỉnh đốn qua đi, Lưu Bị chỉ huy xuôi nam, thẳng đến Linh Lăng trị chỗ suối Lăng Thành mà đi. Nghe nói Lưu Bị xuất quân đánh tới tin tức, Lưu Độ cũng không thất kinh, dù sao Hình Đạo Vinh kia bộ ngực tử đập ken ken vang, mà Lưu Độ luôn luôn rất tín nhiệm hắn ái tướng. Lưu Hiền nhưng không có Lưu Độ cùng Hình Đạo Vinh lạc quan như vậy, bởi vì hắn biết rõ nhà mình lao cha hồ đồ cùng Hình Đạo Vinh không đáng tin cậy. Nghe hỏi sau Lưu Hiền lập tức hạ lệnh các bộ chặt chẽ đề phòng, còn phái ra đại lượng trinh sát tìm hiểu Lưu Bị quân mới nhất động tĩnh, để làm ra ứng đối.